Chương 434, Ngự Chân Huyền chương 434, Ngự Chân Huyền đem cùng Tiêu Phàm một trận chiến chiến lợi phẩm tiêu hao hết, Trường Khanh cũng không chuẩn bị nghỉ ngơi, cùng Lam Sương xuôi theo bên giường ngồi đối diện, tu luyện. Trong đầu, Đan Cơ đem Tiêu Thế Thần Du quyết lần nữa tỉ mỉ truyền thụ cho Trường Khanh. Mặc dù cùng Tiêu Phàm một trận chiến bên trong lâm thời lĩnh ngộ công pháp phi thường mạo hiểm, nhưng Trường Khanh nguyên bản liền kế hoạch tu hành một môn hồn pháp công pháp, như là đã thúc đẩy, vậy liền chỉ coi đem kế hoạch trước thời hạn đi. Mặc dù hắn hết sức rõ ràng, hắn luyện pháp thánh thể tu hành công pháp càng nhiều, tăng lên cảnh giới cần có linh lực cũng càng nhiều, tu hành tốc độ cũng liền càng chậm. Nhưng ở biết được Thọ Nguyên giải quyết vấn đề tại U Minh Ti sau, hắn liền quyết ý nhất định phải tu hành hồn pháp. Mặc dù tu hành hồn pháp đối với hắn hiện tại nóng lòng tăng lên cảnh giới hoàn toàn ngược lại, nhìn như hoàn toàn trái ngược, nhưng Trường Khanh biết cái này rất có tất yếu. U Minh Ti nhất định có am hiểu hồn pháp tu sĩ, có dò xét hồn phách hồn pháp thủ đoạn. Cứ việc Đan Cơ cũng không xác định Trường Khanh phỏng đoán, nhưng Trường Khanh chính mình mười phần khẳng định, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tại Phương Tứ Hải trong hồi ức, Cửu Thiên Ti liền có dò xét hồn phách hồn pháp thủ đoạn. Thứ hai, tại tụ bảo các lúc, Liêu Thiên Lôi tiết lộ qua, hắn thu phục độc xà nương tử những nô lệ kia chính là trọng kim tử U Minh Ti xin mời hồn pháp tu sĩ thi triển thủ đoạn. Hồn pháp tu sĩ tại khác biệt lưu phái tu sĩ bên trong thuộc về cực kỳ hiếm thấy một loại, so luyện pháp tu sĩ còn muốn hi hữu hiếm thấy, đồng thời cũng rất chân quý. U Minh Ti bồi dưỡng hồn pháp tu sĩ nhất định có tác dụng của nó, rất có thể chỉ cần chui vào U Minh Ti nội bộ, liền tránh không được hồn phách lọt vào dò xét. Mà hồn pháp sở dĩ cường hãn, cũng là bởi vì có thật nhiều hồn pháp thủ đoạn, chỉ có đồng dạng là hồn pháp thủ đoạn mới có thể bảo vệ tốt. Cho nên Trường Khanh nhất định phải nắm giữ một môn hồn pháp thủ đoạn, lại đến có nhất định tạo nghệ, mới có thể an tâm chui vào U Minh Ti, dạng này tiền kỳ công tác chuẩn bị nhất định phải làm tốt. Bất quá đại giới cũng là to lớn, Trường Khanh một bên trong đầu nhận lấy đan cơ truyền thụ, một bên có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của mình từ từ trở nên cũng không vững chắc, thậm chí ẩn ẩn có hạ xuống xu thế. Luyện pháp thánh thể quả nhiên là một thanh kiếm hai lưỡi, xem ra theo cảnh giới đề cao, ta lần nữa tu hành những công pháp khác, liền sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới bây giờ, cảnh giới càng cao, tu hành công pháp càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn tại triệt để nắm giữ Tiêu Thế Thần Du sau. Trường Khanh rõ ràng có thể cảm giác được hắn khoảnh khắc thất chuyển cảnh giới giống như nền tảng bất ổn cao ốc, lung lay sắp đổ. Nếu là rơi xuống khoảnh khắc lục chuyển, cái kia dựa vào tăng trưởng tu vi tăng lên cảnh giới đến chuyển thuấn gia tăng thọ nguyên con đường này, liền triệt để đi không thông, xem ra chỉ có U Minh Ti một lựa chọn rồi sao? Trường Khanh tự lẩm bẩm, nhưng theo hắn cười nhạt một tiếng, lo âu trong lòng cùng phiền muộn cũng đồng thời tiêu tán. Được ăn cả ngã về không? Cũng được, vậy thì tới đi. Nghĩ tới đây, Trường Khanh vậy mà ngồi xếp bằng, lại bắt đầu đã vận hành lên một loại đan cơ chưa bao giờ gặp hắn thi triển qua công pháp. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cái kiêm lịch pháp không phải là không thể dùng a? Đan cơ coi là Trường Khanh lại đang nổi điên, vội vàng nhắc nhở. Ta rất thanh tỉnh, sẽ không tự chui đầu vào giọ. Trường Khanh chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Sau một lát, Đan cơ mới phát giác, Trường Khanh tại vận chuyển xác thực không phải hắn cái kia độc môn lịch pháp, tựa hồ là một môn ngự pháp công pháp. Nàng mới chợt hiểu ra, đồng thời cũng không khỏi đến trong lòng âm thầm bội phục Trường Khanh. Chỉ là ra tay ngoan lệ, đối với người bên ngoài tàn bạo, đây chẳng qua là vì tư lợi, lãnh huyết vô tình, mà làm việc cương nghị quả quyết, vì đạt được mục đích có thể bỏ qua hết thảy, bao quát chính mình, mới là thật sát phạt quả quyết. Trường Khanh người này đối với người khác hung ác, đối với mình ngắt hơn, tuyệt đại bộ phận người tại đối mặt Trường Khanh dạng này tình cảnh, biết rõ tu luyện những công pháp khác sẽ đối với cảnh giới tăng lên sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều, nhất định sẽ do dự. Phải biết, hắn nếu là thất bại, sau khi trùng sinh tu vi lại hàng, hy vọng thành công liền sẽ càng thêm xa vời. Nhưng Trường Khanh nhận định mục đích của mình, có kế hoạch, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, thất bại chi phí lại cao hơn, cũng sẽ kiên quyết chấp hành. Đồng thời Đan Cơ cũng bội phục Trường Khanh đầu não, trong thời gian ngắn như vậy, kế hoạch của hắn cùng bố trí đã bắt đầu chậm chậm triển khai. Hắn tự nhiên không cách nào vô duyên vô cớ địa biến ra một môn ngự pháp công pháp, nhưng hắn tự có biện pháp. Hiện tại Phương Thanh Trường sắp đăng đường nhập thất, nhất chiến thành danh, tự nhiên đến bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Chỗ tối kia một ít chuyện liền trở nên không tiện. Thế là Trường Khanh giao cho Mạc Đồng đi làm. Hắn tại Phú Nhân Thành mua chỗ kia bất động sản chính là thờ Mạc Đồng hoạt động đại bản doanh. Mạc Đồng thích hợp nhất làm loại sự tình này, đến một lần nó thao túng huyết nhục năng lực phối hợp đan cơ nhục thân bạch ngọc thể phách, có thể tùy ý cải biến hình dạng thân thể. Thứ hai, đan cơ nhục thân 10 phần cường hãn, theo Mạc Đồng huyết pháp cảnh giới tăng lên, có thể phát huy ra chiến lực càng phát ra có thể nhìn, có thể lưu làm chuẩn bị ở sau. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là Trường Khanh có thể thông qua lưu tại trên thân Mạc Đồng huyết nhục, cùng nó tùy thời tiến hành ý niệm câu thông. Trường Khanh hiện tại tu hành ngự pháp công pháp chính là Mạc Đồng tại quỷ thị vừa mua, thông qua ý niệm hình thức trực tiếp truyền thụ cho hắn, chờ hắn tu luyện. Trước đó cùng Tiêu Phàm một trận chiến để Trường Khanh khắc sâu nhận thức đến một chút, hắn như muốn đem Phương Thanh Trường nhân vật thiết lập hoàn mỹ đứng lên, nhất định phải tu hành một môn ngự pháp công pháp. Cùng Tiêu Phàm một trận chiến, hắn mới đầu nhìn như đang dùng ngự pháp tu sĩ phương thức chiến đấu, có thể theo chiến đấu cường độ biến cao, hắn không có tu hành qua ngự pháp vấn đề liền bại lộ đi ra, phía sau cùng Tiêu Phàm chiến đấu hắn đều là lấy kiếm đối địch. Dựa vào huyết pháp thể phách cùng thủ đoạn khác cố giả bộ không được, nếu là ở trước mặt mọi người, chắc chắn làm cho người sinh nghi. Cho nên dù là đối với tu vi sẽ sinh ra ảnh hưởng, được ăn cả ngã về không, hắn cũng nhất định phải học. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, Trường Khanh có thể cảm giác được tự thân tu vi cảnh giới đang không ngừng sụp đổ, nhưng hắn cũng không do dự, nhất cổ tác khí, đem ngự pháp công pháp triệt để lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, Trường Khanh khoảnh khắc thất chuyển cảnh giới rốt cuộc duy trì không nổi, trực tiếp rơi xuống thành khoảnh khắc lục chuyển. Hắn thở dài nhẹ nhõm, trong óc Trường Khanh cái kia đặc thù khiếu huyệt trừ tình duyên, khởi kiếm, huyết hải bị ngạn, tiêu thế thần du bên ngoài, lại nhiều một mảnh cánh hoa. Ngự chân huyền. Mặc dù công pháp sẽ không tùy tiện bị nhìn đi ra, nhưng vì lộ ra Phương Thanh Trường người này bối cảnh thần bí, Trường Khanh hay là để Mặc Đồng tại trong quỷ thị mua một môn tận khả năng thưa thất thiên môn ngữ pháp công pháp. Ngự chân huyền chính là một môn tương đối thiên môn ngữ pháp công pháp, cũng không có quá rõ ràng đặc điểm, chẳng phải dễ dàng bị nhận ra. Ngự chân huyền đặc thù thiên môn nguyên nhân chính là nó cũng không phải là thuần túy ngự khí lưu phái công pháp, cũng không phải thuần túy ngự thú lưu phái công pháp, mà là tương đối nguyên thủy, ngự thú ngự khí đều có thể nhưng cũng không khả năng đặc biệt một môn công pháp. Dù sao môn công pháp này tại Trường Khanh tương lai quy hoạch trung đẳng đến hắn giải quyết thọ nguyên vấn đề, liền muốn dùng lịch pháp đem nó bỏ qua, cho nên hắn cũng không có quá cao yêu cầu. Chương 435, hiểu nữ nhân chương 435, hiểu nữ nhân mặc dù tu vi cảnh giới sinh sinh thấp xuống nhất truyện, nhưng Trường Khanh tâm tình nhưng không có chút nào chập trùng ba động, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm. Đã không có đường lui, ngược lại có thể khiến người ta nhẹ nhàng thở ra. Hắn thử một chút đồng thời thôi động trên thân mấy cái khác biệt khí pháp linh, phân biệt bám vào tại khác biệt linh bảo phía trên, bây giờ hắn rốt cục có thể khống chế tự nhiên, khí pháp linh uy lực cũng có thể hoàn toàn phát huy ra. Kể từ đó, hắn chính là cái hàng thật giá thật ngự pháp tu sĩ. Dạng này ta ngụy trang liền đã gần như hoàn mỹ. Trừ phi có tôn giả cấp bậc đại năng tự mình dò xét thân thể của ta, hoặc là có đan cơ dạng này tinh thông huyết mạch thể phách huyết pháp đại năng, có thể trong nháy mắt cảm giác được ta là luyện pháp thánh thể, nếu không từ tu sĩ chỉ có thể tu luyện một loại công pháp trên lo gì nhìn, ta ngụy trang chính là không có kẽ hở, ta chỉ có thể là ngự pháp tu sĩ. Trường Khanh thu hồi một thân linh bảo, hài lòng nói, đợi cho đây hết thể đều làm xong, thái dương đã mới lên. Trường Khanh bung ra cùng Lam Sương đối diện cùng một chỗ bàn tay, Lam Sương mở hai mắt ra. Buổi sáng tốt lành, thiếu gia. Trường Khanh nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Ân, ngươi cũng tu luyện một đêm, thừa dịp hiện tại ngủ một hồi đi, hôm nay chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi." "Ta không mệt, thiếu gia." Lam Sương lắc đầu. Ban đêm hàn độc lúc phát tác, tốc độ tu luyện của ta so ban ngày nhanh rất nhiều, ta phải nắm lấy cơ hội, cố gắng tu luyện, không phải vậy ta thật sự là quá vô dụng. "Nói mỏ gì đâu." Trường Khanh đang chuẩn bị qua loa hai câu, đã thấy Lam Sương cúi đầu, hắn đưa tay nâng lên Lam Sương cái cằm, chỉ gặp nàng hốc mắt từng đỏ, chính không tự giác chảy nước mắt. Trường Khanh nhíu mày, đưa tay đem Lam Sương khóe mắt nước mắt xóa đi, hỏi: "Tại sao muốn khóc?" "Đúng có lỗi với, thiếu gia, ta không khóc, ta nghẹn trở về." Nghe được Trường Khanh ngữ khí không đối, Lam Sương dùng tay áo đem khóe mắt nước mắt trà sát lại xoa, thanh âm có chút tiếp nhận không rảnh, khóc nước nở đạo. Lam Sương lời còn chưa dứt, lại bị Trường Khanh một thanh ôm vào lòng. "Ta không có không để cho ngươi khóc, khóc đi." Giống như là dỗ dành hài nhi bình thường vô vô Lam Sương đơn bạc đến có chút cấn tay phía sau lưng, hắn ôn nhu nói. Nghe được Trường Khanh thanh âm mềm nhũn ra, Lam Sương rốt cục khắc chế không được địa đại khóc thành tiếng. "Ô ô, ta quá vô dụng, thiếu gia giúp ta tu luyện, cho ta ngự linh, nhưng ta lại luôn cho thiếu gia thêm phiền phức, còn làm hại thiếu gia thụ thương, nếu là ta có thể lợi hại hơn nữa một chút, liền sẽ không dạng này, đêm qua ta cảm thấy mình tựa như thiếu gia một cái bưng hữu, nếu không phải ta liên lụy thiếu gia, ngươi đã sớm bắt cái kia Tiêu Phàm, cũng sẽ không thụ thương." Nàng ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu. "Thiếu gia, ta thật rất cố gắng, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không lại liên lụy ngươi, ngươi không nên tức giận, có được hay không?" Trường Khanh hơi sững sờ, lúc này mới có chút hiểu được. Lam Sương mặc dù kiến thức không nhiều, nhưng nàng một chút không đốc, đêm qua cùng Tiêu Phàm một trận chiến, nàng hẳn là cũng nhìn ra chính mình cũng không muốn giết Tiêu Phàm, cho nên nàng cảm thấy liên lụy chính mình, làm trễ nải tự mình độc thủ, còn để Tiêu Phàm chúng kích động, ngược lại làm loạn thêm. Thêm nữa Trường Khanh là cái thực kiến phái, tối hôm qua cùng Liêu Thiên Lôi nói dứt lời sau liền ngựa không dừng vó tu luyện, cũng không cùng Lam Sương nói thêm cái gì. Có lẽ để Lam Sương có hiểu lầm. Thế thế, hắn vội vàng an ủi. "Nha đồng đốc, ta làm sao lại giận ngươi, thiên phú của ngươi so với ai khác đều tốt, sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua ta. Đến lúc đó liền nên là ta liên lụy ngươi, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta." "Thật sao, thiếu gia?" Nghe Trường Khanh nói như vậy, Lam Sương mới dần dần ngừng khóc, mở to hai mắt, nhìn qua Trường Khanh. "Thật." Nhìn Trường Khanh thần sắc chăm chú, Lam Sương rốt cục triệt để không còn tốt thiết, tựa ở Trường Khanh trong ngực, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy?" "Không tốt với ngươi lời nói, chẳng lẽ bên cạnh ta còn có những người khác a? Không phải còn có Đan tỷ tỷ a, còn có Bách Hoa Động bên trong, đủ loại tỷ tỷ. Khả thi khắc vào bên cạnh ta chỉ có ngươi." "Ân, thiếu gia, ta nhất định sẽ càng cố gắng, nhất định sẽ không cô phụ ngươi." Lam Sương nói, giống con như mèo nhỏ, hướng Trường Khanh trước ngực chui chui, nàng thực sự quá gầy, co lại thành một đoạn thời điểm con hồ điệp xương rõ ràng cấn lấy Trường Khanh cánh tay. Không bao lâu, nàng ngay tại Trường Khanh trong ngực phát ra an tĩnh tiếng hít thở, nắm chặt quả đấm bung lỏng, Trường Khanh mới chú ý tới trong lòng bàn tay nàng một mực nắm chặt khỏa màu tím linh hạch, mặt ngoài quang mang đã mở đi một chút. "Ai, còn phải luyện a?" Trong đầu, Đan Cơ trêu chọc nói. "Lão nữ nhân, làm sao chỗ nào đều có ngươi?" Trường Khanh không vui nói. "Ha ha ha, có phải hay không không ngờ tới tiểu nha đầu này tâm tư, để cho ngươi có một loại thoát ly cảm giác khống chế, mười phần khó chịu à?" Ách, để Đan Cơ nói chúng tim đen, Trường Khanh dứt khoát không đáp lời nữa. "Đừng nóng nội à, tiểu tử, có phải hay không rất có cảm giác bị thất bại, ta và ngươi nói, muốn thành tựu một phen đại nghiệp, không chỉ sẽ phải ẩn nhẫn, có thể tiến thôi, biết đại thể, dám lấy hay bỏ, có nhất tâm, chịu kiên trì, còn muốn hiểu nữ nhân, hiểu không?" "Nữ nhân?" Trường Khanh ở trong lòng lắc đầu. "Nữ nhân, ta thả xuống được." Trong mắt của hắn hiện ra Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan thân ảnh của hai người, trừ hai người này bên ngoài, hắn tự nhận có thể thả xuống được bất kỳ nữ nhân nào. Bất quá Đan Cơ lại nói: "Biết tiểu tử ngươi không ăn ôn nhu hương bộ kia, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ bối cảnh gì, quyền lực trung tâm, lực lượng tập quyền, luôn luôn trốn không thoát mấy cái như vậy nữ nhân, coi như ngươi có thể vĩnh viễn không gần nữ sắc, nhưng những người khác đâu? Ngươi có thể bảo chứng vĩnh viễn không cùng nữ nhân liên hệ a? Nghe Đan Cơ lời nói, Trường Khanh ngược lại là rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù độc, nhưng cũng không phải nghe không vô ý kiến người, Đan Cơ nói đến tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Sư tôn ngươi nói một chút, ta nơi nào có làm chỗ không ổn? Nữ nhân rất quái lạ, có khi thông minh có khi rất ẩn, đây là nữ nhân nhược điểm, cũng là giao thiệp với nữ nhân đường tắt, muốn nhẹ nhõm một chút, phương thức tốt nhất chính là đem nữ nhân thông minh biến thành nữ nhân ngốc. Đan Cơ có chút đắc ý nói, tại đem nữ nhân thông minh biến đần phương diện này, ngươi làm vẫn được, chỉ tiếc, đối phó nữ nhân ngốc, ngươi không am hiểu a sư tôn, ngươi nói những này căn cứ là chính ngươi thân là nữ nhân kinh nghiệm, hay là trước ngươi nói ngươi làm qua vài chục năm nam nhân kinh nghiệm? Trường Khanh nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi đừng quản, ngươi chỉ nói bản tôn nói có đúng hay không đi. Trường Khanh nghĩ, Đan Cơ nói thật giống như xác thực không sai. Làm xương loại này đa sầu đa cảm hành vi tại Trường Khanh xem ra xác thực được xương tụng là nữ nhân ngốc, nhưng lại không thể phủ nhận, Lam Xương cũng vô cùng thông minh. Xin mời sư tôn chỉ giáo. Nghĩ đến đây, Trường Khanh lập tức không ngại học hỏi kẻ dưới đứng lên. Đường quản Đan Cơ có phải hay không 300 năm nguyên âm lão cô nương chỉ cần nói đến có đạo lý, cái kia Trường Khanh rất tình nguyện nghe nàng dạy bảo. Chương 436, ghen phụ chương 436, ghen phụ cũng không phải là Trường Khanh có cái gì ý nghĩ xấu, mà là hắn cảm thấy Đan Cơ nói xác thực có đạo lý. Không thể phủ nhận, nữ nhân phương diện này là hắn thiếu khuyết. Dưới mắt Lam Xương liền đã bắt đầu thấy mánh khỏe. Hắn tự nhận là đem Lam Xương còn khống chế cũng không tệ lắm, nhưng Lam Xương hôm nay loại này dị dạng cảm xúc nhỏ lại trốn khỏi ánh mắt của hắn. Trường Khanh chán ghét loại cảm giác này. Hắn hy vọng đem hết thảy đều nắm giữ tại khống chế của mình phía dưới, dù là không có khả năng thập toàn thập mỹ, nhưng cũng phải trong lòng hiểu rõ. Bao quát nữ nhân vấn đề ở bên trong. Chuyện nào có đáng gì, chờ sau này gặp lại loại vấn đề này, bản tôn tự mình chỉ đạo ngươi, ngươi học theo, về sau liền biết. Ân mặc dù cảm thấy Đan Cơ là cái 300 năm nguyên âm đã tương đương không đáng tin cậy, nhưng trái lại nhớ nàng dù sao cũng là 300 năm nữ nhân, chỉ cần có kinh nghiệm lời nói, dù sao cũng so chính mình mạnh hơn một chút. Về phần là người yêu kinh nghiệm hay là luyện người kinh nghiệm, vậy liền không được biết rồi. Trường Khanh nhìn xem Hoài Lý An ngủ Lam Xương, chỉ là yên lặng đem nàng ôm sát. Hắn cho Lam Xương cơ hội sinh tồn, kéo dài tính mạng của nàng, cho nàng cuộc sống tốt hơn. Nếu là không có hắn, tiếp qua cái 2-3 năm, Lam Xương cũng liền hóa thành băng điêu. Nhưng hắn biết đây không phải ân tình, bởi vì hắn cần Lam Xương hồi báo, cái này hồi báo cần đánh đổi mạng sống đại giới. Mặc dù Trường Khanh cũng không cảm thấy cái này rất công bằng, nhưng ở hắn xem ra, hai người là theo như nhu cầu. Chỉ là hiệp nghị này, do hắn đơn phương ký kết, lại đối với Lam Xương giữ bí mật thôi. Dù sao dưới mắt thiên quang sơ sáng, lại tiến vào bách hoa động làm bất luận cái gì bố trí cũng không an toàn, tả hữu cũng không có chuyện làm, cho nên cứ như vậy an tĩnh ôm Lam Xương, thẳng đến mặt trời lên cao. Trường Khanh đem Lam Xương đánh thức đằng sau, hai người cùng đi ra cửa. Ngoài cửa sớm đã có Liêu Thiên Lôi an bài hạ nhân chờ đợi, gần như chỉ ở không đến nửa canh giờ trước đó mới đến, đã phục vụ chu đáo, lại cho đủ tư ẩn. Phương công tử, lão gia tại phòng tiếp khách đợi ngài dùng cơm. Nhìn ra được Liễu Thiên Lôi dặn dò rất tỉ mỉ, biết Phương Thanh Trường có thiếp thân thị nữ, cho nên cũng không an bài nhà mình thị nữ vào nhà hầu hạ. Một đường dọc đường Liễu phủ, nhìn ra được mỗi một chỗ đều phi thường khảo cứu, hoàn toàn được xưng tụng xa hoa hai chữ. Chỉ là đoạn đường này đi qua, Trường Khanh không khỏi phát hiện một chỗ mánh khỏe. Không biết là Liễu Thiên Lôi có cái gì dở hơi, trong cả tòa phủ đệ hạ nhân thế mà không có một cái nào nữ tử. Một thị nữ đều không có. Nô bộc tất cả đều là nam nhân, thậm chí liền ngay cả một chút vốn phải là thị nữ làm sống, cũng là nam nhân đang làm. Loại tình huống này, nói bình thường cũng là có thể nói tới đi qua, rất nhiều nữ nhân khô được sự tình nam nhân một dạng cũng có thể làm, rất nhiều nữ nhân khô không được sự tình nam nhân một dạng có thể làm. Nhưng muốn nói kỳ quái, nhưng cũng là thật kỳ quái, nhưng phẳng là mọi người nhà giàu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua được một chút thị nữ, đây coi như là ước định mà thành thói quen, dù sao trong nhà khó tránh khỏi có nữ quyến, nam nhân hầu hạ tóm lại không phải rất thuận tiện. Huống hồ từ Liễu Thiên Lôi cùng mình lời nói cử chỉ phán đoán, hắn không giống như là cái giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc người. Đương nhiên Trường Khanh biểu diễn Phương Thanh Trường cũng không giống là được. Bất quá dù nói thế nào, phủ đệ một thị nữ đều không có cung khoa trương chút. Đi vào phòng tiếp khách sau, Trường Khanh liếc mắt liền thấy ngồi tại chủ vị Liêu Thiên Lôi. Ngoài dự liệu của hắn là, bên trong phòng yến hội còn có một nữ nhân. Cả tòa phủ đệ đoán chừng duy hai người thị nữ đứng trước tại phía sau của nàng phục thị lấy. Khí chất của nữ nhân ung dung hoa quý, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng cùng lúc cũng khó nén khỏe mắt cái kia vài tia nếp nhăn. Nhìn ra được nàng niên kỷ không nhỏ, ước chừng có 35-36 trên dưới. Sở dĩ vượt quá Trường Khanh đoán trước cũng là bởi vì hắn rõ ràng thế giới này đại khái quy củ, mọi người phần lớn tư tưởng lệch làm thủ cũ, nam tôn nữ thi. Trừ trường bối bên ngoài, tại phòng yến hội loại trường hợp này, nữ nhân là không thể lên bàn ăn cơm. Nhưng nữ nhân này chẳng những bên trên bàn, còn có phủ đệ duy hai người thị nữ hầu hạ, phái đoàn 10 phần, thậm chí so Liễu Thiên Lôi vị chủ nhân này thế mạnh hơn. Tới tới tới, hiền đệ, tối hôm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Gặp Trường Khanh ngồi vào vị trí, Liễu Thiên Lôi cũng là nhiệt tình chào mời tới, hai người tự nhiên khách sáo một phen, Liễu Thiên Lôi liền dẫn Trường Khanh nhập tọa, đồng thời giới thiệu nói: "Đến, hiền đệ, giới thiệu cho ngươi một chút phu nhân ta, Long Thi Nhã, đây chính là ta nói cho ngươi, Phương Thanh Trường, Phương hiền đệ." "Tiểu đệ bái kiến đại tẩu." Trường Khanh có ánh mắt, nhìn ra được nữ nhân này địa vị bất phàm, tự nhiên cũng lười tìm phiền toái, thế là cho đủ Long Thi Nhã mặt mũi, thi cái lễ, cùng tính nói. Nhưng Long Thi Nhã chỉ là ngẩng đầu lườm Trường Khanh một chút, nhẹ gật đầu đằng sau, liền hướng về phía một bên Liễu Thiên Lôi thản nhiên nói: mang thức ăn lên đi, ta đói. Liêu Thiên Lôi sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi, nhưng lại cấp tốc thu liễm, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười chào hỏi hạ nhân mang thức ăn lên. Phản phất đối với Long Thi Nhã hành vi làm như không thấy. Trường Khanh đương nhiên cũng sẽ không tự chốt nhục nhã, việc nhà của người khác sự tình hắn không muốn quản, mặc kệ Long Thi Nhã cùng Liêu Thiên Lôi phía sau có ẩn tình gì, chỉ cần hắn lợi dụng không được, cũng không ngăn con đường của hắn, vậy hắn cũng liền làm như không thấy. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, trên bàn cơm, Trường Khanh cùng Liêu Thiên Lôi trên mặt mũi tự nhiên là không có trở ngại, có thể Long Thi Nhã cái kia có chút ánh mắt sắc bén luôn luôn không tự giác liếc về phía Trường Khanh sau lưng Lam Sương. Sau một lát, cơm mới ăn được một nửa, Long Thi Nhã đột nhiên đánh gãy Trường Khanh cùng Liêu Thiên Lôi hai người đối thoại. Nàng dùng bạch nhãn trà sát Lam Sương một chút, có chút không vui nói: "Để nữ nhân này ra ngoài, trông thấy nàng ta ăn không trôi." Nàng vừa dứt lời, trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt liền xuống tới điểm đóng băng. Liêu Thiên Lôi dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Trường Khanh trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn tại Liêu Thiên Lôi trong mắt vậy mà thấy được một tia nhỏ không thể thấy sắc cơ. "Phu nhân." Liêu Thiên Lôi đối với Long Thi Nhã lộ ra một cái hơi có chút cứng ngắc dáng tươi cười. "Nói cái gì đó, đó là hiền đệ thiếp thân thị nữ, ta cùng hiền đệ thương lượng chuyện quan trọng thời điểm cũng chưa từng rời khỏi người, ăn một bữa cơm mà thôi." Ta nói, có nữ nhân ở, ta ăn không vô. Long Thi Nhã lại ngay cả đầu đều không nhấc, chỉ là dùng đũa đâm chén dĩa bên trong bánh ngọt, hất lên đầy bàn đều là. "Tốt tốt, phu nhân, có phải hay không hôm nay phòng bếp ăn uống không hợp khẩu vị? Đi, phân phó phòng bếp, cho phu nhân đơn độc một lần nữa làm một bàn, theo phu nhân khẩu vị đến, đưa phu nhân gian phòng đi." Liêu Thiên Lôi cũng không có tức giận, mà là vị Long Thi Nhã bả bay, cười ha hả nói ra, vừa nói, một bên muốn đem Long Thi Nhã từ trên chỗ ngồi đỡ dậy, còn không ngừng hướng về phía sau lưng hai tên thị nữ phân phó nói: "Nhanh lên, một chút ánh mắt đều không có, phu nhân không thoải mái, đưa phu nhân trở về." Không ngờ Long Thi Nhã lại một thanh hất ra Liêu Thiên Lôi tay, thanh âm lạnh như băng nói: "Liêu Thiên Lôi, lời nói của ta ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi cùng người nào xưng huynh gọi đệ ta mặc kệ, nhưng ta không thể gặp trong nhà tiến nữ nhân, ngươi không biết ta." Liêu Thiên Lôi cứng ở nguyên địa, nhìn Trường Khanh một chút, chỉ gặp Trường Khanh sắc mặt như thường, cũng không có nhìn về phía bên này, chỉ là cầm chén trong đĩa bánh ngọt đưa vào trong miệng. Chương 437, Ngu Xuân Phụ. Chương 437, Ngu Xuân Phụ. Trường Khanh tự nhiên là không có khả năng để Lam Sương đi. Lam Sương cũng mười phần hiểu chuyện, biết lúc này không có khả năng tự tiện làm chủ, trừ Trường Khanh lời nói nàng ai cũng không nghe. Coi như trên mặt mũi muốn không có trở ngại, nhưng Trường Khanh cũng sẽ không bởi vì Long Thi Nhã một câu liền đem Lam Sương đuổi ra ngoài, dạng này hoàn toàn không phù hợp Phương Thanh Trường tính cách của người nọ, sẽ chỉ làm người coi thường đi. Vô luận từ đâu chủng góc độ xem ra, đều là dòng này Thi Nhã không có mắt, Trường Khanh cố nhiên không muốn gây phiền toái, nhưng hắn càng không muốn phá hư Phương Thanh Trường hình tượng. Hắn hiện tại trầm mặc không nói, đã là cho đủ Liêu Thiên Lôi mặt mũi, lúc này mặc kệ tiến hay lùi, đều không thích hợp. Chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, lại nhìn Liêu Thiên Lôi xử lý như thế nào liền tốt. Mà Liêu Thiên Lôi chỉ là nhìn Trường Khanh một chút, phát hiện Trường Khanh mặt không biểu tình, không nói một lời đằng sau, liền không có lại nhiều nhìn Trường Khanh một chút, cũng không có muốn để Lam Sương rời tiệc ý tứ. Hắn chỉ là biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đối với Long Thi Nhã trầm giọng nói: "Thi Nhã, Phương Hiền Đệ là khách quý của ta, ngươi bây giờ trở về phòng đi, chúng ta có chuyện đàm luận." Long Thi Nhã lườm Liêu Thiên Lôi một chút, một đôi hẹp dài trong mắt vượng là bạch nhãn nhân nhiều mắt đen nhân thiếu, mang theo tràn đầy khinh miệt chi ý: "Liêu Thiên Lôi, ta muốn ở nơi nào ngay tại chỗ nào, ngươi dám của ta?" "Đừng." Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Liêu Thiên Lôi một bàn tay phiến tại Long Thi Nhã trên khuôn mặt. "Phu nhân mệt mỏi, đưa phu nhân đi về nghỉ." Long Thi Nhã hét lên một tiếng, bụng mặt còn không có kịp phản ứng, Liêu Thiên Lôi liền đối với nàng sau lưng hai tên hạ nhân mặt không thay đổi phân phó nói, lập tức xoay người rời đi, vô bộ trưởng Khanh bà bay. Chê cười: "Hiền đệ, đi thôi." Trường Khanh gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy đi theo Liêu Thiên Lôi hướng ngoài đại sảnh đi đến. "Liêu Thiên Lôi, ngươi dám đánh ta?" Sau lưng chuyển đến Long Thi Nhã cuồng loạn tiếng kêu, nàng nắm lên một cái đĩa, tức giận đập tới, đĩa cũng bằng, đúng lúc nện chúng ở Lam Sương trên đầu, lại quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Trường Khanh đột nhiên quay đầu, Long Thi Nhã vừa định cao giọng chửi rủa, lại tại đối mặt Trường Khanh ánh mắt đằng sau giống như là bị giữ lại yết hầu bình thường, ngay cả đại khí đều thở không ra nửa ngụm. Trường Khanh ánh mắt thật đáng sợ, thậm chí để nàng sinh ra một loại ảo giác, sau một khắc hắn liền sẽ không chút do dự xông lại giết chết chính mình. Nhưng không đợi Trường Khanh có hành động, Liêu Thiên Lôi cơ hồ là trong nháy mắt liền chạy tới trước bàn, một bàn tay liền phiến tại Long Thi Nhã trên khuôn mặt. Lần này phiến cực nặng, Long Thi Nhã cả người đều bị hắn từ trên ghế đập ngã trên mặt đất, nàng tóc thai bù xù, khóe miệng đổ máu, nửa bên mặt đều sưng phồng lên, trên mặt đất nằm ngay cả bò đều không đứng dậy được. "Hiền đệ, tính toán." Liêu Thiên Lôi đi tới, thanh âm khàn khàn đạo. Trường Khanh không để ý đến Liêu Thiên Lôi lời nói, chỉ là vén lên Lam Sương tóc, ân cần nói: "Không có sao chứ?" "Không có việc gì, thiếu gia." Lam Sương sờ lên bị nện địa phương, cũng không đổ máu, chỉ là có chút đau đớn, thế là đối với Trường Khanh lắc đầu. Trường Khanh biểu lộ lúc này mới hòa hoãn nửa phần, nhìn Liêu Thiên Lôi một chút, trầm mặc nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau rời đi Liêu phủ. Gia thê bỏ bê quản giáo, nhường Hiền đệ chê cười, Hiền đệ chớ trách. Liêu Thiên Lôi thật sâu thở dài, nói ra: "Huynh trưởng có lời khó nói gì đi, đánh hai bàn tay kia, chỉ sợ đại giới không nhỏ." Trường Khanh thản nhiên nói: "Gia thê bị tiêu căng quen rồi, tính cách cường thế một chút, bình thường ta không tính toán với nàng thôi, mong rằng Hiền đệ chớ cùng nàng một vị phụ nhân chấp nhận." Liêu Thiên Lôi luôn luôn đúng dung không đội trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra có chút xấu hổ ấy náy thân sắc. Trường Khanh nhẹ gật đầu, nhưng hắn biết, đây là Liêu Thiên Lôi ngụy trang. Tại trên bàn cơm, Liêu Thiên Lôi trong mắt trong nháy mắt toát ra sát cơ, hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mặc dù hắn cực lực ẩn tàng, chỉ toát ra một cái chớp mắt, nhưng Trường Khanh lâu lịch nguy cơ, một đôi muốn giết người con mắt, hắn sẽ không nhìn lầm. Thế giới này hay là nam tôn nữ ti, thê tử ở trước mặt người ngoài bắt trượng phu mặt mũi, trượng phu có khí, có giận, có oán, đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng Liễu Thiên Lôi không có toát ra nửa phần tức giận, thậm chí liền đối Long Thi nhã hận đều không có, đó là băng lãnh, như là đối với con mồi bình thường, thuần túy sát ý cái này cũng không bình thường. Nhưng Trường Khanh cũng không muốn đâm thủng, tin tức này trong lòng của hắn có vài liền có thể, nếu có thể lợi dụng được, quay đầu lại bàn bề. Liêu Thiên Lôi chỉ nói Long Thi Nhã là từ nhỏ kiêu túng, lại có chút thiện đố vân vân. Thiện đố ngược lại là thật, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Liêu Thiên Lôi cũng coi là một phương hào cường, một phòng thê thiếp đều không có không nói, thậm chí trong phủ đệ tất cả đều là nam đinh, Long Thi Nhã tại ghen phụ bên trong cũng coi là đăng phong tạo cực. Thêm nữa vừa mới tại trên bàn cơm, rõ ràng là Liêu Thiên Lôi đánh nàng, có thể nàng lại đem đĩa hướng Lam Sương trên đầu ném, nếu không có cố ý, chỉ sợ quỷ đô không tin. Cũng nên là nàng vận khí tốt, không có để Lam Sương thụ cái gì trọng thương, nếu không Trường Khanh chính mình chịu đục ngược lại là không sao. Nhưng nếu là để làm xương thương tâm, không thiên đao vạn quả Long Thi Nhã hắn cũng có làm. Giết cái Long Thi Nhã hắn không thèm để ý, nhưng Liễu Thiên Lôi tầng quan hệ này coi như phiền toái. Trên đường đi, Trường Khanh căn cứ Liễu Thiên Lôi lời nói phân tích hắn tình huống. Liễu Thiên Lôi nói qua hắn 28 tuổi, con rồng kia Thi Nhã mặc dù tư sắc thượng thừa, nhưng nhìn qua làm sao cũng so với hắn tuổi tác hơi lớn một chút, đến có cái 35-36. Liễu Thiên Lôi xuất từ Liễu gia đại gia tộc như thế, đối với tuổi tác cũng sẽ rất coi trọng, theo lý thuyết hai người tuổi tác cũng không phải là rất xứng đôi. Nhưng thay cái góc độ tưởng tượng, cũng nói đến thông. Long Thi Nhã là Bích Hải Tông Thái Thượng Đại trưởng lão Hòn Ngọc Quý trên tay, coi như tuổi tác so Liêu Thiên Lôi hơi lớn, cũng là Liêu Thiên Lôi trèo cao. Liêu Thiên Lôi là những năm gần đây mới tại Liêu gia bộc lộ tài năng, dần dần phát tích, rất có thể chính là mượn Long Thi Nhã lực. Người này là cái kiêu hùng, có thể ẩn nhẫn, tòng Long Thi Nhã thái độ liền có thể nhìn ra, ngày bình thường Liêu Thiên Lôi tất nhiên là đối với nàng nghe lời răm rắp, đem mặt mũi công phu làm rất đủ, cuối cùng mới có thể thúc đẩy tính tình của nàng điêu ngoa như vậy quái đản. Về phần hôm nay Liêu Thiên Lôi vì sao lại đánh Long Thi Nhã, cũng rất đơn giản. Trường Khanh hiện tại là hắn lớn nhất trong tẩy bảo, hắn không thể là vì một bộ mặt bên trên thê tử đắc tội Trường Khanh. Lại hướng sâu phỏng đoán, Liêu Thiên Lôi nhân vật như vậy, đắc thế đằng sau nhất định sẽ dốc hết toàn lực tự mình bồi dưỡng lực lượng, thoát ly Long Thi Nhã đối với hắn khống chế. Thậm chí rất có thể theo Liêu Thiên Lôi tự thân ngày càng lớn mạnh, tại lần này đấu bảo hội bên trên, có nguyên nhân gì dẫn đến Long Thi Nhã thế lực phía sau đã cự tuyệt trợ giúp Liêu Thiên Lôi. Dù sao càng nhỏ yếu hơn, càng tốt khống chế, Liêu Thiên Lôi bây giờ đã không còn là một cái ưu tú quân cờ. Cho nên Liêu Thiên Lôi mới có thể đối với Long Thi Nhã lộ ra sắc cơ. Chỉ có thể cười Long Thi Nhã cái kia nữ nhân ngu xuẩn còn đắm chìm tại nhà cao cửa rộng bên trong hô phong hoán vũ cảm giác thỏa mãn, thật tình không biết chính mình sớm đã thành người bên gối săn giết đối tượng. Đương nhiên đây đều là Trường Khanh phỏng đoán, bất quá hắn hay là đem việc này yên lặng ghi ở trong lòng, hết thể có khả năng lợi dụng bên trên sự tình, hắn đều sẽ hết sức lưu tâm. Chương 438, ra khỏi thành chuẩn bị chương 438, ra khỏi thành chuẩn bị trên bàn cơm phát sinh chuyện như vậy, Liêu Thiên Lôi vì biểu hiện ấy nấy cũng là hết lời ngon ngọt, lại mang Trường Khanh tại phú nhân thành cực kỳ du lãm một vòng, thẳng đến hoàng hôn lặn về tây. Trường Khanh cũng không cảm thấy đây là đang lãng phí thời gian, hắn ở trên đấu giá hội lộ ra tên chỉ là mở đầu, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Liêu Thiên Lôi dẫn hắn rêu rao khắp nơi thì là tiếp tục trợ giúp. Dọc theo con đường này ăn uống chơi dùng Liêu Thiên Lôi an bài là chu đáo một dạng không rơi, các thức quà tặng lại cho Trường Khanh lần lượt mua không ít, Trường Khanh cũng là không cùng hắn khách khí, chiếu đơn thu hết. Cuối cùng, hai người lại về tới tụ bảo các. Hiện đại à, nhiều nói Vi Minh cũng không nói, khoảng cách gia tộc đấu bảo đại hội còn có không đến nửa tháng, Vi Minh biết trong lòng ngươi có bài, nhưng còn phải lại nhải hiện đại đầy miệng. Bảo vật sự tình hiền đệ nhưng phải nhiều hơn để bụng á tụ bảo cắt trong nhã gian, Liêu Thiên Lôi dặn dò. Huynh trưởng yên tâm, thủ bảo không bao lâu, đêm mai, ta liền ra khỏi thành. A, Liêu Thiên Lôi hơi nhướng mày, Trường Khanh hôm nay cả ngày cũng không cùng hắn tiết lộ qua nửa phần kế hoạch, dưới mắt thế mà đột nhiên nói muốn ra khỏi thành, để hắn không khỏi trong lòng chần chờ. Hiền đệ chẳng lẽ sớm đã có tà tu kia tung tích? 8-9 phần 10 đi, mấy cái kia tà tu cấp độ còn chưa đủ, màu vàng linh thạch cũng không phải tốt như vậy xuất thủ, chính bọn hắn cũng không dùng được, nếu là vận khí tốt, đêm mai ta cũng có thể diệt bọn hắn. Đem linh thạch cho huynh trưởng mang tới. Trường Khanh nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Tốt, hiện đệ cần bao nhiêu nhân mã, ta cái này cho người triệu tập." "Không cần, huynh trưởng, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, không những không cần huynh trưởng cho ta cung cấp nhân mã, huynh trưởng càng không thể phái người âm thầm theo dõi, ta một lần này liên quan đến gia tộc cơ mật, không muốn để cho huynh trưởng rước họa vào thân." Liêu Thiên Lôi trầm mặc một lát. Trường Khanh lời này kỳ thật đã âm thầm chỉ ra hắn sớm đã phát hiện Liêu Thiên Lôi bố trí. Chỉ là Liêu Thiên Lôi xếp vào giám thị bí mật nhãn tuyến coi như coi chừng mực, cũng không đến mức để người phản cảm. Nhưng nếu Trường Khanh nói hết ra, nói bóng gió chính là lần này ra khỏi thành, hắn không hy vọng Liêu Thiên Lôi phái người âm thầm theo dõi. Bất quá Liêu Thiên Lôi hoàn toàn không có bị chọc thủng xấu hổ, mà là như cũ mặt không đổi sắc ra vẻ lo lắng hình dạng, nói ra: "Khả Hiên đệ chỉ đi một mình, để Vi Minh có mà yên tâm a." Trường Khanh trong lòng khịt mũi coi thường, Liêu Thiên Lôi lời nói êm tai, nhưng phía sau cũng đơn giản là lo lắng hai chữ. Liêu Thiên Lôi lo lắng Trường Khanh phía sau bí mật, hắn đối với Trường Khanh tự nhiên không phải hoàn toàn yên tâm. Nếu có thể phái điểm tâm bụng người đi theo Trường Khanh bên người, vậy hắn tự nhiên yên tâm rất nhiều. Nhưng Trường Khanh khẳng định không thể để cho hắn toàn nguyện, cự tuyệt Liêu Thiên Lôi người còn chưa không đến mức chạm đến Liêu Thiên Lôi ranh giới cuối cùng, Trường Khanh tìm lý do cũng coi như nói còn nghe được. Thế là Trường Khanh nói ra: "Huynh trưởng yên tâm, đêm mai thoáng qua một cái, ngươi liền biết tiểu đệ thủ đoạn. Gặp Trường Khanh nói như thế, Liêu Thiên Lôi cũng không tốt cưỡng cầu nữa, hắn mặc dù không biết Trường Khanh cụ thể xuất thân, nhưng muốn liệu cũng là bối cảnh thâm hậu hạng người, nếu là thật sự tự tiện bố trí nhãn tuyến đắc tội hắn, sẽ hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều ẩn thế không ra gia tộc, tông môn đều có bí mật của mình, đệ tử tộc nhân mặc dù bình thường không xuất đầu lộ diện, nhưng phía sau khổng lồ nội tình để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Liêu Thiên Lôi tính toán đánh cho cũng vang, đến một lần cái này Phương Thanh Trường ở trên đấu giá hội hào ném thiên kim, khẳng định không phải thiếu tiền người, quả quyết không có vì tiền tài mà lừa gạt đạo lý của hắn. Thứ hai, Phương Thanh Trường có thể tại Tiêu Phàm trên tay chiếm được tiện nghi, xem ra hay là ung dung không nổi, thực lực phương diện cũng là cực mạnh, cũng không giống là dễ cỏ hàng người. Hắn chuẩn bị lại nhìn Phương Thanh Trường đêm nay trở về kết quả như thế nào, làm tiếp định đoạn. Bất quá Liêu Thiên Lôi cũng không phải loại kia tầm mắt nhỏ hẹp, tầm nhìn hạn hẹp hàng người, hắn hướng Trường Khanh nghiêm mặt nói, nếu hiền đệ nắm chắc trong lòng, cái kia vi huynh cũng không bắt buộc, toàn bằng hiền đệ tự hành an bài, phàm là có dùng đến lấy vi huynh địa phương, hiền đệ cứ mở miệng. Đợi hiền đệ khải hoàn đằng sau, màu vàng linh thạch vi huynh ra gấp đôi giá tiền. Nếu là may mắn, đấu bảo được chuyện, về sau chỉ cần cái này tụ bảo các đang vi huynh trong tay một ngày, tụ bảo các toàn bộ lợi nhuận, vi huynh phần người một thành. Liêu Thiên Lôi cái này ra giá không thể bảo là không cao, mặc dù nếu là Trường Khanh lấy không đến linh thạch, hết thể cũng chỉ là một tấm bánh nướng mà thôi. Bất quá hắn đây coi như là trần trụi hối lộ, có thể đem loại lời này nói ra, cũng đầy đủ cho thấy thành ý tụ bảo các là Liêu gia tài sản, dù là Liêu Thiên Lôi đảm nhiệm quản sự, nghiêm chỉnh mà nói, trong đó lợi nhuận hắn cũng một phần đều không động được. Nhưng hắn dám khoe khoang khoác lác phân Trường Khanh một thành, đủ thấy trở thành tụ bảo các quản sự phía sau lợi ích đến cỡ nào to lớn, tham ô hành vi nghiêm trọng như thế nào. Chỉ là Trường Khanh tịnh không để ý Liêu Thiên Lôi tham không tham Liêu gia tài sản, ngược lại là ở trong lòng coi trọng Liêu Thiên Lôi một chút. Từ Trường Khanh cùng Liêu Thiên Lôi vừa tiếp xúc bắt đầu, vô luận là đưa hắn mấy cái khí pháp linh, hay là giúp hắn an trí những nô lệ kia, xử lý Tiêu Phàm lưu lại cục diện rối rắm, tại phủ đệ chiêu đãi hắn, dẫn hắn du làm phú nhân thành, những này tại hai người loại cấp độ này người mà nói, cũng có thể không đáng kể ơn huệ nhỏ mà thôi. Nhưng gấp đôi giá cả mua vào màu vàng linh thạch, đem tụ bảo các một thành lợi nhuận phân cho Trường Khanh, có thể cũng không phải ơn huệ nhỏ, mà là thực sự lợi ích lớn. Bởi vậy có thể thấy được Liêu Thiên Lôi người này khí độ bất phàm, biết đại thể, chịu lấy hay bỏ, tuyệt không là trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ sở lui, cũng giống như mình cũng làm mưu tính sâu xa ngon nhân. Trường Khanh tự nhiên là khách sáo đạo, cùng ta đàm luận tiền, huynh trưởng liền khách khí. Hiền đệ, ngươi giúp ta đấu bảo là đại ân, vi huynh nói qua sẽ không chiếm ngươi đại tiện nghi, cũng sẽ không để ngươi ngậm bồ hòn, không cần kiêm lượng. Hết thảy đều muốn các loại sau khi chuyện thành công lại nói, hiện tại ta phải trước hết mời huynh trưởng giúp ta làm hai chuyện. Hiền đệ ngươi nói. Liêu Thiên Lôi hiện tại ước gì Trường Khanh nói tới yêu cầu gì, hỏi đội. Một thì ta hoài nghi trong thành có tà tu nhãn tuyến, ta ra khỏi thành sự tình nhất định phải bí ẩn, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng chắc hẳn huynh trưởng xuất thủ đem giúp ta bí mật đưa ra thành cũng không thành vấn đề. Hiền đệ suy tính chú đáo, đây là việc nhỏ, bao tại trên người của ta. Liêu Thiên Lôi vỗ ngực nói. Thứ hai, ta mua xuống cái kia hai mươi mấy cái nô lệ chính là vì lần này truy sát tà tu chi dụng, huynh trưởng cũng phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cùng ta cùng nhau đưa ra thành, nhưng muốn cùng ta phân chia ra đến, bọn hắn muốn ở ngoài sáng, ta muốn ở trong tối, có thể làm được à? Trường Khanh tiếp tục nói. Cái này cũng không khó, chỉ là hiền đệ, những nô lệ kia chỉ có tu vi, không có ngự linh, cũng không có chiến lược à? Thêm nữa mặc dù tính mạng của bọn hắn nắm giữ tại trong tay của ngươi, nhưng không thêm vào dạy dỗ, rất khó cam đoan bọn hắn có thể cùng ngươi một lòng, hoàn toàn vì ngươi sử dụng, vi huynh sợ ngươi phản thụ nó hại à. Liêu Thiên Lôi có chút lo lắng nói. Huynh trưởng chớ lo, ta tự có an bài. Vậy cần vi huynh sớm cho những nô lệ kia chuẩn bị chút ngự linh a. Hôm nay liền để bọn hắn bắt đầu luyện hóa, ngày mai không sai biệt lắm liền có thể cần dùng đến. Chương 439, chí khí chương 439, chí khí vậy liền làm phiền huynh trưởng phí tâm, dựa theo bọn hắn công pháp tu luyện sớm chuẩn bị tốt ngự linh, không cần chuẩn bị cho bọn họ quá tốt, miễn cho không dễ khống chế. Trường Khanh nghĩ nghĩ, nói bổ sung. Huynh trưởng nhớ lấy, chỉ đem ngự linh chuẩn bị cho bọn họ tốt, nhưng đừng cho để bọn hắn luyện hóa, chỉ đem ngự linh chuẩn bị kỹ càng, tại y phục của bọn hắn bên trên ghi lại số hiệu, cùng mỗi người ngự linh từng cái đối ứng bên trên. Hiền đệ, nghe Trường Khanh yêu cầu, Liêu Thiên Lôi trái lo phải nghĩ, nhưng không cảm giác được đầu não, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Có thể hay không nói cho vi huynh, ngươi phải dùng những nô lệ này làm cái gì? Huynh trưởng cũng đừng hỏi, tiểu đệ tự có an bài, ta còn có chút mặt khác dặn dò, còn phải phiền phức huynh trưởng đều giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Trường Khanh dứt khoát cũng liền một hơi đem nhu cầu của mình đều nói rồi đi ra. Huynh trưởng còn phải cho những nô lệ kia riêng phần mình chuẩn bị hai bộ quần áo, một bộ thô ráp một chút, một bộ đẹp đẽ một chút, hay là riêng phần mình cho bọn hắn đều đánh dấu bên trên số hiệu, để cho ta có thể phân rõ. Huynh trưởng nhớ lấy không cần cho những nô lệ kia trên thân lưu lại bất luận cái gì hình xăm, ấn ký, vết thương, lại đói bọn hắn một ngày, đừng cho cơm ăn, đừng cho nước uống, ta có tác dụng lớn. Trường Khanh lại bàn giao một chút việc nhỏ không đáng kể vụn vặt đồ vật, Liêu Thiên Lôi từng cái nhớ kỹ, gặp Trường Khanh lời nhắn nhủ như vậy cẩn thận, cũng liền không hỏi thêm nữa. Hiền đệ ngươi yên tâm đi, ngươi lời nhắn nhủ đồ vật vì huynh định là ngươi chuẩn bị đầy đủ, liền chờ ngươi đêm mai khải hoàn trở về. Sự tình cơ bản lời nhắn nhủ không sai biệt lắm sau, hai người bãi biệt, Trường Khanh liền mang theo Lam Sương Khắc tìm một chỗ khách điếm, ở xuống dưới. Vào đêm, hai người như thường lệ vỗ tay ngồi đối diện, Lam Sương tu luyện, Trường Khanh hấp thu ngưng xương hàn thủy. Hắn cảnh giới bây giờ rơi xuống đến khoảnh khắc lục chuyển, lại thân phụ 6 loại công pháp, dù là không tính lịch pháp cái này khác loại, còn có 5 loại, tăng lên tiêu hao linh lực biến thành người bình thường gấp 5 lần. Cho dù là dựa vào phệ tận linh hấp thu ngưng xương hàn thủy khủng bố như vậy tốc độ đi tu luyện, Trường Khanh cảnh giới tăng lên tốc độ cũng là vô cùng chậm rãi. Nhưng tu luyện cũng không thể ngừng. Trong đầu, Đan Cơ không khỏi hỏi: "Ngươi thật là bảo trì bình hàn, thời gian khẩn trương như vậy, Bạch Hoa động trong kia cái U Minh Ti tiếp dẫn sứ, ngươi cứ như vậy để đó mặc kệ a?" Trong lòng ta biết rõ, trong đầu góc nàng bí mật, ta nhất định tất cả đều móc ra. Trường Khanh một bên tu luyện, một bên phong dòng nói. Cùng lúc đó, Tiêu gia, một chỗ ưu tính trong biệt viện. Tiêu gia cùng Liễu gia loại gia tộc này thế lực, bình thường chỉ có tộc nhân trưởng thành có thể một mình gánh vác một phương, thành gia lập nghiệp đằng sau, mới có thể giống Liêu Thiên Lôi như thế, ở gia tộc bên ngoài khác lập phủ đệ. Mà giống Tiêu Phàm thiếu niên như vậy, tự nhiên là ở tại Tiêu gia nội bộ. Chỗ này biệt viện, đúng là hắn chỗ ở mà lúc này, Tiêu Phàm chính chán nản ngồi tại bên giường, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng xuất thần. "Tiêu Phàm ca ca, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, không nên suy nghĩ nhiều, hãy an tâm dưỡng thương đi." Phi Nhi đứng tại bên giường, nhu thanh an ủi. Nghe được Phi Nhi lời nói sau, Tiêu Phàm chỉ là trầm mặc, nhưng Phi Nhi rõ ràng có thể nghe được Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt phát ra khớp xương tất tất ba ba thanh âm. Nàng đội vàng túi người đi, đè lại Tiêu Phàm cổ tay, vội la lên: "Tiêu Phàm ca ca, ngươi tỉnh táo một chút, tay của ngươi vừa vặn cần tu dưỡng, còn không thể phát lực." Nhìn xem Tiêu Phàm cổ tay quấn quanh trên băng vải rỉ ra thật sâu màu đỏ, Phi Nhi đau lòng không thôi. Nàng đè xuống Tiêu Phàm cánh tay, ý đồ để hắn bình tĩnh trở lại, có thể Tiêu Phàm cánh tay run rẩy hết sức lợi hại. Hắn tay gãy hôm nay vừa mới bị gia tộc mời tới dũng pháp tu sĩ tiếp hảo, còn không có hoàn toàn khôi phục, bây giờ hắn khống chế không nổi nắm chặt song quyền, lực bất tòng tâm, máu tươi không ngừng mà từ cổ tay miệng vết thương chảy ra. Hồi lâu sau, Tiêu Phàm run rẩy hai tay mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, thở dài nói: "Phi Nhi, ta có phải hay không rất không dùng?" "Ai nói?" Phi Nhi lập tức cong lên miệng đến, không vui nói: "Những năm này, Tiêu Phàm ca ca một bước một cái dấu chân, một đường long đong, đánh bại bao nhiêu cường địch, nghiền ép bao nhiêu thiên tài, những cái kia xem thường người của ngươi, những cái kia ức hiếp người của ngươi, cuối cùng không đều thất kinh, thay đổi cách nhìn à?" Tại Phi Nhi trong mắt, Tiêu Phàm ca ca ngươi chính là lợi hại nhất nam tử hán. Nghe Phi Nhi lời nói, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Đúng vậy, ai nhớ ngày đó, hắn Tiêu Phàm bất quá chỉ là gia tộc một cái bên ngoài tộc nhân, phụ mẫu đều ở gia tộc trong nhiệm vụ hy sinh, hắn không chỗ nương tựa, mặc người ức hiếp. Có thể về sau hắn không phải là từng bước một thông qua được lão tổ khảo nghiệm, một đao một kiếm, một quyền một cước, dốc sức làm đến hôm nay a té ngã, vậy liền bò lên, chảy nước mắt, vậy liền lau khô, gãy mất tay, vậy liền nối liền. Trên đời không việc khó, chỉ cần chịu leo lên, hắn còn trẻ, hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội, huống chi hắn còn có lão tổ tông tương trợ, chỉ là một cái phương thanh trưởng, không nên trở thành tâm ma của hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm trong lòng hình như có sở nộ. Hắn từ trên giường bò lên, đi vào trong viện, cứ việc thân thể còn không có khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn như cũ tinh thần phấn chấn, múa bắt đầu luyện bình thường thường dùng một bộ quyền pháp. Hắn từng quyền, đâu ra đấy, mạnh mẽ. Từ ban sơ run run rẩy rẩy, gập lên, từ từ trở nên hổ hổ sinh phong, cuối cùng thu phóng tự nhiên, vừa thu vừa phóng ở giữa, mang theo giọt máu năm đấm ở trong không khí oanh ra trận trận âm bạo. Bộ quyền pháp này từ đầu tới đuôi, tựa hồ chính là hắn một đường gian nan long đong con đường lúc đến. Phi Nhi thấp thỏm cùng Tiêu Phàm đi vào trong viện, từ ban sơ lo lắng, đến phía sau thậm chí nàng cũng vì Tiêu Phàm vỗ tay. Một bộ quyền pháp múa tất, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tâm cảnh của mình lần nữa đề cao một cái cấp độ. Ha ha, không sai, không sai, Phàm Nhi, bộ này cực liệt quyền rốt cục có lão phu ba thành phong thái rồi, xem ra lần này là có, đối với ngươi mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Trong đầu vang lên một giọng giàn mua. Là tâm trí ta không yên, để lão tổ tông lo lắng. Ha ha, xem ra có cái hồng nhan chi kỷ vì ngươi khuyên bảo, ngược lại là rất có hiệu quả. Thanh âm giàn mua trêu chọc nói. Tiêu Phàm kiên định nói, Phi Nhi là cô gái tốt, ta nhất định sẽ cô mà chân quý nàng, là ta tuổi còn rất trẻ. Từ khi đạt được lao tổ chỉ điểm sau, ta một đường vượt mọi chông gai, chưa bao giờ thua qua, lần này thua một lần, cũng làm cho ta hiểu được rất nhiều. A, hảo tiểu tử, nói một chút. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta kế hoạch không đủ kín đáo, mù quáng tự tin xuất thủ, là gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm nói xong, lại nắm chặt nắm đấm, mỗi chữ mỗi câu, như là lời thề. Nhưng ta còn trẻ, ta còn có rất đại thành dáng dấp không gian, ta còn có vô hạn khả năng, ta sẽ không lại hoài nghi mình, chỉ cần ta còn sống một ngày, ta liền sẽ không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt tất cả mọi người. Thật là chí khí, Phàm Nhi, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, tối hôm qua ngươi thua cho cái kia Phương Thanh Trưởng, kỳ thật cũng không thể chỉ trách chính ngươi. Chương 440, Mộ Dung Tả Hữu chương 440, Mộ Dung Tả Hữu lao tổ tông, cái kia Phương Thanh Trưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta có thể cảm giác được hắn cảnh giới rõ ràng không có cao hơn ta bao nhiêu. Lúc trước liệu ra mấy cái kia khoảnh khắc bắt chuyện, còn có chuyển tuấn cảnh giới tiêu lệ, ta đều có thể chiến thắng, vì cái gì Phương Thanh Trưởng cổ quái như vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua giống hắn như vậy lợi hại khoảnh khắc tu sĩ. Lão tổ tông ngươi kiến thức rộng rãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì? Nghe được thanh âm giản mùa kia tựa hồ có ám chỉ gì khác, Tiêu Phàm lập tức đưa ra trong lòng liên tiếp nghi vấn. Trước đó lão phu không cùng ngươi nói, là bởi vì ngươi còn không có nghị thông suốt, tâm trí không yên, bây giờ xem ngươi biểu hiện, lão phu cũng có thể bình tâm tĩnh khí cùng ngươi nói một chút cái kia Phương Thanh Trưởng. Thanh âm giản mùa thở dài, trầm giọng nói, ngươi nghe nói qua luyện pháp thánh thể a? Không có, lão tổ tông, luyện pháp thánh thể cũng là thể chất đặc thù a? Tiêu Phàm đối đãi trong đầu đạo thanh âm này mười phần cung kính, mười phần nghiêm túc hỏi. Không sai, luyện pháp thánh thể cùng ngươi cựu dương chân thể một dạng, cũng là thể chất đặc thù, thậm chí so ngươi Cửu Dương chân thể còn muốn đặc thù. Lão tổ tông, có thể ngài chưa từng dò xét thân thể của hắn, như thế nào biết được đâu? Tiêu Phàm không hiểu. Kinh nghiệm, luyện pháp thánh thể cùng ngươi Cửu Dương chân thể khác biệt, nếu là biết kỳ đặc tính, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Chỉ là như thế thể chất, đã rất nhiều năm chưa từng như thế, lão phu năm đó cả đời cũng chưa từng gặp qua như nhau. Tuyệt đại đa số người thậm chí cũng không biết luyện pháp thánh thể là vật gì, lão phu cũng chỉ là một lần tình cờ từ một bản trong cổ tịch biết được như thế thể chất, kỳ thật ta cũng không dò xét luyện pháp thánh thể năng lực, mà là dựa vào đặc tính phán đoán. Cái gì đặc tính? Tiêu Phàm bận bịu truy vấn. Luyện pháp thánh thể có thể đồng thời học tập toàn lưu phái công pháp, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không bài xích, cũng sẽ không dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tiêu Phàm trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới luyện pháp thánh thể thế mà lại cường hãn như vậy. Thiên hạ to lớn, các thức các loại kỳ công dị pháp tầng tầng lớp lớp, mỗi người mỗi vẻ, cũng đều có thiếu khuyết, cho nên đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói, tại cảnh giới đạt tới nhất định độ cao trước đó, đều khó tránh khỏi cần cùng những lưu phái khác giữa các tu sĩ hô bang hỗ trợ. Cho dù là cảnh giới cao tới trình độ nhất định, có thể đem này lưu phái công pháp khai phát đến đồng thời nắm giữ điều tra, khống chế, trị liệu các loại thủ đoạn, có thể một chút lưu phái như là luyện pháp tu sĩ, hồn pháp tu sĩ, một dạng không cách nào thay thế. Nhưng nếu là có thể làm được toàn lưu phái công pháp sẽ không bài xích nhau, đây chẳng phải là có thể một người thành quân, tập bách ra sở trường, trở thành một cái hoàn mỹ vô khuyết chiến sĩ. Ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Thế gian vạn vật coi trọng một cái âm dương hòa hợp, luyện pháp thánh thể mặc dù có uy năng như thế, nhưng nhất định có nó thiếu khuyết cùng hạn chế, không phải vậy cũng không thể từng cái luyện pháp thánh thể đều thành tôn thành thánh đi. Gặp Tiêu Phàm thần sắc kinh ngạc, thanh âm giản mua vội vàng khuyên nhủ. Mà Tiêu Phàm thì là bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Vương Thanh Trường là bởi vì luyện pháp thánh thể mới có nhiều như vậy thủ đoạn. Không sai, mới đầu lão phu xem hắn dùng chính là ngự pháp thủ đoạn, phía sau hắn dùng kiếm pháp cùng ngươi đối địch ta cũng chỉ khi hắn chỉ là đang dùng kiếm chiêu. Dù sao lấy kiếm làm vũ khí người có rất nhiều, bình thường ai cũng sẽ không hướng luyện pháp thánh thể phía trên đi lên đường. Nhưng thẳng đến hắn cái kia thị nữ dùng độc đánh lén ngươi đằng sau, Phương Thanh Trường nói có thể cho ngươi giải độc ta lại bắt đầu nghi ngờ. Mặc dù lão phu không hiểu độc pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra thị nữ kia hàn độc cực kỳ lợi hại, Phương Thanh Trường lại còn nói có thể dựa vào đan dược giải độc cho ngươi, trừ phi hắn lương tâm phát hiện, bỏ được đem chân quý như vậy đan dược cho ngươi tên địch nhân này, nếu không rất có thể chính hắn liền tinh thông độc pháp. Cuối cùng, coi ngươi bị hắn đánh tới ngất đi, lão phu tiếp quản thân thể của ngươi sau, mới hoàn toàn ngồi vững hắn là luyện pháp thánh thể một chuyện. Không có hồn pháp tạo nghệ, lấy cảnh giới của hắn muốn không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật cưỡng ép dập tắt lão phu minh hỏa căn bản là chuyện không thể nào, hiển nhiên hắn còn tinh thông hồn pháp. Sau đó khi hắn lại dùng kiếm pháp cùng lão phu thời điểm đối địch, lão phu liền triệt để nhận định người này dùng căn bản không phải cái gì đơn giản kiếm chiêu, mà là hàng thật giá thật kiếm pháp. Kiếm pháp, ngự pháp, độc pháp, hồn pháp, độc pháp còn không xác định, nhưng kiếm pháp, ngự pháp, hồn pháp hắn nhất định là tinh thông, đồng thời tinh thông tam môn công pháp, còn có thể tu luyện tới khoảnh khắc 7-8 chuyển cảnh giới, không, có đi lựa nhập ma. Phương Thanh Trường chỉ có thể là luyện pháp thánh thể. Thanh âm giản mua cuối cùng nắp hòm kết luận đạo. Phạm Nhi, Phương Thanh Trường người này xuất thủ ngang tàng, lại là ngàn vạn không một luyện pháp thánh thể, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chỉ sợ bối cảnh cực sâu à, hắn cùng dĩ vãng ngươi tại Phú Nhân Thành đối phó qua những thiếu gia ăn chơi kia khác biệt, ngươi hiểu. Tiêu Phạm nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta hiểu được, lão tổ tông, Phi Nhi nói rất đúng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, ta sẽ tránh né mũi nhọn, đợi cho ta lông cánh đầy đủ, lại đem mối thù hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm giản mua cười cười, hài lòng nói: Phạm Nhi ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng không hưởng công lão phu một phen khổ tâm, không sai, Phương Thanh Trường là so ngươi cảnh giới cao, so thực lực ngươi mạnh, so ngươi có bối cảnh, nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là lão phu thấy qua, thiên tài chân chính, cố gắng liền là của ngươi thiên phú, ngươi không kém bất kỳ ai. U tĩnh trong viện, Tiêu Phàm rốt cục sáng tỏ thông suốt, Phi Nhi khó nén trong mắt vui mừng, gặp Tiêu Phàm lưu tại trong viện múa luyện quyền pháp, nàng liền từ từ lui đến trong phòng. Đóng cửa lại, Phi Nhi nguyên bản sáng rỡ trên mặt trong nháy mắt che kín mây đen. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, trong bóng ma, một cái thân ảnh màu đen vô thành vô tức nổi lên. Tiểu thư, người áo đen kia xông Phi Nhi cùng kính hành lễ nói: "Tạ gia gia, đi giúp ta làm một chuyện." Nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia múa luyện thân ảnh, Phi Nhi nghiến chặt hàm răng, nói ra: "Tiểu thư, người này không thể hành động thiếu suy nghĩ." Người áo đen kia nhíu nhíu mày, khuyên nhủ: "Ta mặc kệ." Phi Nhi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra: "Hắn dám đả thương ta Tiêu Phàm ca ca, liền muốn trả giá đắt, hắn chặt Tiêu Phàm ca ca một bàn tay, ta liền muốn chặt hai tay hai chân hắn, thay Tiêu Phàm ca ca báo thù, Tạ gia gia, ngươi không cần quên ta tâm ý đã quyết." Cái này, ai Tả lão mặc dù muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Phải ra ra ám nha phi phong bị cái kia bại hoại chiếm đi, không tiện xuất thủ, Tả ra ra ngươi đem hắn phế đi đằng sau, nhớ kỹ đem phải ra ra áo choàng cũng cùng nhau mang về. Tiểu thư, nếu là như vậy, chẳng làm việc. Tả lão châm trước một lát, mở miệng nói. Mộ Dung Hữu đoán chừng là dưới tình thế cấp bách muốn bảo trụ Tiêu Phàm thiếu gia, mới đem ám nha phi phong lộ ra, nếu như tiểu thư thật muốn ta phế đi Phương Thanh Trưởng, nếu như về sau hắn thông chi sau lưng nó thế lực muốn báo thù, thuận ám nha phi phong manh mối này, rất dễ dàng liên lụy đến gia tộc. Ý của ngươi là tiểu thư nếu như nhất định phải ra tay với hắn, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết hắn, đem ám nha phi phong lấy đi, không lưu chứng cứ, đến cái chết không đối chứng. Chương 441, nam tử mặc lục bảo chương 441, nam tử mặc lục bảo lời vừa nói ra, ngược lại là Phi Nhi do dự. Tiểu thư, phế đi hắn, giết hắn, đều sẽ đem hắn thế lực sau lưng làm mất lòng, một dạng, không có khác nhau, kể từ đó, còn không bằng làm sạch sẽ chút. Tả Lao khuyên đủ. Phi Nhi cắn răng, cuối cùng gật đầu đồng ý, ngươi đi làm đi, Tả gia gia. Việc này ngài không nói cho Tiêu Phàm thiếu gia a. Hiện tại còn không thể để Tiêu Phàm ca ca biết chuyện của ta, Tả gia gia, hết thảy hậu quả do một mình ta gánh chịu. Ai? Tả Lao thở dài, không nói gì nữa, mà là biến mất tại trong bóng tối. Cùng lúc đó, Phú Nhân Hành, vùng ngoại ôm một đám người tại sơn lâm đất hoang bên trong đốt lên đống lửa, ngồi vây chung một chỗ. Nhìn kỹ lại, phát hiện trong rừng rậm còn có lít nha lít nhít đống lửa doanh trướng, người sau lưng đầu nhốn áo, lại có trọn vẹn mấy trăm người giấu kín ở chỗ này. Trung quanh đây hoang sơn giã linh co thật nhiều, đều là trốn không người, trong núi còn trải rộng linh thú, ngày bình thường liền ngay cả thợ săn cũng sẽ không chỗ này. Trong núi doanh trướng đều mười phần đơn sơ, hiển nhiên những người này cũng không phải là trưởng kỳ chiếm cứ nơi đây, mà là tiến lên đến tận đây. Đại ca, đã hỏi thăm rõ ràng, bắt đi tam muội chính là Phú Nhân Thành Liêu gia người. Nhìn như không đang chú ý một đống lửa bên cạnh, một cái mũi tẹt, nghiêng về một bên mắt, khuôn mặt không gì sánh được xấu xí người lùn nam nhân phong trần mệt mỏi chạy về, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa mấy người thấy thế lập tức tránh ra một vị trí, nam nhân một cách tự nhiên tọa hạ, hướng một cái khác nam tử mặc lục bào báo cáo. Tam muội cùng chúng ta người đều còn sống, chỉ là nhất thời không có cách nào thoát thân. Chính nhắm mắt dưỡng thần nam tử mặc lục bào nghe được nam nhân thấp bé thanh âm, mở mắt ra, thỏa mãn gật gật đầu. So với nam nhân thấp bé kia xấu xí hình dạng, nam tử mặc lục bào mặc dù tốt hơn một chút, nhưng dáng dấp có chút quái dị, hắn thân hình cao lớn cân xứng, má bên dưới mấy sợi chòm râu dê, làn da trắng như cái nữ nhân. Người lùn nam nhân cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng. Tam muội vẫn rất có biện pháp, nàng mang theo người một nhà tất cả đều chủ động đầu hàng, thành nô lệ, đem chúng ta hai mươi mấy cái huynh đệ đều bảo vệ. Tốt, chỉ cần huynh đệ nhà mình không có gãy, vậy chúng ta chuyến này coi như không uổng công. Nam tử mặc lục bào mới mở miệng, thanh âm liền lộ ra mười phần bén nhọn, giọng điệu quái dị. Ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn mấy người trẻ tuổi thì nhao nhao đứng dậy, chờ lệnh đạo. Cha, để cho chúng ta vào thành, cứu cô đi ra. Ấy, không đổi. Nam tử mặc lục bào lại đưa tay ra hiệu mấy người tòa hạ, nghiêm chỉ đối với người lùn nam nhân, nói ra. Nếu ta muội trong thời gian ngắn cũng không có việc gì, lão nhị, ngươi trước nói cho ta một chút cái này cái gì Liêu gia là lai lịch thế nào, có được hay không đối phó. Đại ca, cái này Liêu gia thật không đơn giản, chính là Phú Nhân Thành nhất đẳng đại gia tộc, đó cũng là Phú Giác một phương, không nói một tay che trời, nhưng cũng là cao thủ nhiều như mây. Nghe nói có hai tên tu du lục chuyển trưởng lao tòa chấn, phía sau còn có cái gì thái thượng cung phụng vân vân, tóm lại chúng ta huynh đệ mấy cái có thể không thể chơi bảo. Mũi vẹt gắt một cái, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Hắn lời vừa nói ra, vừa mới còn mười phần xúc động phẫn nộ mấy người trẻ tuổi lập tức nhao nhao thu liễm mấy phần khí diễm. Ha ha! Nam tử mặc lục bào cười cười, không thèm để ý chút nào nói. Mấy người các ngươi bé con nhớ lấy, hiếp yếu sợ mạnh là chuyện tốt, đi chúng ta tà đạo, chỉ có dạng này mới sống được lâu lâu. Bất quá cũng đừng bản thân đem bản thân hủ chết, tu du lục chuyển thì sao? Cho dù có ba đầu sáu tay, nhưng hắn có thể đem chính mình chia tám phần tới giết chúng ta phải không? Nhớ kỹ đi, mọi nhà đều có miệng, đều có vợ con già trẻ, đều được ăn cơm, đều được sống qua, bị thương đều được đau, chảy máu đều được khóc, chặt đầu đều phải chết, chỉ cần không chọc U Minh tì đám kia ô thần, vậy liền đều là tiểu đà tiểu nháo, ai không có chuyện đùa với ngươi mệnh à? Cha nói chính là, cha nói chính là. Mấy người trẻ tuổi đều là gật đầu như dã tỏi, nhao nhao xưng là, đem nam tử mặc lục bảo thổi phồng mười phần đắc ý, khi mắt vuốt vuốt ma dưới mấy sợi sợi râu. Giao long đi long đạo, cá trạch đi bùng đạo, chính mình đi được thông, đó mới là tốt đạo. Hắn ngắn ngủi mấy câu, kỳ thật liền nói hết rất nhiều tà tu đạo sinh tồn. Nếu không có trọng đại lợi ích, rất nhiều gia tộc cũng sẽ không chân chính xuất toàn lực đi tiêu diệt tà tu, càng không khả năng ăn thua đủ. Liêu Thiên Lôi lấy đạo phỉ danh nghĩa hợp nhất độc sản nương tử những người kia kỳ thật chính là vì lợi ích, trần trụi đánh sát biên cầu. Chỉ có U Minh Ti mới là tà tu ác ngộng. Bởi vì chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, bọn hắn thật có thể chia 8 phần, chia 80 phần, 800 phần, cùng tà tu ăn thua đủ. Đại ca, kỳ thật chúng ta cũng không cần không phải đối phó Liêu gia mới có thể cứu ra tam muội, ta thăm dò được. Tam muội bọn hắn kỳ thật đã bị người mua đi, chỉ là tạm tồn tại Liêu gia tụ bảo các mà thôi. Mũi vẹt lão nhị nói ra. A, người nào mua tam muội? Nam tử mặc lục bào trong mắt tinh quang lóe lên. Ta tại quỷ thị thăm dò được, tựa như là gọi Phương Thanh Trường, là cái ngoại lai hộ, cụ thể bối cảnh gì không rõ ràng, nhưng lai lịch không nhỏ, là cái kim bị hóa đơn tạm mà heo, tại tụ bảo các tiện tay dùng tiền, đoán chừng mua tam muội cũng là ngấp nghé thân thể của nàng, mấu chốt hắn liền tự mình một người đối phó loại người này, nhưng so sánh đối phó Liêu gia dễ dàng nhiều lắm. Kim bị hóa đơn tạm heo là tiếng lóng, heo thay mặt chỉ người giàu có. Kim bị chính là bề ngoài lộng lẫy, không chút nào địa thấp, tài phú hiện ra bên ngoài ý tứ, hóa đơn tạm chỉ thì là tuổi trẻ non nớt nam nhân. Lão nhị vừa nói, vừa trà xoa tối đen ngón tay, vẻ rất là háo hức. Cái kia da trắng heo tại tụ bảo các bỏ ra bao nhiêu tiền? Nam tử mặc lục bảo đội vàng hỏi đạo. Hơn mấy chục vạn linh thạch, từ từ nhắm hai mắt hoa. Tốt, tốt, quả nhiên không có để cho ngươi đi không, lão nhị, đây là chúng ta cơ hội, có thể đem tiểu tử này cầm xuống, chất béo thế nhưng là không ít, tiện thể đem tam muội cũng cứu, nhất cử lưỡng tiện, đáng tiếc, tại Phú Nhân Thành địa giới phạm phải đại án. Chỉ sợ sau này nơi đây liền khó mà phát triển, bất quá cũng đáng. Nam tử mặc lục bào lập tức hưng phấn lên, nhưng sau một lát lại khôi phục tỉnh táo, thêm chút do dự đằng sau, lấy nhịp đạo. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lão nhị phân phó mấy cái đắc lực người chui vào trong thành, một khi người này có ra khỏi thành tin tức, hoặc là tam muội bên kia có động tĩnh gì không, chúng ta liền lập tức độc thủ, đằng sau lại phân tán ra đến, làm một phiếu này, Phú Nhân Thành xung quanh địa giới chúng ta về sau cũng không muốn rồi. đại ca yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng. Lão nhị nói xong, hướng sau lưng thổi cái huýt sáo. Mạn Sơn đống lửa trong doanh trướng, nô ra vô số ánh mắt, lấp lóe trong bóng tối lấy, giống như là chuẩn bị đi săn đàn sói. So với trong thành ngoài thành đủ loại phong ba, Trường Khanh cùng Lam Sương trong phòng thì vô cùng bình tĩnh. Trường Khanh cái này thân ở trung tâm vòng xoáy nam nhân chỉ là ổn định lại tâm thần, làm sâu sắc lây đối với mới xây làm được ngự pháp hồn pháp càng nộ, đồng thời nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang tính toán thứ gì. Lam Sương thì tương đối đơn giản rất nhiều, những ngày thiên hạ đến, cảnh giới của nàng có thể nói mỗi ngày đều đang thay đổi, tốc độ tu luyện có thể xưng khủng bố, đợi cho ban đêm sắp kết thúc, thiên quang sơ hiện lúc, cảnh giới của nàng thế mà đã tăng lên tới sát na lục chuyển. Khoảng cách nàng lần trước đột phá đến sát na ngũ chuyển, cũng vẹn vẹn đi qua 3 ngày thời gian. Chương 442, đấu linh trường chương 442, đấu linh trường bất quá Lam Sương có tốc độ tu luyện dạng này cũng là bình thường, ngưng xương hàn tùy lúc phát tác hấp thu linh khí tốc độ vốn là nhanh chóng, tốc độ tu luyện vượt qua tiên tiên số hốt cửu chuyển thiên tiêu. Thêm nữa Trường Khanh còn cực độ xa xỉ lấy ra màu tím linh thạch thờ nàng tu luyện, sát na cảnh giới liền dùng màu tím linh thạch tu luyện, điều kiện như vậy, tại những đại tông môn kia đại gia tộc bên trong cũng là phượng mao lân giác. Không có ngoại bộ quấy nhiễu cùng gia tộc trọng ác, Trường Khanh lại có thể mỗi đêm đều hầu ở bên người nàng hấp thu hàn độc, có thể nói rời khỏi gia tộc đằng sau, Lam Sương con đường tu hành mới chính thức mở ra. Đủ loại điều kiện gia trì bên dưới, cuối cùng thúc đẩy nàng gần như yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Hôm nay bị cái kia Long Thi Nhã dùng đĩa đập địa phương còn đau nhức a. Ánh nắng sơ hiện, ngưng xương hàn tủy không phát tác lại, Lam Sương tốc độ tu luyện chợt hạ xuống, Trường Khanh cũng đình chỉ tiếp tục thôi động phệ tận linh, vuốt vuốt Lam Sương cái hốc, ân cần nói: "Ngài hỏi qua rất nhiều lần rồi, thiếu gia, đã sớm đã hết đau." Lam Sương nhíu môi, lại khó nén mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bị người đập còn như thế vui vẻ, thật là một cái nha đầu đốc. "Hắc hắc, cái này không có gì, Sương Nhi minh bạch, ngài đến giao hảo Liễu Thiên Lôi, lão nữ nhân kia dù sao cũng là vợ hắn, cũng không thể vì ta cùng nàng động thủ đi." Ân Trường Khanh nói còn chưa nói ra miệng, trong đầu đột nhiên truyền đến đan cơ thanh âm. "Ngưng ngưng ngưng, tiểu tử, bản tôn nói được thì làm được, đến, để giáo ta ngươi, tại sao cùng nữ nhân nói chuyện?" Trường Khanh sững sờ, có chút nửa tin nửa ngờ. Mà Lam Sương gặp Trường Khanh muốn nói lại thôi, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, hỏi: "Thiếu gia, ngươi còn không chờ nàng nói xong, Trường Khanh đột nhiên một phát bắt được Lam Sương tay, đặt tại trước ngực. "Sương Sương Nhi." Hắn mặc dù vẫn như cũng là nhất quán mặt không biểu tình, nhưng lại thấy thế nào làm sao để cho người ta cảm thấy có chút cứng ngắc, hắn mí mắt có chút nhếch lên, mở miệng nói: "Trong lòng ta, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu, đừng nói là chỉ là một cái lao nữ nhân, chính là đại đế, chỉ cần dám đụng ngươi, ta cũng nguyện ý vì ngươi phấn đấu quên mình." Lam Sương sau khi nghe xong, trên mặt lập tức liền lửa, có chút không dám nhìn thẳng Trường Khanh con mắt, cúi đầu xuống, ngượng ngập nói: "Thật, thật sao, thiếu gia? So chân kim còn thật, Sương Nhi, ngươi chính là ta người trọng yếu nhất, ta vĩnh viễn sẽ chỉ đối với một mình ngươi tốt, những người còn lại đều là giả." Cái kia Đan tỷ tỷ đâu?" "Nàng? Cứ việc nàng nhưng chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, ta đối với nàng trừ không có dư thừa tình cảm." "Cái gì?" Nghe Trường Khanh có chút không hiểu thấu trả lời, Lam Sương nghi ngờ nói: "Không có gì, nghỉ ngơi một lát đi, Sương Nhi, hôm nay còn có chuyện phải bận rộn, ta ôm ngươi." "Ân, tốt, thiếu gia." Nghe qua Trường Khanh lời nói, Lam Sương chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ nhàng, tựa ở Trường Khanh trên thân, không bao lâu liền ngủ mất. "Sai, sai, bản tôn vừa mới tiến đi đến một nửa, ngươi liền không theo ta nói đến, cuối cùng còn nói mỏ, như ngươi loại này liệt đồ ta khiến cho không được." Trong đầu, Đan Cơ bất mãn nói: "Từ đâu, nói bằng à. Cứ việc nàng trí dũng song toàn thực lực siêu quần xinh đẹp vô song, nhưng ta đối với nàng trừ tràn đầy kính nể ngưỡng mộ sùng bái bên ngoài không có dư thừa tình cảm, học nói học không được a." "Ngươi im miệng đi." Trường Khanh triệt để hối hận vừa mới cùng Đan Cơ học chuyện hoang đường của nàng, từ câu đầu tiên bắt đầu còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, đến phía sau càng ngày càng không hợp thói thường. "Ấy, tiểu tử ngươi còn mạnh miệng, chúng ta cầm kết quả nói chuyện, ngươi liền nói có hiệu quả hay không đi." Trường Khanh không tiếp tục để ý Đan Cơ hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng khịt mũi coi thường. Đan Cơ nói những cái kia ngay thẳng lời tâm tình để hắn nhớ tới còn tại địa cầu lúc, nhàm chán thời còn học sinh. Có nam sinh biết dùng trang bịa bao túi màu sắc rực rỡ dây kém siết thành chiếc nhẫn, đeo tại tỉnh tỉnh mê mê nữ hài trên tay, nói những cái kia nói chuyện không đâu thể non hẹn biển. Thật có thể tin đều là ngốc nữ hài. Cũng là cô gái tốt. Hơi nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao, liền để hắn vô ý thức có chút mâu thuẫn, giống như là không muốn đem mình cùng nói câu nói như thế kia ngu xuẩn thấp kém lô mãng hạng người đánh đồng. Ôm Lam Sương, thẳng đến mặt trời lên cao thời gian, Trường Khanh cùng nàng lại lần nữa đi ra ngoài. Trường Khanh cũng không sốt ruột, mà là trước cùng Lam Sương ăn bữa cơm, lại thản nhiên đi dạo một trận, mới đi đến lần này mục đích. Hai người lần này trô đi chi địa là Phú Nhân Thành nổi danh đấu linh trường. Đây là hôm qua Liễu Thiên Lôi dẫn hắn du lãm Phú Nhân Thành lúc liền đi qua địa phương, thêm nữa Trường Khanh lại sớm tại Quỷ Thị đem Phú Nhân Thành sờ soạn cái 7-8 phần, thế là rất dễ dàng tìm đúng rồi địa phương, cùng Lam Sương tiến vào bên trong. Đấu linh trường cũng không phải là phong bế sân bãi, mà là một nửa mở ra thức to lớn lôi đài, thính phòng làm thành một vòng, tiến vào bên trong không cần thu lấy bất luận cái gì phí tổn, thậm chí không cần quang minh thân phận, liền ngay cả dân chúng thấp cổ bé họng cũng có thể tự do xuất nhập. Đương nhiên lời tuy như vậy, trên thực tế đấu linh trường từ trên xuống dưới từ tuyển thủ đến người xem, không có người nào không phải tu sĩ. Dù sao nơi đây thế nhưng là danh xứng với thực thị phi chi địa, dân chúng thấp cổ bé họ ai lại không sự tình sẽ hướng loại địa phương này chui, nếu là gặp gỡ cái nào tính tình không tốt lại lan đến gần chính mình, cũng không có chỗ phân rõ phải trái đi. Về phần trong đó rất nhiều quy tắc tranh tài, trong bóng tối đổ bàn, đủ loại môn đạo, tự nhiên không cần nhiều lời. nhất có thu phương tiện là tòa này phú nhân thành duy nhất đấu linh trường, sau lưng nó thế lực chính là cùng Liễu gia đối lập Tiêu gia. Chỉ là chính đạo ở giữa, trên mặt mũi cuối cùng sẽ không có trở ngại, tựa như dù là Tiêu gia, Phong Linh Tông, Thiên Âm Tự, Linh Cứu Cung dạng này cùng Liễu gia đối lập thế lực, đồng dạng sẽ đi Liễu gia tụ bảo các tham gia đấu giá một dạng. Liễu gia, Bích Hải Tông, Vũ Hành Môn cũng đồng dạng sẽ phái ra nhà mình đệ tử đi đấu linh trường tham gia trận đấu, ma luyện tự thân. Trừ cực tình huống đặc thù bên ngoài, đại đa số thời điểm Liễu gia chắc chắn sẽ không bởi vì mua đồ chính là Tiêu gia người mà thu nhiều mấy cái linh thạch, Tiêu gia cũng sẽ không bởi vì thi đấu chính là Liễu gia người mà âm thầm dở trò xấu. Đây cũng chính là chính đạo thế lực so với ta đạo tới nói, ưu điểm lớn nhất, cân bằng. Cho nên cho dù Trường Khanh Ngụy Trang Phương Thanh Trường cùng Tiêu gia Tiêu Phàm có khúc mắc, cũng không chậm trễ hắn xuất hiện tại Tiêu gia đấu linh trường. Bất quá Trường Khanh lần này đến đây, cũng không phải là vì đánh lôi đài dương danh, mà là có mưu đồ khác. Giống đấu linh trường chỗ như vậy, ngư long hỗn tạp, thính phòng có rất nhiều người, đồng thời tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài tuyển thủ trên thân. Chính thích hợp Trường Khanh làm chút ít động tác. Hắn đem Lam Sương mang theo trên người, tại thính phòng tùy tiện tìm cái vị trí, cũng không phải là rất thu hút, cũng không phải là đặc biệt tốt vị trí, tùy tiện ngồi xuống. Cứ việc Trường Khanh tận lực lãng phí một chút thời gian, chậm chút đi vào đấu linh trường, nhưng lúc này còn chưa tới tranh tài cao phong, người trên khán đài cũng không nhiều, còn chưa đủ hỗn loạn. Hắn không có khả năng xác định giờ này khắc này phải chăng có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn, cho nên hắn cần chờ một trận trọng yếu tranh tài bắt đầu. Chương 443, tiểu đả tiểu nháo chương 443, tiểu đả tiểu nháo cái gì tranh tài, ai đánh ai, Trường Khanh căn bản không quan tâm, hắn chỉ cần hỗn loạn một chút là đủ rồi. Kỳ thật nếu không phải hắn nhất định phải đem Lam Sương mang theo trên người, trực tiếp đi thanh lâu ngược lại là cái đơn giản hơn mau lẹ phương thức. Dù sao thanh lâu loại địa phương kia, coi như người lại nhiều lại hỗn tạp, có thể mang nữ nhân ở bên người, hay là quá mức chói mắt. Mặc dù như thế, Trường Khanh cũng sẽ không cùng Lam Sương tách ra một mình tiến đến, hắn hiện tại có đối đầu cùng tiểu nhân, tuyệt không có khả năng làm để Lam Sương lẻ loi một mình lưu tại khách điếm việc ngốc như vậy. Trở ngại lúc nào cũng có thể có nhãn tuyến giám thị lấy hắn, hắn cũng không thể tùy tiện đem Lam Sương đưa vào bách hoa động bên trong, không phải vậy một mực tiếp thân đi theo nữ nhân đột nhiên biến mất, nhất định sẽ làm cho người sinh nghi. Cuối cùng hắn mới tuyển định đấu linh trường nơi này. Đến đấu linh trường cũng có ngoài định mức chỗ tốt, có thể làm cho Phương Thanh Trường thêm ra hiện tại bên trong tầm mắt của mọi người. Dưới mắt không có chuyện gì khác có thể làm, Trường Khanh đành phải hướng thính phòng phía dưới lôi đài nhìn lại. Đấu kỹ tràng quy mô rất lớn, thính phòng phía dưới tổng cộng có 4 cái lôi đài, đồng thời tiến hành tranh tài. Tiêu gia đem đấu linh trường kinh doanh rất tốt, nơi đây mặc dù trên mặt nổi không giống tụ bảo các bình thường có thể một ngày thu đấu vàng vơ vét của cải, nhưng phía sau lợi ích đồng dạng to lớn. Tụ bảo các mang tới là tiền tài cùng nhân mạch, đấu linh trường mang tới thì là tiền tài cùng nhân tài. Mặc dù đấu linh trường trên mặt nổi không thu lấy bất kỳ phí tổn, thậm chí hệ so sánh tái tuyển tay phí báo danh dùng đều không cần thu, tranh tài các loại ban thưởng cũng đều do đấu linh trường cung cấp. Nhưng liền cùng tụ bảo các không sợ có người tham gia cạnh tranh lung tung tiêu giá một dạng, đấu linh trường lừng tựa Tiêu gia, đồng dạng không sợ có người sau khi ghi danh luống cuống vứt bỏ chiến, nhiễu loạn tranh tài. Mà vụ trộn, Tiêu gia nắm giữ lấy tất cả tranh tài phía sau đồ bàn, cái này đồng dạng là một cái đáng sợ bạo lợi sản nghiệp. Nhưng nhân tính chính là như vậy, mặc dù biết phía sau có người thao túng, đấu linh đánh bạc nhưng vẫn là để một số người làm không biết mệt, đem toàn bộ thân gia nhập vào trong đó người chỗ nào cũng có, đây chính là Tiêu gia từ đấu linh trường phía sau có thể được đến tiền tài. Một phương diện khác chính là nhân tài, như vậy quy mô đấu linh trường, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều có chút cái gọi là kinh tài tuyệt diễm tán tu từ đấu linh trường bên trong chỗ hết tài năng. Trong đó không thiếu có chút tán tu chính là vì dùng cái này dưng danh, gia nhập một phương thế lực, đồng thời cũng hầu như sẽ có các loại thế lực hướng nó ném ra ngoài cảnh ô lưu, mà Tiêu gia làm chủ nhà, tự nhiên là càng có chuyện hơn ngữ quyền, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Dựa vào phương diện này ưu thế, những năm gần đây đấu linh trường là Tiêu gia tăng thêm rất nhiều tinh binh hạ tướng, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Tổng hợp tương đối xuống tới, đấu linh trường thậm chí là một cái so tụ bảo các còn muốn sản nghiệp khổng lồ. Tả Hữu không có chuyện có thể làm, Trường Khanh liền quan sát gom lại bên trên 4 tòa trên lôi đài tranh tài. Đấu linh trường chia làm cấp thấp tổ, trung cấp tổ cùng cao cấp tổ tổ 3, mỗi ngày tranh tài cũng đều là theo lượt tiến hành. Cấp thấp tổ đều là khoảnh khắc nhất chuyển đến khoảnh khắc tam chuyển tu sĩ. Cứ thế mà suy ra, trung cấp tổ đều là khoảnh khắc tứ chuyển đến khoảnh khắc lục chuyển. Cao cấp tổ thì là khoảnh khắc thất chuyển đến khoảnh khắc cửu chuyển. Tiêu gia tòa này đấu linh trường bên trong cũng chỉ có khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ mới có thể tham gia tranh tài. Nếu như cảnh giới vẫn chưa tới khoảnh khắc, hoặc là một khi tu vi đột phá khoảnh khắc đến chuyển tuấn, đều là không có khả năng tham gia trận đấu. Một khi tu sĩ đột phá đến chuyển tuấn cảnh giới, liền có thể sử dụng một chút uy lực tương đối to lớn địa linh, đấu linh trường không dễ khống chế nó lực phá hoại, cũng rất dễ dàng xuất hiện thương vòng to lớn cùng phá hư. Huống hồ có thể đạt tới loại cảnh giới đó nhân vật, không khỏi là một phương hào cường nhân vật, tự nhiên khinh thường tại tham gia loại này tranh tài. Giờ này khắc này, trên trận tiến hành 3 trận tranh tài, đều là cấp thấp tổ tuyển thủ tại lẫn nhau chiến đấu. Tranh tài mặc dù phân tổ, nhưng cấp thấp tổ tuyển thủ trừ đề cao cảnh giới bên ngoài, cũng có thể căn cứ chiến tích tiến giai trung cấp tổ. Chỉ cần tại cấp thấp tổ trong trận đấu đoạt giải nhất, liền có thể tham gia trung cấp tổ tranh tài, ban thưởng càng thêm phong phú. Trung cấp tổ muốn tham gia cao cấp tổ tranh tài cũng là đạo lý đồng dạng. Mặc dù thính phòng người cũng không phải đặc biệt nhiều, trên sàn thi đấu không khí cũng không phải là 10 phần lửa nóng, nhưng trên lôi đài chiến đấu một dạng hết sức kịch liệt. Chỉ là Trường Khanh nhìn một hồi đằng sau, đã cảm thấy thất vọng. Hắn muốn cho rằng nhìn xem những này sân thi đấu tranh tài có thể làm quen một chút khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ phương thức chiến đấu, tăng trưởng một chút kinh nghiệm, nhưng là kết quả lại làm cho hắn cảm thấy hết sức không thú vị. Quá đơn giản, quá đơn thuần, quả thực là tiểu đả tiểu nháo. Mặc dù nhìn như kịch liệt, trên thực tế lại cùng chân chính liều mạng tranh đấu hoàn toàn không có cách nào so sánh. Rõ ràng có thể đâm bạo con mắt công kích lại trở thành công kích bộ mặt, rõ ràng có thể tập kích hạ thể một cước lại đổi thành công kích nhất chịu đánh đùi cánh ngoài, rõ ràng có thể một kiếm đứt cổ công kích lại sinh sinh chém vào trên bờ vai. Tại đã trải qua vô số lần hiện tượng hoàn sinh, sinh tử một đường trưởng khanh tới nói, đơn giản không có mắt đi xem. Những này tuyển thủ thực sự quá yếu, kỳ thật tại tu vi cảnh giới bên trên bọn hắn đều không kém, nhưng bọn hắn chiến đấu tại tỉnh cùng trưởng khanh dĩ vãng đối thủ so ra quả thực là cách biệt một trời. Cũng không trách trưởng khanh ánh mắt quá cao, kinh nghiệm chiến đấu của hắn một phương diện đến từ hàng thật giá thật tà thánh ký ức, một phương diện đến từ đàn cơ tự thân dạy dỗ, một phương diện đến từ hắn tự mình kinh lịch vô số tự cảnh. Cái này ba đầu một đầu nào đơn sách đi ra, đều không phải là những này chỉ ở đấu linh trường bên trên đánh lôi đài tuyển thủ có thể so sánh. Trường khanh trong lòng đoán chừng, coi như để cái này bốn cái trên lôi đài tám cái tuyển thủ liên thủ cùng một chỗ đối phó hắn, dù là hắn chỉ có thể dùng ngữ pháp cũng ứng phó được đến. Đổi thành tám cái trung cấp tổ tuyển thủ, đoán chừng cũng kém không nhiều. Bất quá cũng không thể trách những này tuyển thủ nhu nhược, dù sao như trường khanh kinh lịch như vậy nguy cơ cảnh ngộ, tu sĩ bình thường khả năng cả đời đều kinh lịch không được mấy lần. Ở trong trận đấu, có thể bị đánh xuống lôi đài, có thể đầu hàng nhận thua, tại loại hạn chế này bên dưới, người không thể phát huy ra lấy mệnh tương bắt toàn lực cũng rất bình thường. So sánh thi đấu đã mất đi hứng thú, Trường Khanh liền nhìn về hướng một bên Lam Sương. Cùng hắn khác biệt, Lam Sương chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trên lôi đài chiến đấu, thấy 10 phần chăm chú. Trường Khanh sờ lên đầu của nàng, thuận miệng hỏi: "Thế nào, Sương Nhi, có cái gì cảm lộ a? Thiếu gia, ta có thể tham gia tranh tài a?" "Ân, ngươi cũng nghĩ tham gia?" Lam Sương nhẹ gật đầu. "Nếu như cái này đấu linh trường có ban đêm tranh tài, có thể làm cho ta tham gia, ta nhất định có thể thắng bọn hắn tất cả mọi người." Nàng 10 phần nghiêm túc nói, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Đối với Lam Sương tự tin, Trường Khanh cũng không có khịt mũi coi thường. Xác thực, nếu như là tại ban đêm chiến đấu, chỉ cần cho nàng cơ hội, có thể đến bên trên một cái băng nhận, cái kia chiến đấu liền trực tiếp có thể tuyên bố kết thúc. Khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ thể phách cường độ, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được ngưng xương hàn thủy độc, cho dù là bị pha loãng mấy vạn lần ngưng xương hàn thủy. Có tự tin là chuyện tốt, bất quá cũng không thể chủ quan, nhớ kỹ chiến đấu chân chính không phải đấu linh trường, không có bên bờ lôi đài, càng không có đầu hàng nhận thua, sinh mệnh chỉ có một lần, nếu có thể thắng, càng phải có thể sống. Chương 444, Long tộc huyết mạch chương 444. Long tộc huyết mạch mặc dù Trường Khanh chính mình cũng cảm thấy, Lam Sương lấy sát na lục chuyển cảnh giới cùng những này khoảnh khắc một hai chuyển tuyển thủ chiến đấu, chưa chắc sẽ thua. Nhưng Trường Khanh khẳng định là không nỡ để Lam Sương đi tham gia tranh tài. Tối thiểu hiện tại không được, Lam Sương cảnh giới vẫn còn có chút thấp, cũng không ổn thỏa. Không phải vậy đấu linh trường loại địa phương này ngược lại là cái đầy đủ an toàn lịch luyện chỗ. Hắn mang Lam Sương trải qua đều là chút liều mạng tranh đấu cảnh tượng hoành tráng, cùng những cái kia so ra, trên lôi đài cái kia một tờ giấy sinh tử liền không coi là cái gì. Thiếu gia ngài không tin a? Gặp Trường Khanh cười khẽ, Lam Sương chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói: "Ta đương nhiên tin, bất quá thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Sương Nhi, coi như không thể lên trận đấu, ngươi cũng có thể nhìn nhiều nhìn những người này thủ đoạn công kích, cũng là tăng trưởng kinh nghiệm, đối với ngươi có chỗ tốt." Ừ, Lam Sương khéo léo nhẹ gật đầu, lại tiến đến Trường Khanh bên hai, nhỏ giọng nói: "Nếu là thiếu gia xuất thủ, có phải hay không một chiêu là có thể đem bọn hắn đều thu thập? Xem thật kỹ tranh tài, bất định hót." Úc Lam Sương chu mỏ một cái, hay là đàng hoàng tiếp tục xem. Thời gian dần qua, theo trung cấp tổ tranh tài tiến hành, người trên khán đài cũng càng phát ra nhiều hơn. So với cấp thấp tổ tranh tài, trung cấp tổ tại Trường Khanh trong mắt cũng không có gì có thể lấy chỗ, chỉ là cảnh giới hơi cao một chút tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nói cho cùng, trung cấp tổ cũng đơn giản là khoảnh khắc tứ chuyển đến lục chuyển, cao nhất cũng chính là cùng Trường Khanh ngang nhau cảnh giới, không có gì vào hắn mắt biểu hiện cũng bình thường. Từ từ, trung cấp tổ tranh tài tiến hành đến thời khắc mấu chốt, thính phòng bầu không khí cũng tới đến cao trào. Cao cấp tổ tranh tài cũng sắp bắt đầu, lúc này chính là thính phòng nhân số tăng trưởng nhanh nhất thời điểm. Cũng không lâu lắm, cũng đã bắt đầu có cao cấp tổ tuyển thủ leo lên lôi đài. Càng là cao thủ, so chiêu lúc càng dễ dàng trong nháy mắt liền có thể quyết định thắng bại. Nhất là loại này sẽ không tùy tiện đem đối thủ đưa vào chỗ chết tranh tài, cao thủ so chiêu chạm đến là thôi, mà cấp thấp tổ ở giữa người này cũng không thể làm gì được người kia, tiêu hao thời gian liền sẽ càng lâu. Cho nên cấp thấp tổ tranh tài từ giữa trưa đánh tới xuống buổi trưa, trung cấp tổ tranh tài thì làm quá độ, tiến hành rất nhanh. Đến đang lúc hoàng hôn, đấu linh trường bầu không khí cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Trên khán đài, tiếng người huyên náo, mà trong bất chi bất giác, Trường Khanh bên người cũng ngồi đầy còn lại người xem. Trên lôi đài, hai cái cao cấp tổ tuyển thủ tựa hồ phân ra được thắng bại, đông đảo người xem nhau nhau đứng dậy reo hò, mà liền thừa dịp này lúc, Trường Khanh bên người một cái không đáng chú ý nam nhân bất động thanh sắc đem một khối đá đưa tới Trường Khanh trong tay. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, thính phòng không gì sánh được hỗn loạn, căn bản không người có thể lưu ý làm xong đằng sau, nam nhân như cũng ngồi tại vị trí trước, tiếp tục xem tranh tài. Trường Khanh bất động thanh sắc cất kỹ nam nhân đưa cho hắn tảng đá, mục đích đã đạt thành, nhưng hắn cũng không có đi vội vã. Hắn từ giữa trưa một mực nhìn thấy hoàng hôn, lúc này chính là đấu linh trường cao trào, trên trận không còn chỗ ngồi. Tranh tài cũng tiến hành đến kịch liệt nhất chỗ, nếu là lúc này rời sân tại trong mắt người khác có chút không quá hợp lý. Dù sao cũng không kém trong thời gian ngắn này mà, Trường Khanh liền lưu tại thính phòng, tiếp tục xem lên tranh tài. Chỉ là đối với người khác trong mắt những cái kia không gì sánh được chiến đấu kịch liệt tại Trường Khanh trong mắt vẫn còn có chút không đáng chú ý, bất quá cao cấp tổ dù sao đều là khoảnh khắc thất chuyển đến cựu chuyển tu sĩ, cùng cấp thấp tổ trung cấp tổ so ra, hay là hơi có chút biết tròn biết méo chỗ. duy nhất gây nên Trường Khanh chú ý là một cái dị nhân tu sĩ. Đó là cái toàn thân bị mao đới giác nữ dị nhân, đầy đầu tóc vàng, đỉnh đầu song giác, trên vai đeo một vòng lông chim, thân hình cao lớn, hai tay che kín kim lân, chỉ mọc ra lợi chảo, sau lưng còn có một cây đồng dạng che kín kim lân, to lớn đuôi rồng. Nàng tóc vàng quá mức nồng đậm thon dài, theo động tác của nàng lung tung bay múa, dẫn đến Trường Khanh thấy không rõ dung mạo của nàng, bất quá từ nàng xuất thủ ngoan lệ trình độ đến xem, hẳn là một cái nhân vật hung ác. Cô gái này dị nhân lại là hiếm thấy quang pháp tu sĩ, song chảo vung dậy, không ngừng có kim quang từ trong bàn tay nàng bắn ra. Cùng nàng giao thủ người tựa hồ là cái đấu linh trường nổi danh tuyển thủ, xuất từ Phong Linh Tông, cảnh giới cũng là cao nhất khoảnh khắc cửu truyền. Đó là cái gì dị nhân, ta không thấy như vậy. Trường Khanh trong đầu hướng đang cơ hỏi. Thiên hạ dị nhân nhiều như thế, bản tôn cũng không cách nào tất cả đều nhìn ra, bất quá nữ hoa này nhìn xem giống như là có chút long tộc huyết mạch, tại trong dị nhân cũng coi là hiếm thấy. Đang cơ trong thanh âm mang theo một tia như có như không yêu thích chi ý. Trường Khanh có thể đoán được, đoán chừng là loại này hy hữu huyết mạch đối với đang cơ tới nói là luyện chế cái gì huyết pháp linh hy hữu luyện tài. Quả nhiên, đang cơ tiếp tục nói, nữ hoa này nếu là hảo hảo luyện một chút, hẳn là có thể luyện ra một tốt linh á, bất quá đối với ngươi tới nói cũng là không phải như vậy tất yếu, dù sao nơi này là Phú Nhân Thành, ngay tại U Minh Ti dưới mí mắt, nếu như náo ra đến huyết pháp tu sĩ luyện linh loại sự tình này, khẳng định bị để mắt tới, bản tôn trên người linh hiện tại cũng đầy đủ ngươi dùng. Nói, đang cơ trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc cảm giác. Trường Khanh thầm nghĩ quả nhiên là người nào suy nghĩ gì sự tình, đang cơ nghiên cứu mấy trăm năm huyết pháp, thấy cái gì hi hữu huyết mạch trước tiên nghĩ tới chính là luyện người. Trường Khanh liền không có loại ý nghĩ này. Hắn trước tiên chỉ là đem Bách Hoa Tà Thánh lưu lại những cái kia độc linh tàn phương trong đầu toàn qua một lần, xác nhận một chút có cần hay không được rồng gì tộc huyết mạch. Mà trên lôi đài, nhất hút con ngươi cũng là nữ dị nhân trận chiến đấu này. Cái kia Phong Linh Tông đệ tử tốc độ cực nhanh, du đầu tại trên lôi đài, nhấc lên trận trận báo cát. Nữ dị nhân thì như dãy núi bình thường sừng sững giữa sân, sừng sững bất động. Nàng thân hình cao lớn, trường cao hơn 2 mét, Phong Linh Tông đệ tử không dám cùng nàng cận chiến, chỉ có thể đem thân hình giấu ở chính mình nhấc lên trong cuồng phong, một kích tức lui, du đầu tập kích. Nữ dị nhân mặc dù hai tay che kín kim lân, nhưng trước ngực cùng eo nhưng không có bất luận phòng ngự nào, Phong Linh Tông đệ tử mỗi lần tập kích tới, nàng chỉ có thể dùng hai tay làm tấm chắn, ngăn cản công kích của đối phương. Đồng thời nàng cũng đang không ngừng từ trong song trường, trong hai mắt, song giác ở giữa, thậm chí là trong miệng, kích xạ ra các thức kịch liệt sóng ánh sáng, công kích cái kia Phong Linh Tông đệ tử. Chỉ tiếc, đối phương tốc độ cực nhanh, luôn luôn có thể đưa nàng bắn ra kích quang mau né đến. Bất quá nữ dị nhân hai tay kim lân kiên cố dị thường, nàng đem hai tay che ở trước người, lực phòng ngự phi phàm. Đối phương đánh tới phong nhận cũng chưa thu hoạch bất luận cái gì hiệu quả. Mấy hiệp giao chiến xuống tới, cái kia Phong Linh Tông đệ tử rất nhanh liền ý thức được công kích của mình khó mà lấy được hiệu quả, thế là công kích góc độ càng phát ra xảo trá. Hắn phong nhận lúc bắt đầu thỉnh thoảng đánh út về phía đối phương, eo, trước ngực, chờ chút không có trải rộng kim lân lại không tốt đồng thời phòng ngự chỗ. Thời gian dần qua, nữ dị nhân trên thân bắt đầu hiện ra từng đạo tinh mịn vết thương. Sương Nhi, Trường Khanh nhìn về phía một bên tập trung tinh thần Lam Sương, nàng cũng tại nhìn chằm chằm trận đấu này. Thế nào, thiếu gia, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Chương 445, Phong Lý Đao. Chương 445, Phong Lý Đao. Lam Sương nghĩ, nói ra, hẳn là cái kia tóc vàng đại tỷ tỷ sẽ thắng đi. A, nói một chút lý do của ngươi. Trường Khanh nhíu mày, hỏi, cái kia phong pháp tu sĩ chỉ là nhất thời đứng thượng phong, nhưng hắn chế tạo ra lớn như vậy phạm vi gió lốc, hiện đây cả tòa lôi đài, còn phải thời khắc bảo trì di động với tốc độ cao, thể lực cùng linh lực khẳng định đều sẽ tiêu hao rất lớn. Lại thêm, cái kia tóc vàng đại tỷ tỷ lại cao lại tráng, thể lực khẳng định rất tốt, lại là dùng khỏe ứng mệnh, chỉ là tụ một ít thương, cảm giác hẳn không có trở ngại. Lam Sương phân tích xong, gặp Trường Khanh không có trả lời, thế là nháy mắt to nhìn về phía hắn. Thiếu gia, ta chỗ nào nói sai rồi sao? Không, ngươi phân tích có lý có cứ, nhưng tại ta xem ra, lại là cái kia phong pháp tu sĩ càng mạnh một chút, mặc dù thắng bại còn chưa biết được, nhưng nữ dị nhân có thể hay không chiến thắng, cũng phải nhìn hắn có cho hay không cơ hội. Trường Khanh lại cấp ra hoàn toàn khác biệt đáp án. Nữ dị nhân kia sử dụng quang pháp, là rất hiếm thấy một loại lưu phái, cái kia Sương Nhi, ngươi cảm thấy, là tốc độ ánh sáng càng nhanh, hay là tốc độ của gió càng nhanh? Ánh sáng còn có tốc độ a? Lam Sương dù sao không phải địa cầu người, tri thức cũng không giống như Trường Khanh phong phú, nghe được Trường Khanh nói tốc độ ánh sáng, vô ý thức có nghi vấn. Thái Dương cao ở trên 9 tầng trời, dâng lên sau nó hào quang là được tại sát na ở giữa chiếu rọi thiên địa, ngươi nói tốc độ nhanh hay không? Cái kia, chính là ánh sáng so gió càng nhanh lạ. Lam Sương 10 phần thông minh, thế là liền hỏi. Là, vậy ngươi nói, vì cái gì nữ dị nhân sử dụng các loại quang pháp công kích, cái kia phong pháp tu sĩ đều có thể tránh đi đây này? Lam Sương nghĩ nghĩ, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Bởi vì cái kia phong pháp tu sĩ cũng không phải là nhìn thấy công kích lại tiến hành tránh né, mà là tại nữ dị nhân phát ra công kích trước đó liền sớm làm ra tránh né động tác. Hắn là thế nào làm được? Lam Sương hiếu kỳ nói. Trường Khanh ánh mắt trở nên sắc bén lại, nhìn kỹ trên trận chiến đấu, nữ dị nhân vết thương trên người lại thêm rất nhiều, nàng làn da trắng nõn, phía trên nhiễm máu tươi hết sức rõ ràng, nhưng nàng cũng không có đầu hàng ý tứ, giống như Lam Sương phân tích một dạng, nàng thân là dị nhân, có lẽ còn có long tộc huyết mạch, nhục thể cứng hãn, loại thương thế này ngắn hạn đối với nàng mà nói coi như không là cái gì. Trong bất chi bất giác, 4 trận cao cấp tổ tranh tài còn lại 3 trận đã kết thúc. Chỉ có các nàng hai người chiến đấu một mực tiếp tục đến bây giờ. Thính phòng cũng đạt tới trước nay chưa có sôi trào. Rất nhiều người đều đứng lên, cao giọng gào thét cái kia phong pháp tu sĩ xưng hào. lên a. Phong Lý Đao, Phong Lý Đao, lão tử đem toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người ngươi. Chặt nàng, để tạm chủng này máu cạn. Phong Lý Đao, nghe thính phòng la lên, Trường Khanh trầm giọng nói, cái này Phong Lý Đao, chỉ sợ tại hắn đột phá đến chuyển thuấn cảnh giới, không có khả năng dự thi trước đó, đều vĩnh viễn sẽ không thua. Vì cái gì? Lam Sương không hiểu. Hắn dùng kỹ xảo, gọi là khắc địch ưu tiên, không chỉ phong pháp tu sĩ, rất nhiều lưu phái đều có tương tự kỹ xảo, chỉ là phong pháp tu sĩ vận dụng, sẽ có được trời ưu ái ưu thế. Hắn trên lôi đài cuốn lên gió lốc, cũng không chỉ là vì che đậy địch nhân ánh mắt, giấu kín thân hình, quan trọng hơn cũng là vì mượn nhờ trên trận gió lốc, đem tự thân cảm giác kéo dài tới ra, tốt có thể làm cho cảm giác loại ngự linh vận dụng, làm ít công to. Chỉ cần trên trận gió lớn không ngừng, nữ dị nhân kia đặt mình vào trong gió, mỗi một cổ phong đều là Phong Lý Đao con mắt, tại nữ dị nhân thi triển quang pháp công kích trước đó, bất luận cái gì động tác tinh tế, đều chạy không khỏi Phong Lý Đao cảm giác, cho nên mặc kệ nàng như thế nào công kích, Phong Lý Đao đều có thể biết trước đến, từ đó sớm làm ra phản ứng. Trường Khanh nói xong, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười khinh thường. Bất quá hắn cũng chỉ là tại đấu linh trường bên trên vô địch mà thôi, một khi ra đấu linh trường, tái chiến một lần, có lẽ trước đó rất nhiều bại tướng dưới tay hắn đều có thể chuyển bại thành thắng. Lam Sương nghe được cái hiểu cái không, hơi có chút lực lượng không đủ thử gió sẽ nói. Bởi vì đấu linh trường lôi đài phạm vi là cố định. A, Trường Khanh nhìn Lam Sương một chút, không khỏi có chút lau mắt mà nhìn cảm giác. Nha đầu này mặc dù là cái dễ cỏ, nhưng ở chính mình bồi dưỡng ra, không chỉ là tu luyện tiên phú, chiến đấu tiên phú cũng dần dần hiện hiện ra. Cái này phân tích cũng có thể nói là nói chúng tim đen. Có thể lấy sát na cảnh giới tu vi, mạch suy nghĩ có thể đuổi theo kế thừa tà thành ký ức tại tỉnh Trường Khanh, cũng không đơn giản. Sờ lên Lam Sương đầu, Trường Khanh khích lệ nói, không sai. Khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ bất quá có mấy trăm đạo khiếu huyệt, đại đa số địa linh đều không sử dụng được, chỉ có thể sử dụng huyền linh, dù là có một viên địa linh, còn lại khiếu huyệt số lượng đều sẽ cực kỳ có hạn. Cái này Phong Lý Đao cảm giác thủ đoạn có thể đạt tới khắc địch ưu tiên cấp bậc, rất có thể chính là một viên địa linh, làm đại giới, hắn công phạt thủ đoạn liền sẽ trở nên cực kỳ có hạn. Cái này đấu linh trường lôi đài mặc dù không nhỏ, nhưng phạm vi dù sao cũng có hạn, Phong Lý Đao có thể rất dễ dàng chế tạo ra bao trùm toàn bộ lôi đài gió lốc, đồng thời đem cảm giác khống chế tại trong phạm vi này, tiêu hao linh lực cũng sẽ không đặc biệt nhiều. Khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ cũng rất khó có được uy lực phạm vi lớn lớn công kích, cho nên chỉ cần địch nhân thời khắc ở vào Phong Lý Đao phong tràng bên trong, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nghe Trường Khanh phân tích, Lam Sương bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như chiến đấu phạm vi không hạn chế tại trong võ đài, như vậy chỉ cần cùng Phong Lý Đao kéo dài khoảng cách, hắn không có cường hành công phạt thủ đoạn, không dám cận thân, cũng chỉ có thể mở rộng gió lốc phạm vi, dạng này linh lực tiêu hao liền sẽ gia tăng rất nhiều, khó mà lâu cầm. Trường Khanh nhẹ gật đầu, sờ lấy Lam Sương tóc, có lẽ là đi theo Trường Khanh một đoạn thời gian, sơn chân hải vị ăn nhiều hơn. Lam Sương tóc đã không còn giống lúc bắt đầu thấy giống có khô giống như khô giáo phân nhánh, mà là trở nên mười phần thuận hoạt, xúc cảm có chút không sai. Sương Nhi thật sự là thông minh cực kỳ. Nghe Trường Khanh khích lệ, Lam Sương không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Là thiếu gia dạy thật tốt. Trên trận chiến đấu đã gay cấn, theo thời gian trôi qua, nữ dị nhân hy vọng chiến thắng càng ngày càng xa vời, tựa hồ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá tại Trường Khanh xem ra, nếu là không hạn phạm vi, lấy mệnh tương bác, hai cái Phong Lý Đao cũng chưa chắc có thể thắng cô gái này dị nhân. Phong Lý Đao phương thức chiến đấu phi thường dị dạng, hắn không có cường lực công phạt thủ đoạn, cho nên không am hiểu biến trình, mà cận thân tác chiến hắn trừ tốc độ nhanh bên ngoài cũng không chiếm được cái gì đại tiện nghi. Hắn mạnh liền mạnh tại khắc địch ưu tiên cường đại cảm giác lực, tại lôi đài cái này không gần không xa cố định phạm vi bên trong một chút, không ngừng du kích, tiểu đao trầm mải, đem đối thủ thiên đạo bạc quả. Nếu như nữ dị nhân có thể kéo mở khoảng cách, thoát ly Phong Lý Đao cảm giác phạm vi, bằng nàng quang pháp công kích, có lẽ Phong Lý Đao tránh đều tránh không khỏi. Bất quá dưới mắt trên lôi đài chiến đấu, Phong Lý Đao là tuyệt đối vương giả. Nhưng lại tại bao quát Trường Khanh ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người cho là Phong Lý Đao lập tức liền có thể thủ thắng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 446, khắc địch ưu tiên chương 446, khắc địch ưu tiên nguyên bản Phong Lý Đao đang không ngừng quay trùng quanh tại nữ dị nhân bên người tùy thời mà động, khi thì liền từ cực kỳ xảo trá góc độ xông lên cho nữ dị nhân đến bên trên một cái phong nhận. Nhưng lại tại hắn theo thường lệ lại là một cái phong nhận sắp đứng tại nữ dị nhân trên lưng lúc, không biết sao, mặt của hắn cũng bằng, giống như là đâm vào nữ dị nhân trên nắm tay mở dạng, chẳng những không có đáp thủ, ngược lại trùng điệp chịu một quyền. Phong ngự của hắn tự nhiên không có nữ dị nhân như vậy cường hãn, lần này liền đánh cho hắn lăn trên mặt đất tầm vài vòng, suýt nữa không thể đứng lên. Tại nữ dị nhân vừa muốn từ trong lòng bàn tay phát ra một đạo sóng ánh sáng đánh vào trên người hắn lúc, Phong Lý Đao mới nhảy lên một cái, lại lần nữa đem thân hình giấu kín tại trong báo cát. Chịu lần này, trên khán đài lập tức truyền đến rất nhiều người thanh âm kinh hô, ngay sau đó là càng nhiều người xem tiếng gào. Chuyện gì xảy ra? Phong Lý Đao, đừng loạn đả a. Phong Lý Đao, cho lão tử chú ý một chút. Đừng thua, đừng thua. Tranh thủ thời gian giải quyết nàng. Hiển nhiên mặc dù cái này một cái nho nhỏ biến số đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng vẫn là không ai cảm thấy Phong Lý Đao thất bại. Có thể Trường Khanh lại đột nhiên nói ra, Phong Lý Đao thua. Ân. Bên người Lam Sương sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Trường Khanh, không rõ hắn tại sao phải nói như vậy. Trường Khanh cũng không có cùng nàng giải thích thêm, mà là cho mày rơi vào trầm tư. Phong Lý Đao đột nhiên ăn nữ dị nhân một quyền, hiển nhiên không phải trùng hợp. Hắn giác quan cường đại, ngay cả nữ dị nhân quang pháp thủ đoạn đều có thể tránh thoát được. Lúc trước Phong Lý Đao mỗi lần xuất thủ đánh lén, nữ dị nhân cũng không phải chưa có thử qua thừa dịp hắn cận thân lúc phát động công kích, nhưng đều dựa vào Phong Lý Đao khắc địch ưu tiên thủ đoạn xảo diệu tránh đi. Từ đầu đến cuối, nữ dị nhân không có sở đến qua Phong Lý Đao một chút. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Trường Khanh liếc mắt liền nhìn ra vừa mới một quyền kia không tầm thường. Trường Khanh kế thừa có tà thánh chiến đấu tài tình, dù là không thể cùng chân chính thánh giả so sánh, có thể ánh mắt nhưng vượt xa tu sĩ bình thường, thậm chí rất nhiều tu du cảnh giới cường giả đều chưa hẳn như hắn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, nữ dị nhân đồng dạng dùng khắc địch ưu tiên thủ đoạn. Quang pháp phi thường hiếm thấy, liền ngay cả Trường Khanh hiểu rõ cũng không nhiều, không biết quang pháp lưu phái có hay không cùng loại khắc địch ưu tiên thủ đoạn như vậy, nhưng nếu như loại thủ đoạn này nàng sớm đã có, tại sao muốn hiện tại mới sử dụng đây? Phong Lý Đao cường liền mạnh tại khắc địch ưu tiên, nếu như cô gái này dị nhân cũng sẽ, Phong Lý Đao căn bản không có khả năng thắng được nàng. Mà lại nếu là quang pháp tồn tại khắc địch ưu tiên thủ đoạn, đây chẳng phải là so phong pháp còn muốn càng có ưu thế, chỉ cần đối thủ tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, liền có thể bị nàng cảm giác. Chẳng lẽ là ánh nắng vấn đề sao? Trường Khanh cẩn thận nhớ lại một chút, vừa mới hai người chiến đấu trên lôi đài có hay không ánh nắng. Trí nhớ của hắn vô cùng tốt, sẽ không nhớ lầm, tòa lôi đài này vẫn luôn là ở vào dưới ánh mặt trời. Chẳng lẽ không phải ánh nắng vấn đề a? Vậy nàng là dựa vào cái gì tiến hành cảm giác? Nhưng Trường Khanh có thể khẳng định, cô gái này dị nhân có thể đánh đến Phong Lý Đao, tuyệt đối không phải trùng hợp. Trên lôi đài, cảm thụ nhất trực quan chính là Phong Lý Đao bản nhân. Vừa mới không hiểu thấu ăn đối phương một quyền, để hắn còn tại lòng còn sợ hãi. Hắn nửa ngày đều không có lại ra tay, mà là tiếp tục du tẩu tại trong báo cát, quan sát đến nữ dị nhân động tĩnh. Nữ dị nhân trên thân thật sâu nhàn nhạt vết thương có rất nhiều, không ngừng chảy máu, tại nàng dưới chân hội tụ một lớn mảy máu. Dân ra, mất máu nhất định sẽ đối với nàng trạng thái sinh ra ảnh hưởng rất lớn. So sánh dưới Phong Lý Đao một mực không xuất thủ, mặc dù sẽ còn tiếp tục tiêu hao linh lực, nhưng hắn khẳng định so nữ dị nhân trực tiếp đổ máu muốn kiên trì lâu. Chỉ là như vậy đến một lần, trên khán đài liền truyền ra lời oán giận. Lăng nha lăng nhằng, làm gì chứ? Chớ quấy rầy. Đây là chiến thuật. Lên a. Phong Lý Đao. Đừng để tạp chủng kia cho coi thường. Nữ dị nhân tựa hồ cũng nhìn ra Phong Lý Đao dự định, nàng đồng dạng không còn giống vừa rồi một dạng tùy tiện xuất kích, cứ như vậy đứng tại chỗ, cùng Phong Lý Đao hao đứng lên. Gặp Phong Lý Đao cũng không đội lấy xuất thủ, nữ dị nhân vậy mà dứt khoát chấp tay hành lễ, từ quanh thân tản mát ra một trận tường hòa quang mang, trên thân thật sâu nhàn nhạt vết thương tại quang mang kia chiếu rọi xuống vậy mà bắt đầu từ từ khôi phục. Thấy thế, trên khán đài lập tức có người kêu lên. Tình huống như thế nào a? Còn chưa động thủ, chờ lấy tạp chủng khôi phục sao? Phong Lý Đao, ngươi làm gì? Ngủ tiếp đi sao? Tấm màn đen. Đấu linh trường có tấm màn đen. Trong tràng bên ngoài sân song trọng dưới áp lực, Phong Lý Đao cũng bắt đầu không có kiên nhẫn. Mắt thấy nữ dị nhân thương thế trên người đã khôi phục gần một nửa, Phong Lý Đao rốt cục không giữ được bình tĩnh, lại lần nữa ra tay. Trong chớp mắt, Phong Lý Đao một cái phong nhận đột nhiên bung ra, nhưng nữ dị nhân vậy mà trọi cứng lấy phong nhận tại trên eo lưu lại một đạo vết thương thật lớn, đồng thời một quyền đập vào Phong Lý Đao trước ngực. Bay một tiếng, Phong Lý Đao như là diều bị đứt dây bình thường, bay ngược ra ngoài. Lần này trên khán đài Trường Khanh triệt để có thể xác định, nữ dị nhân dùng tuyệt đối là khắc địch ưu tiên thủ đoạn, không có những khả năng khác. Cùng Phong Lý Đao một dạng, nàng cũng là tại Phong Lý Đao trước khi xuất thủ, trước hết hành động đứng lên. Thoáng một cái Phong Lý Đao thương so vừa mới càng nặng, hắn lo lắng nữ dị nhân truy kích, giáng chống đỡ lấy bỏ lên, đồng thời càng là trong lòng hoảng hốt, dưới chân bộ pháp đều bất ổn. Trong mắt của hắn toát ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, bất động thanh sắc từ trong ngực móc ra một thanh lóe ra tham thảm lục quang truy thủ. So với Phong Lý Đao chật vật, nữ dị nhân mặc dù chịu một cái trọng kích, nhưng nàng trong tay lập tức xoa ra một quả cầu ánh sáng, trực tiếp đập vào phần bụng thật sâu miệng vết thương, đã ngừng lại dũng mãnh tiến ra máu tươi. Thêm nữa nàng thân phụ dị nhân cường đại thể phách, trong lúc nhất thời thế mà liền cùng người không việc gì mở dạng, sừng sững tại nguyên chỗ, lui đều không có lui nửa bước. Mắt thấy cán cân thắng lợi đang theo đối phương nghiêng, Phong Lý Đao trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, lại lần nữa ra tay. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bay thẳng hướng nữ dị nhân. Nhưng không có bất kỳ lo lắng gì, nữ dị nhân lần thứ ba bắt được Phong Lý Đao động tĩnh. Lần này nàng càng thêm quả quyết, trực tiếp bắt được Phong Lý Đao, đợi đám người nhìn lại, chỉ gặp Phong Lý Đao cổ đang bị nữ dị nhân che kín kim lân móng vuốt gắt gao bắt lấy. Nữ dị nhân có cao hơn 2 mét, cứ việc Phong Lý Đao cũng không lùn, nhưng vẫn cũ giống như là con gà con một dạng bị nàng nhấc lên, hai chân lơ lửng trong giữa không trung. Bất quá nàng cũng không phải là không có trả giá đắt, một đoạn dài bằng bàn tay chủy thủ từ trên xuống dưới, xuyên thẳng tại ngực của nàng, chỉ có trôi đao ở lại bên ngoài. Sở dĩ là từ trên xuống dưới, là bởi vì nữ dị nhân dáng người 10 phần khỏe đẹp cân đối, trước ngực to lớn đổ vật hết sức thẳng tắp. Có lẽ lúc đầu Phong Lý Đao nghĩ là từ trên xuống dưới xoẹt một đao, so với đâm tới, dạng này dễ dàng hơn một kích tức chạy, không nghĩ tới càng đem chủy thủ cắm vào, lưu tại đối phương trước ngực. Nhưng liền kết quả mà nói, người chiến thắng không thể nghi ngờ. Nữ dị nhân cường hãn thể phách tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Phong Lý Đao bị nàng bắt, tự nhiên là mặc kệ bài bố. Chương 447, giúp người làm niềm vui Phương Thanh Trường. Chương 447, giúp người làm niềm vui Phương Thanh Trường. Trên khán đài lập tức bộc phát ra một trận lại một trận kinh hô. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Vô số tiếng kinh hô, chửi rủa âm thanh, ảo não âm thanh liên tiếp. Làm sao có thể? Phong Lý Đao vậy mà thua? Điều đó không có khả năng. Tấm màn đen. Chân chùi tấm màn đen. Phế bật. Phế bật. Phế bật. A a a. Ta toàn bộ thân ra a. Trường Khanh cũng không hề để ý chung quanh thanh âm, hắn chỉ là thật sâu như mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tóc vàng đại tỷ tỷ thắng, thiếu ra, ánh mắt của ngươi thật sự là thần. Lam Sương cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình đồng thời không quên thổi phồng Trường Khanh một phen. Nhưng Trường Khanh lại chỉ là thản nhiên nói. Còn không có kết thúc trên lôi đài, Phong Lý Đao bị nữ dị nhân kìm ở cái cổ, mặc dù bị quản chế tại người, có chút thở không ra hơi, nhưng hắn lại lộ ra một cái ngoan lệ dáng tươi cười. Tập trung, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian nhận thua. Tầm mắt của hắn chuyển qua nữ dị nhân trước ngực, nói ra: ngươi bây giờ nhận thua, ta liền đem giải dược cho ngươi. Nếu không chúng cái này kiến huyết phong hầu chi độc, không ra nửa nén hương công phu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ dị nhân ánh mắt cũng hướng phía dưới rời đi, tại ngực nàng cắm thanh trùy thủ này trung quanh, đã bắt đầu có tinh mịn đường vân màu đen, chợt nhìn giống như trước ngực mạch máu, như là đen kịt dây leo, tại nàng trắng nõn ngực lộ ra không gì sánh được rõ ràng. Màu đen chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thuận ngực vết thương chậm rãi hướng chỗ sâu lan tràn ra. Nhưng nàng chỉ là lắc đầu, mang theo Phong Lý Đao, đi tới lôi đài bên dưới, sau đó ngồi xổm người xuống. Phong Lý Đao còn không có kịp phản ứng, sau một khắc, hắn liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng ở lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Nữ dị nhân cứ như vậy nhẹ nhàng mà đem hắn bỏ vào ngoài lôi đài, sau đó đứng người lên, giơ tay lên. Xa xa trọng tài thấy thế vội vàng tuyên bố: thắng bại đã phân, đi thôi. Trường Khanh đứng dậy, nắm Lam Sương rời đi thính phòng. Không chỉ là hắn, rất nhiều người xem cũng đều nhao nhao rời tiệc. Trước đó Trường Khanh bên người cái kia không đáng chú ý nam nhân cũng trong đám người lặng yên rời đi. Người này không phải người bên ngoài, chính là Mạc Đồng. Trường Khanh lúc này ngay tại trong đầu cùng Mạc Đồng lấy ý niệm câu thông. Mạc Đồng, thừa dịp người lại nhiều lại hỗn tạp, tìm một chỗ đổi một bộ diện mạo cùng quần áo, bảo đảm không ai theo dõi. Biết, mẹ. Trường Khanh đến đấu linh trường mục đích, kỳ thật chính là vì mượn đám người ủng hộ, cùng Mạc Đồng chắp đầu. Thân phận của hắn bây giờ là Phương Thanh Trường, tự nhiên không có khả năng lại tùy tiện đi quỷ thị. Nhưng quỷ thị là cái thứ tốt, nhất là đối với Trường Khanh loại này không thiếu linh thạch người mà nói. Hắn cần có rất nhiều ngự linh, luyện tài, các loại vật đều có thể mượn nhờ quỷ thị mua sắm. Mạc Đồng chính là làm chuyện này không có hai nhân tuyển. Nàng có thể biến hóa diện mạo, mỗi lần đều lấy khác biệt tư thái đi vào quỷ thị, bị người theo dõi, phát hiện, dò xét khả năng giảm mạnh. Trường Khanh có bất kỳ cần đồ vật, chỉ cần tùy thời cùng Mạc Đồng câu thông, đợi nàng cùng nhau mua xong đằng sau lại cùng chính mình chấp đầu, liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Có những này đa trọng bảo hiểm đằng sau, hắn thân phận này liền có thể bị nấp rất kỹ, Mạc Đồng cũng đã thành để lộ thân phận của hắn một cái khác tầng ô dù. Về phần mỗi lần chấp đầu đều muốn dùng chữ vật linh bảo, đương nhiên cũng không phải vấn đề, chỉ cần tại quỷ thị mua một cái là được. Dù sao Trường Khanh tại đem Mạc Đồng một mình lưu tại trong thành chỗ kia vắng vẻ bất động sản bên trong trước đó, cho nó lưu lại một số lớn linh thạch, tuyệt đối đủ nó tiêu xài. Một bên khác, đấu linh trường trên lôi đài. Cái kia tóc vàng dị nhân mặc dù đánh bại đấu linh trường thường thắng tướng quân Phong Lý Đao, nhưng lại không có thắng được bất kỳ lớn tiếng khen hay. Nhân tộc đối với dị nhân vốn là tồn tại thật sâu bài xích cùng thành kiến, nhất là đối tượng nàng dạng này hình dáng đặc thù cùng nhân tộc chênh lệch rất xa dị nhân. Nhưng càng quan trọng hơn là, đây là một trận thiên đại ít lưu ý tại tranh tài trước khi bắt đầu, không người nhìn kỹ nàng, dù sao Phong Lý Đao tu vi là cao nhất khoảnh khắc cửu chuyển, tại đấu kỹ chẳng cao cấp tổ trong trận đấu càng là một lần đều không có thua qua. Thêm nữa nàng là dị nhân, lại là đấu linh trường hạng người vô danh, cho nên không người ép nàng có thể thắng. Dưới mắt nàng đánh bại Phong Lý Đao, lập tức phát nổ ít lưu ý, chẳng những không có âm thanh ủng hộ, ngược lại thính phòng còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng oán giận cùng tiếng mắng chửi. Bất quá nàng cũng không để ý, tại trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả đằng sau, nàng liền rút ra trước ngực chủy thủ, nhảy xuống lôi đài, đem chủy thủ đưa cho một mặt mở mịt Phong Lý Đao sau, liền phối hợp hướng bên ngoài sân đi đến. Treo ở lôi đài lối ra thông đạo bên cạnh, có cái to lớn áo bào đen, nàng gỡ xuống áo bào đen, thuần thủ khoác ở trên thân. Lại đem hắc bảo mũ trùm nắp lên, che kín đầu đỉnh sừng, đồng thời sau lưng cái đuôi to linh hoạt co lại đến bên trong hắc bảo, cuốn ở bên hông. Tại hắc bảo che đậy bên dưới, để cho người ta chỉ cảm thấy là eo của nàng rất thô, bụng rất lớn mà thôi. Cứ như vậy, chỉ cần nàng đem che kín kim lân song chảo thu tại bên người, đi lại biên độ không nên quá lớn, để đồng dạng mọc đầy kim lân hai chân lộ ra, tại hắc bảo che giấu bên dưới, chợt nhìn nàng cũng chỉ là cái cao lớn và bỡ, cao hơn 2 mét cử hán. Mặc dù hay là vô cùng dễ thấy, nhưng so với dị nhân hình dạng, hay là thu liêm nhiều lắm. Nàng từng bước một đi ra đấu linh trường, không có thu đến bất luận cái gì lớn tiếng khen hay, cũng tương tự không cùng bất luận kẻ nào nói, cứ như vậy trầm mặc rời đi, vừa đi một bên dùng quang pháp chữa trị lấy vết thương trên người. Thẳng đến đi tới đấu linh trường bên ngoài, nàng bước chân nặng nề mới thoáng có chút trôi nổi, thân hình lắc lư mấy lần, tìm chỗ góc tối không người, nhịn không được quỳ một chân trên đất, đưa tay đỡ lấy bên tường. Cô nương. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm của nam nhân, là chính hướng về phía phương hướng của nàng gọi tới, có thể nàng nhưng lại không làm ra đáp lại, quỳ trên mặt đất chậm một lát, lại loạn trà loạn trọn mà lần nữa đứng lên. Cô nương. Nam nhân phía sau bước nhanh đuổi theo, vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Nữ dị nhân lúc này mới quay đầu lại, nghi ngờ nhìn một chút đứng ở phía sau nam nhân. Nam nhân thân mang áo trắng, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ánh lãng, ôn tồn lễ độ, chỉ là ánh mắt hơi có chút đột ngột sắc bén, chính là Dịch Dung dùng tên giả Phương Thanh Trường Trường Khanh. Người đang gọi ta? Nàng nghi ngờ nói. Cùng nàng cao lớn hình thể không hợp lạ, thanh âm của nàng phi thường dễ nghe. Mặc kệ là tại dị giới hay là địa cầu, Trường Khanh cũng coi như được chứng kiến không ít nữ nhân đủ loại phong tình, nhưng hắn còn chưa từng nghe qua như vậy uyển chuyển dễ nghe tiếng nói, thêm nữa cùng nàng hình thể phi thường tương phản, ngay cả Trường Khanh cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Bất quá hắn chợt kịp phản ứng, từ trong ngực xuất ra một viên đan dược, đưa cho nàng. Cô đương, chúng độc tư vị cũng không tốt thụ, an bảo viên đan dược này có thể giúp ngươi giải độc. Nữ dị nhân tiếp nhận đan dược hộ, đem nó mở ra, lấy ra bên trong đan hoàn, đặt ở chóp mũi người người, có chút chần chờ nuốt vào. Tạ ơn. Không cần khách khí, tại hạ Phương Thanh Trường, bình sinh tốt nhất giúp người làm niềm vui, vừa mới cô đương tranh tài phi thường đặc sắc, tại hạ bội phục không thôi, ngài nếu như tin được tại hạ, có thể cho ta giúp ngươi nhìn xem chúng độc chỗ, phối hợp thêm đan dược phụ trợ, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Chương 448, tuyệt sắc dị nhân chương 448, tuyệt sắc dị nhân nữ dị nhân một mực túi thấp đầu, màu đen mũ trùm che khuất nửa gương mặt. Nàng nghe Trường Khanh lời nói sau, có chút buồn bực trên dưới đánh giá hắn một chút. Ta không phải nô lệ. Nàng đột nhiên nói một câu nhìn như không giải thích được. Bất quá Trường Khanh minh bạch nàng có ý tứ gì. Bắt diên giới vực nhân tộc cường thịnh, dị nhân chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Rất nhiều dị nhân đi vào nhân tộc xã hội đằng sau bước đi liên tục khó khăn, thường thường sẽ từ bán tự thân, chủ động đem chính mình đánh lên nô ấn, tìm tốt chủ tử, làm nô lệ, ngược lại so tự do thân hành tẩu vu thế thuận tiện rất nhiều. Nhất là một chút bị ép ly biệt quê hương, thực lực bản thân không tốt, lại không một kỹ trưởng dị nhân, có thể sẽ trở thành thỏa mãn một số người đam mê đặc thù đồ chơi. Cô gái này dị nhân hiển nhiên am hiểu sâu trong đó chi đạo, cho nên vô ý thức đem Trường Khanh xem như muốn mua xuống chính mình mới đến đây đáp lời người. Cô đương ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Trường Khanh có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi muốn cái gì? Nữ dị nhân hiển nhiên đối với Trường Khanh còn có chút cảnh giác. Cô nương có thể tuyệt đối đừng đem ta Phương Thanh Trường xem như nông cạn hạng người, tại hạ chỉ là khâm phục thực lực của ngươi, cộng thêm giúp người làm niềm vui mà thôi. Trường Khanh mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, nói đến nghĩa chính ngôn tử. Nữ dị nhân do dự một lát, rốt cục lấy xuống mũ trùm, đối với Trường Khanh rộng mở áo bào đen. Lần này, Trường Khanh không khỏi sững sờ. Liền ngay cả phía sau hắn Lam Sương đều miệng nhỏ khẽ nhếch, ngây dại. Bởi vì cô gái này dị nhân dáng dấp thật sự là quá đẹp. Lúc trước nàng ở trên trận mặc dù chưa từng che mặt, nhưng mười phần rậm rạp mái tóc dài vàng nóng một mực tại trong cuồng phong lung tung bay múa, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ dung mạo của nàng. Lúc này triển lộ ra, Trường Khanh mới gặp chân dung. Nếu là chỉ nhìn thân trên, xem nhẹ đỉnh đầu nàng xong rác, hai tay che kín kim lân, lại đem trên vai lông chim xem như trang trí áo choàng, nàng xem ra liền không có một chút dị nhân phổ thông loại cảm giác quái dị kia, hoàn toàn chính là một cái hàng thật giá thật mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng là loại kia cực hạn đẹp, mỗi chỗ ngũ quan cẩn thận hoa văn cùng góc độ cũng giống như tinh điều tế chắc tác phẩm nghệ thuật, cực kỳ cân bằng, đẹp đến mức không có bất kỳ cái gì thiết bị, bất luận cái gì tỉ vết. Thậm chí nàng đẹp đến không có bất kỳ cái gì phong cách, cũng không phải là tuấn điếu, cũng không phải ôn nhu, cũng không đáng yêu, phải nói đẹp chính là nàng đặc biệt nhất phong cách. Mặc dù nàng dáng người chừng cao hơn 2 mét, lấy nhân tộc ánh mắt xem ra đã đánh mất rất nhiều mỹ cảm, nhưng nàng dung mạo cùng dáng người lại so lệ cân đối, không nhường chút nào người cảm thấy đột ngột, đơn độc xem mặt là mỹ nhân tuyệt sắc, hợp lại cùng nhau nhìn chỉnh thể cũng có khác một phen phong tình. Chỉ luận ngũ quan lời nói, nàng cùng nhân tộc chỗ khác biệt duy nhất chính là nàng con ngươi. Con ngươi của nàng cũng không phải là thường nhân một dạng hình tròn đường dọc, mà là hình vuông, để cho người ta nghĩ đến ác ma trong truyền thuyết. Có thể dung mạo của nàng lại phân rõ là thiên sứ. Tại Trường Khanh thấy qua tất cả trong nữ nhân, chỉ sợ chỉ có Đan Cơ mới có thể cùng nàng đánh đồng. Chỉ tiếc Đan Cơ dáng người dung mạo mặc dù tới gần hoàn mỹ, nhưng là không phải chính nàng dùng huyết pháp tạo ra còn có chờ khảo chứng, mà lại khí chất của nàng quá mức bá khí tà mị, tinh xảo đến đâu túi ra cũng chỉ sẽ cho người sau khi xem lòng sinh sợ hãi. Thuần nữ dị nhân mặt xuống chút nữa nhìn lại, là trắng non như thiên nga cái cổ, gãy trải rộng kim lân, như lao gọn bình thường trực tiếp trên bờ vai hiện đầy mềm mại màu vàng lông chim, xuống chút nữa thì là cực kỳ khoa trương to lớn trắng non. Làn da của nàng kết cấu tựa hồ giống như là cá sấu, phía sau cùng phần gáy đều có kim lân, bao quát cánh tay cạnh ngoài cũng che kín lân giáp, nhưng mà trước ngực cùng phần bụng đều là mềm mại làn da, so với nhân tộc càng thêm kiểu nộn trắng nón. Nhưng cùng lúc thân hình của nàng lại dị thường khỏe đẹp cân đối, đường cong rõ ràng, không có chút nào thì thừa, mang theo ánh nắng khỏe mạnh mỹ cảm. Dù là tự nhận được chứng kiến đông đảo phong tình khác nhau vẻ đẹp Trường Khanh, cũng không khỏi khẽ nhếch miệng, đợi cho một trận gió lạnh rót đến trong cổ họng đi, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn sửa sang lại thần sắc, chỉ gặp nữ nhân trước ngực đã hiện đầy tinh mịn hoa văn màu đen, chính thuận da thịt, hướng vào phía trong bên trong lan tràn. Trường Khanh vươn tay, có chút chần chờ đạo: "Vậy tại hạ mà đắc tội với người tu luyện, không câu nệ tiểu tiết." Nữ dị nhân cũng không biểu hiện ra ngượng ngùng chi ý, mà là thản nhiên nói. Trường Khanh vươn tay, bởi vì hai người thân cao khác biệt, hắn lập tức bàn tay vừa vặn đặt tại đối phương trước ngực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay dán vào, không kịp cảm thụ kiểu nộn mềm mại xúc cảm, hắn thôi động lên phệ tận linh. Từ bách hoa truyền thừa bộ lập nhận mấy cái thuần thuộc linh đều là nhất định cùng hắn phù hợp nhất ngự linh, cùng tiên thiên bản mệnh ngự linh không khác, đồng dạng sẽ theo hắn tu vi đề cao mà không ngừng tiến hóa. Bây giờ phệ tận linh đã không phải là ban sơ hạ phẩm hoàng linh, đã tiến hóa thành thượng phẩm huyền linh. So với hạ phẩm hoàng linh phẩm giai phệ tận linh, thượng phẩm huyền linh phẩm giai phệ tận linh tự nhiên là uy năng càng sâu. Cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, Trường Khanh liền đem đã xâm nhập nữ dị nhân toàn thân, đã khuyết tán ra tới mãnh độc cho hấp thu 7-8 phần. Nhưng lấy Trường Khanh tính cách, khẳng định không có khả năng biểu hiện được nhẹ nhàng như vậy. Cho nên hắn tận lực lưu lại một điểm cuối cùng độc, lại hấp thu nửa ngày, còn cứng hơn tại trên trán gạt ra mấy quả mồ hôi, biểu hiện ra hết sức dáng vẻ mệt mỏi. "Cô nương, độc này đã giải, may mắn xử lý sớm, nếu không nguy hiểm đến tính mạng." Trường Khanh lời này mặc dù có tràn đầy tranh công chi ý, nhưng bị hắn nói đến tình chân ý thiết, cộng thêm thở dài một hơi cảm giác, để cho người ta không thể không tin. Nữ dị nhân trong mắt lộ ra một cỗ thần thái khác thường, nàng hình vuông con ngươi tuy có chút quái dị, nhưng mặt mày ở giữa tỏa ra ánh sáng lung linh, thần sắc linh động, không chút nào lộ ra ngốc trệ. Nàng hoạt động một chút bả vai cánh tay, xác nhận lại không trúng độc cảm giác, quay đầu nhìn về phía Trường Khanh, thành khẩn nói tạ ơn. "Đa tạ, Phương Phương Thanh Trường, tại hạ lấy giúp người làm niềm vui Phương Thanh Trường." "Ân, Phương Thanh Trường, đa tạ. Cô nương không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi." Trường Khanh khách sáo đạo, đồng thời quan sát một chút nữ dị nhân sắc mặt. Gặp nàng sắc mặt đã hòa hoãn không ít, không giống lúc mới đầu như vậy cảnh giác, hắn liền thăm dò mở miệng nói: "Thứ không dám giấu giếm, cô nương, nhìn vừa mới trận đấu kia, tại hạ đối với ngươi thủ đoạn cảm thấy hứng thú vô cùng, không biết cô nương có tiện hay không chỉ giáo một chút." Nữ dị nhân trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Ngươi nói là quang pháp?"
"Không, quang pháp ta cũng được chứng kiến, cô nương quang pháp tạo nghệ rất cao, nhưng ta chân chính để ý là ngươi bắt được cái kia phong lý đao thủ đoạn, mong rằng cô nương có thể vì ta giải hoặc."
Hắn bị ta cảm giác được, chỉ đơn giản như vậy. Nữ dị nhân hào phóng trả lời, cũng không có che che lấp lấp ý tứ. "Ta nhìn ra cái kia phong lý đao là lợi dụng trên trận gió lốc làm cảm giác, mới có thể thi triển ra khắc địch ưu tiên tay thủ đoạn. Cô nương muốn bắt hắn, hoặc là đến có cao minh hơn khắc địch ưu tiên, hoặc là đến có viễn siêu hắn mười mấy lần tốc độ, xin hỏi cô nương là dùng biện pháp gì?"
Gặp nữ dị nhân trả lời sảng khoái, Trường Khanh vấn đề liền bắt đầu bén nhọn.
"Chương 449 luyện pháp thánh thể.
Chương 449 luyện pháp thánh thể."
Nữ dị nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ Trường Khanh vấn đề chạm tới nàng bí mật. Nhìn ra được nàng tâm tư đơn thuần, có ý nghĩ gì đều có thể viết lên mặt, Trường Khanh rõ ràng có thể cảm giác được sự do dự của nàng. Một lát sau, nàng thở dài, duỗi ra một bàn tay. Trên tay của nàng, chính lượn vòng lấy một cô nho nhỏ gió lốc. "Ngươi cũng đã nhìn ra, xác thực, ta dùng cũng là khắc địch ưu tiên, cùng cái kia phong lý đao mở dạng, ta cũng là dựa vào gió đến cảm giác hắn động tĩnh, hắn chế tạo ra cuồng phong vừa vặn cho ta làm áo cưới."
Trường Khanh thấy thế, trong lòng hơi động, trên mặt lại không biểu lộ ra. Hắn chỉ là tán thán nói:
"Cô nương thật sự là hảo thủ đoạn, tại hạ bừng tỉnh đại ngộ, không biết có thể nhìn xem trên tay người kim lân."
Nhìn xem Trường Khanh có chút nóng bỏng ánh mắt, nữ dị nhân tựa hồ có chút thẹn thùng, bất quá do dự một chút, hay là đưa tay đưa tới.
Trường Khanh vội vàng dắt qua tay của nàng, cẩn thận quan sát. Nữ dị nhân tay mặc dù là so với người tay lớn hơn một vòng lợi trảo, nhưng ngón tay tinh tế thon dài, nhìn không hề giống linh thú như vậy cùng dã thú bị, ngược lại là lòng bàn tay mười phần trắng non kiều nộn, chỉ có trên mu bàn tay che kín kim lân. Hắn tỉ mỉ sờ lên tay nàng trên lưng tinh mịn kim lân tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức tịch lệ, nhưng cũng không phải là tưởng tượng bên trong như vậy như sắt thép lạnh buốt cứng rắn, mà là mang theo nàng hơi có chút ấm áp nhiệt độ cơ thể, đồng thời hết sức mềm dẻo.
Trường Khanh tự nhiên không phải là vì sờ tay của nàng chiếm tiện nghi gì, hắn chỉ là muốn xác định nữ nhân thân này kim lân phòng ngự bao nhiêu, từ đó xác minh tự thân suy đoán.
Hiện tại xem ra hắn đoán là đúng, thế là hắn mở miệng hỏi:
"Cô nương, cái này vậy chỉ sợ không phòng được phong lý đao phong nhận, nếu như ta không có đoán sai, vừa mới chiến đấu ngươi còn cần kim pháp ngự linh đi?"
Nữ dị nhân nghe xong, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu.
Trường Khanh run lên trong lòng, đây chính là hắn tận lực để tới gần cô gái này dị nhân nguyên nhân. Người khác nhìn không ra mánh khóe, có thể nữ dị nhân trên lôi đài cuối cùng kinh thiên đảo ngược bắt phong lý đao ba chiêu lại làm cho Trường Khanh trong lòng kích thích kinh đảo hải lãng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ dị nhân chỗ đặc thù. Nữ dị nhân cảnh giới cao nhất cũng chỉ có thể là khoảnh khắc cửu chuyển, tuyển thủ tham gia trận đấu trước đó là cần tiến hành kiểm nghiệm, cảnh giới nếu như đạt tới truyền thuấn là sẽ không cho phép dự thi. Nói cách khác nàng nhiều nhất sẽ chỉ có 900 đạo khiếu huyệt. Nhưng nàng chẳng những phân biệt dùng ra quan pháp, phong pháp, kim pháp, mà lại sử dụng ngự linh cũng sẽ không phẩm giai quá thấp. Nàng công kích phong lý đao lúc, kích xạ ra sóng ánh sáng cùng kích quang uy lực to lớn, cũng không phải bình thường huyền linh có thể đạt tới, uy lực viễn siêu phong lý đao phong nhận. Đồng thời nàng sử dụng kim pháp mặc dù chỉ dùng làm phong ngự, nhưng lại có thể làm cho nàng trên người lân phiến lông tóc không hư hại, hiển nhiên cũng không tầm thường. Mà nàng sử dụng phong pháp thủ đoạn càng là có thể làm được khắc địch ưu tiên cường đại ngự linh, tối thiểu phải là một viên địa linh. Như vậy vấn đề liền đi ra. Không nói đến nàng có thể sử dụng ba loại khác biệt lưu phái ngự linh có hay không chỗ khả nghi, dù sao tu sĩ coi như chỉ tu một môn công pháp, cũng không có nghĩa là chỉ có thể dùng một loại lưu phái ngự linh, chỉ là dùng cùng công pháp đồng lưu phái ngự linh uy lực càng lớn, vận dụng càng thêm tự nhiên mà thôi. Nhưng cô gái này dị nhân dùng mấy cái ngự linh hiển nhiên đã vượt qua nàng khiếu huyệt có khả năng tiếp nhận hạn độ. Phong lý đao cảnh giới chính là khoảnh khắc cửu chuyển, có 900 đạo khiếu huyệt, nhưng vì nắm giữ khắc địch ưu tiên, chỉ có thể bỏ cường đại công phạt thủ đoạn, chỉ còn lại có uy lực nhỏ bé phong nhận. Nhưng nữ dị nhân không những ở nắm giữ khắc địch ưu tiên điều kiện tiên quyết, còn có được cường đại quang pháp công phạt thủ đoạn, càng có kim pháp cường đại thủ đoạn phòng ngự, chỉ là nàng nấp rất kỹ mà thôi, nhưng bị Trường Khanh nhìn ra sau, lập tức liền trở nên không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Bất quá Trường Khanh trong lòng rõ ràng, loại hiện tượng này cũng không phải là không có khả năng. Chính hắn liền cùng nữ dị nhân là giống nhau tình huống.
Luyện pháp thánh thể. Hắn có khởi kiếm, tình duyên, ngự chân huyền, tiêu thế thần du, huyết hải bị ngạn, nghịch pháp, 6 loại công pháp, ném đi nghịch pháp cái này không có khả năng gánh chịu ngự linh quái dị công pháp, còn thừa lại 5 loại. Phổ thông khoảnh khắc lục chuyển tu sĩ chỉ có 600 đạo khiếu huyệt, mà Trường Khanh dựa vào luyện pháp thánh thể, đồng dạng tu vi, 5 loại công pháp, liền có 3000 đạo khiếu huyệt. Chỉ là mỗi môn công pháp khiếu huyệt lẫn nhau độc lập, Trường Khanh không có khả năng gánh chịu một viên vượt qua 600 đạo khiếu huyệt ngự linh mà thôi. Mà cô gái này dị nhân chẳng những dùng ra vượt qua 900 đạo khiếu huyệt có khả năng gánh chịu ngự linh, đồng thời lại dùng ra ánh sáng, gió, kim, 3 loại thủ đoạn, không khỏi để Trường Khanh liên tưởng đến duy nhất một loại khả năng.
Luyện pháp thánh thể. Trường Khanh hiện tại, đối với một ít gì đó cực độ mẫn cảm, chấp niệm gần như cử chỉ điên rồ. Mặc dù rất nhiều liên quan tới Diệp Thanh Hà cùng Lạc Hồng Nhan ký ức đều khuyết tổn, nhưng một chút thứ then chốt hắn còn nhớ rõ. Chính hắn luyện pháp thánh thể tới không hiểu đấu, hắn không biết cùng khuyết tổn ký ức phải chăng có quan hệ, nhưng hắn tin tưởng nhớ kỹ trừ mình ra hắn nhận biết một cái duy nhất luyện pháp thánh thể.
Lạc Hồng Nhan. Người bên ngoài có lẽ vĩnh viễn không cách nào lý giải hắn loại tình cảm này, nói hắn là thảo mộc giai binh cũng không có chút nào quá đáng. Đối với Lạc Hồng Nhan tới nói, nếu có liên quan tới luyện pháp thánh thể, hỏa trúc luyện pháp,
xuất các trước đó một mực mang mặt nạ nữ hải, thậm chí là lạc cái họ này, chờ chút, Trường Khanh đều sẽ đặc biệt lưu ý đối với Diệp Thanh Hà càng là như vậy. Luyện pháp thánh thể là Phượng Mao Lân Giác, thậm chí tuyệt đại bộ phận người ngay cả nó là cái gì đều không rõ ràng, liền ngay cả Bách Hoa Tà Thánh khi còn sống gặp qua chân chính luyện pháp thánh thể, có thể thấy được luống đốn. Cho nên khi Trường Khanh hoài nghi cô gái này dị nhân là luyện pháp thánh thể sau, hắn lập tức khắc chế không được muốn tiếp cận nàng. Có lẽ, nàng cùng Lạc Hồng Nhan có liên quan gì? Dù gì, nàng có lẽ cùng Lạc thị gia tộc có liên quan gì? Thậm chí, luyện pháp thánh thể giữa lẫn nhau có lẽ sẽ có liên quan gì? Người vì cái gì sẽ trở thành luyện pháp thánh thể, nàng lại là làm sao trở thành luyện pháp thánh thể? Có thể hay không có Lạc Hồng Nhan manh mối? Trường Khanh không biết nên như thế nào biểu đạt loại tình cảm này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng giống như là có cuồng phong mưa rào tại tụ tập, rời sông lấp biển. Có phát hiện đầu mối kinh hỉ, kích động. Có sợ hãi lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng lo lắng, sợ hãi. Càng có nhớ tới Lạc Hồng Nhan biến mất một cái nhăn mày một nụ cười, từng ly từng tí, thật sâu đâm nói. Nhìn thấy Trường Khanh vẻ mặt hốt hoảng, nữ dị nhân kia có chút buồn bực, nhẹ giọng hỏi: "Người tại sao khóc?" Trường Khanh khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện có hai hàng nước mắt từ khỏe mắt của hắn nhàn nhạt trượt xuống, một mực chảy tới bên miệng, hơi có chút mặn chát chát. "Không có gì." Hắn vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, đón gió rơi lệ. A, nữ dị nhân kia không rõ ràng cho lắm gật gật đầu, sau đó hỏi: "Ngươi còn có cái gì sự tình khác à?" Ta Trường Khanh trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, bình thường tinh thông tính toán đầu trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể khô cằn mà hỏi thăm: "Cô đương, chúng ta còn có thể gặp lại a?" Chương 450, cùng nhiệt dục vọng. Chương 450, cùng nhiệt dục vọng. Ta ngày mai sẽ còn tới đấu linh trường tranh tài, ngươi sẽ thấy ta. Nếu như ta muốn tìm ngươi đây, ta nên đi cái nào mới có thể tìm được ngươi? Trường Khanh có chút không cam lòng nói, nhưng lần này nữ dị nhân cũng không trả lời, mà là lắc đầu: "Ta đi, gặp lại." Nói đi, nàng liền muốn quay người rời đi. "Cô đương, ngươi tên là gì?" Trường Khanh không cam tâm cứ như vậy để nàng đi, thế là bận bịu truy vấn. "Kim Liên." Nữ dị nhân hồi đáp. "Tốt, Phan cô đương, cái kia ngày mai không gặp không về." Trường Khanh nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Kim Liên lại nhíu nhíu mày. "Ta gọi Kim Liên, kim là màu vàng nóng kim, không phải cái gì Phan cô đương." Nói, nàng quận tại bên hông cái đuôi to rơi xuống mặt đất, dùng mũi nhọn tại trong bãi cắt viết xuống một cái kim chữ. "Kim, viết như vậy, không phải Phan." Nàng kiên nhẫn giải thích nói. "Ô cũng, thật có lỗi, là ta đầu óc phản ứng không kịp, Kim cô đương, các loại ngươi đến từ bát hoang giới vực." Trường Khanh vẫn muốn Lạc Hồng Nhan sự tình, trong đầu ngơ ngơ ngắc ngác, lúc này mới đột nhiên giật mình, Kim Liên dùng cái đuôi viết trên mặt đất, lại là địa cầu bên trên kim cũng chính là đường đường chính chính bát hoang văn tự. Hắn vội vàng dùng chân đem trên đất chữ biến mất, vô ý thức đỡ lấy Kim Liên hai tay, có chút vội vàng hỏi: "Đúng vậy a, ngươi cũng biết giới vực, ngươi đến từ bát hoang a?" Kim Liên trả lời ngược lại là rất tự nhiên, tính tình của nàng giống như là một cái trầm mặc voi lớn, đại bộ phận sự tình tựa hồ cũng không thể để cho tâm tình của nàng sinh ra quá lớn ba động. "Đúng a, ta cũng là bát hoang nhân sĩ." Hít sâu vài khẩu khí, Trường Khanh suy nghĩ cũng dần dần bình tĩnh lại, nói dối há mồm liền ra. Bách Hoa Tà Thánh bắt diên giới vực thánh giả, đối với bát hoang giới vực hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là đan cơ thế nhưng là thực sự bát hoang thổ dân, thật hỏi tới, dựa vào đan cơ nhắc nhở hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy. Trường Khanh ngụy trang thành bát hoang nhân sĩ, một phương diện có thể tiếp tục để Phương Thanh Trường bối cảnh bảo trì thần bí, một phương diện khác cũng giải thích hợp lý hắn vì cái gì nhận biết bát hoang văn tự, có thể cùng Kim Liên tiếp tục lôi kéo làm quen. Dù sao cũng so nói hắn là xuyên qua tới mạnh hơn. Vậy thật đúng là rất khéo. Kim Liên trên khuôn mặt không giấu được tâm sự, rất hiển nhiên đối với Trường Khanh thái độ thân càng gần một chút. "Kim Liên cô đương, ngươi đến từ bát hoang chỗ nào, ngươi thủ đoạn này phi phạm, không biết truyền thừa đến môn phái nào, gia tộc gì sư thừa, tha hương gặp cố nhân, không cho phép chúng ta còn có chút nguồn gốc đâu." Trường Khanh tiếp tục tìm hiểu đạo. "Ta Kim Liên muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ phi thường do dự, dừng lại một chút sau, vẫn lắc đầu một cái. "Không có gì, ta cũng không biết ta đến từ chỗ nào." Trường Khanh là bực nào nhân tình, đối mặt Kim Liên loại này đơn thuần nữ nhân, chỉ một chút Trường Khanh liền có thể nhìn ra nàng đang nói láo. Nhưng lúc này hắn cũng không tiện đâm thủng, chỉ có thể nhẹ gật đầu, hang quá hóa dở, mắt thấy lại không có lại có cái gì thích hợp để, Trường Khanh chỉ có thể nói đạo: "Vậy chúng ta ngày mai gặp đi, Kim Liên cô nương." "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi, lấy giúp người làm niềm vui Phương Thanh Trường, hôm nay còn phải cảm ơn ngươi giúp ta giải độc." Kim Liên đối với Trường Khanh nhoẻn miệng cười, dung nhan tuyệt mỹ chói lọi, liền ngay cả đứng tại Trường Khanh sau lưng lúc đầu trong lòng có chút cảm giác khó chịu làm xương, sau khi xem đều kìm lòng không được sinh ra vui vẻ cảm giác. "Gặp lại." Xinh đẹp hào quang lóe lên một cái rồi biến mất, Kim Liên lần nữa đem cái đuôi quần tại bên hông, lại phủ thêm áo choàng màu đen, hướng nơi xa đi đến. Mặc Đồng nhìn qua Kim Liên bóng lưng, Trường Khanh ánh mắt lấp loé không yên, nhưng vẫn là lập tức dùng ý niệm hướng Mặc Đồng phân phó nói: "Đuổi theo nàng, nhớ kỹ, nhất định chớ cùng ném đi, xác nhận chỗ ở của nàng, nếu như bảo đảm chính mình an toàn, vậy liền tận lực lại đem nàng điểm dừng chân chung quanh đủ loại bố trí cho mò thấy, có bất kỳ phát hiện đều lập tức nói cho ta biết, rõ chưa?" "Là, mẹ." Rộn rộn ràng ràng trong đám người, một cái không đang chú ý bóng dáng đi theo Kim Liên. Tại tâm tình kích động dần dần lạnh đi đằng sau, Trường Khanh kế hoạch dị thường rõ ràng. Kim Liên đến từ Bắc Hoang, Lạc Hồng Nhan cũng tới từ Bắc Hoang, cùng luyện pháp thánh thể một dạng, lại đối đầu. Thế nhân đối với luyện pháp thánh thể hiểu rõ rất ít, có lẽ đây chính là cùng Lạc Hồng Nhan có liên quan một chút manh mối, dù là một tơ một hào, Trường Khanh đều không muốn bỏ lỡ. Đây là lần thứ nhất, Trường Khanh đối với một cái nữ nhân xa lạ sinh ra trước nay chưa có cùng nhật. Hắn nhất định phải đạt được Kim Liên. đạt được nàng hết thảy, đưa nàng trên thân toàn bộ bí mật hút sạch sẽ. Vì Lạc Hồng Nhan, ý nghĩ của hắn cũng phi thường trực tiếp. Mặc kệ Kim Liên trên người có bí mật gì, hắn đều có đơn giản nhất thô bạo biện pháp, thậm chí có hai loại. Loại thứ nhất chính là mặc đồng, trực tiếp để mặc đồng giết nàng, ký sinh tại trong cơ thể nàng, đem đầu óc của nàng hấp thu sạch sẽ, thu hoạch nàng toàn bộ ký ức, lại một tia không lọt thuật lại cho mình. Loại thứ hai thì là hồn pháp. Mặc dù hắn trên người bây giờ tạm thời còn không có một viên hồn pháp linh, còn làm không được kiểm nghiệm hồn phách hoặc là tìm kiếm hồn phách phức tạp như vậy thao tác, nhưng hắn có càng bạo lực phương thức, phệ hồn. Chỉ cần đem đối phương linh hồn thôn phệ, hắn đồng dạng có thể được đến đối phương toàn bộ bí mật, đại giới cũng giống như nhau, đối phương khẳng định sẽ chết. Bất quá phệ hồn loại phương thức này đối với Trường Khanh tới nói cũng không như Mặc Đồng ổn thỏa, dù sao Mặc Đồng có chân thật thành công qua án lệ, mà hắn còn không có thử qua phệ hồn. Nhưng Mặc Đồng dưới mắt là hắn không thể thiếu trợ thủ, nếu như đến lúc đó để Mặc Đồng ký sinh Kim Liên kế hoạch cùng hắn bàn giao cho Mặc Đồng nguyên bản nhiệm vụ sinh ra xung đột, hắn còn có phệ hồn biện pháp này, xem như xong bảo hiểm. Bất quá hắn nhất định phải mò thấy Kim Liên ấy, lại độc thủ. Hắn hiện tại là trước mặt người khác xuất đầu lộ diện qua Phương Thanh Trường, cho nên hiện tại cảnh ngộ không thể so với ban đầu ở Ngọc Quan Sơn Mạch, tương đối phong bế, làm việc trước đó chỉ cần bận tâm đến gia tộc cùng U Minh Ti là được. Hắn hiện tại là một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, không có khả năng tùy tiện hành động, miễn cho rước họa vào thân. Trước hết để cho Mặc Đồng đi xác định Kim Liên hành tung chỗ ở, chính mình lại chậm chậm tiếp cận nàng, mò thấy nàng đấy, nữ nhân này không biết là bởi vì thân là dị nhân tại trên trí tuệ phải kém hơn nhân tộc một bậc, hay là kinh nghiệm sống chưa nhiều hơi có vẻ đơn thuần, tóm lại Trường Khanh cảm thấy lấy được tín nhiệm của nàng cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó lại tùy thời mà động, tìm cơ hội, liền 10 phần chắc 9. Về phần Kim Liên thực lực bản thân, cái này ngược lại là Trường Khanh nhất không lo lắng một vấn đề. Hắn đến thừa nhận, Kim Liên sát thực rất mạnh. Dị nhân thiên phú tự mang cường hãn thể phách, tăng thêm hiếm thấy quang pháp lưu phái, uy lực mạnh mẽ công phạt thủ đoạn, phong pháp cảm giác, cùng kim pháp phòng ngự, còn có thể trị liệu tự thân. Thuộc về cả công lẫn thủ toàn năng hình chiến sĩ, năng lực 10 phần toàn diện, vô luận công kích hay là phòng ngự, cận chiến hay là viễn chỉnh, bộc phát hay là bền bỉ, đều không thể bắt bẻ. Huống chi cái này cũng có thể còn không phải nàng toàn bộ thủ đoạn. Liền xem như Trường Khanh đang đối mặt địch, tại không sử dụng huyết ma linh tình huống dưới, đối phó lên nàng đến khả năng cũng sẽ cảm giác được khó giải quyết. Nhưng nàng quá đần, quá đơn thuần. Người như vậy, tốt nhất đối phó. Đánh lén, bẫy dập, hạ độc, vân 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 vân, đánh bại biện pháp của nàng, Trường Khanh có rất rất nhiều. Chương 451, tỏa hồn linh chương 451, tỏa hồn linh kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Kim Liên cùng hắn không oán không kỷ, Trường Khanh vốn không tâm trêu chọc. Chỉ khi nào cùng Lạc Hồng Nhan có liên quan, dù là chỉ có thể từ trên người nàng khai quật ra một tơ một hào liên quan tới Lạc Hồng Nhan manh mối, Trường Khanh đều tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Hắn quá yêu Lạc Hồng Nhan, yêu đến hắn làm không được vì người bên ngoài lợi ích mà bỏ qua nàng dù là từng giờ từng phút. Yêu đến hắn chịu trả bất cứ giá nào, bao quát chính hắn. Về phân loại này xuất sinh hành vi thị phi đúng sai, Trường Khanh trong lòng rất rõ ràng. Mạng người quan trọng đạo lý này hắn vẫn luôn hiểu, người mệnh rất nặng. Giết người, muốn lưng đeo đồ vật rất nhiều. Chỉ khi nào đi cùng Lạc Hồng Nhan so sánh, một cái người xa lạ tính mệnh, trong lòng hắn trong nháy mắt liền trở nên giống lông vũ một dạng nhẹ. Hắn cam nguyện như vậy, hắn cũng nhất định phải như vậy. Bất quá dưới mắt, hắn còn có mặt khác chuyện trọng yếu mà làm theo. Tối nay là hắn ra khỏi thành đoạt bảo thời gian. Mắt thấy hoàng hôn lặn về tây, Trường Khanh cùng Lam Sương đi đến tụ bảo cát. Trên đường đi, Lam Sương đều đi theo Trường Khanh sau lưng không nói một lời. "Ấy, ấy, tiểu nha đầu tức giận, nói chút gì?" Trong đầu đang cơ nhắc nhở. Trường Khanh lúc này mới chú ý tới Lam Sương biến hóa, thầm nghĩ đang cơ nói càng hiểu nữ nhân, xác thực không phải toàn bằng há miệng ở nơi đó khoe khoang. Liên quan tới nữ nhân, nàng xác thực so với chính mình mẫn cảm một chút. Nghĩ đến cũng hợp lý, Kim Liên đẹp đến mức đơn giản không gì sánh được. Dù là nàng là dị nhân, bị nữ nhân đấu kỵ cũng một chút không kỳ quái. Thêm nữa hắn đối với Kim Liên thái độ quả thật có chút tha thiết, Lam Sương sẽ ăn dấm cũng bình thường. Trường Khanh chậm lại bước chân, đi vào Lam Sương bên người, vô vô bờ vai của nàng, nhỏ giọng nói: "Nghĩ gì thế?" A Lam Sương tựa hồ có tâm sự, bị Trường Khanh như thế vô rõ ràng sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Cái gì? Ta nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "A, ta đang suy nghĩ, vừa rồi cái kia tóc vàng đại tỷ tỷ, thật thật xinh đẹp a." "Ừ, bất quá nàng dù sao cũng là cái dị nhân, có lẽ tại bọn hắn dị nhân trong mắt, nàng còn không dễ nhìn lắm." Trường Khanh nửa đùa nửa thật đạo. Ân Lam Sương tựa hồ cảm xúc có chút xa xút, không có tâm tư tiếp tục cái đề tài này. Trường Khanh thấy thế, nắm ở Lam Sương bả vai, đem thân thể của nàng hướng trên người mình ních lại gần, Lam Sương lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không thôi. "Thiếu gia, ngài làm gì?" Sương Nhi Trường Khanh tiến đến bên thai của nàng, nhỏ giọng nói: "Ta trước kia cùng ngươi đã nói, ngươi thấy, ta cùng người khác ở giữa đều là giả, chỉ có đối với ngươi mới là thật." "Biết, biết, thiếu gia ngài mau buông ra, nơi này thật nhiều người." Lam Sương chỉ muốn đem mặt đều che lên đến, nói cũng nói không đủ trôi chảy. "Vậy ngươi sẽ không lại tưởng thật?" "Không được, không được." Lam Sương đầu lắc giống trống lúc lắc, một bộ tùy ý Trường Khanh loay hoay dáng vẻ. Ta biết thiếu gia đối với ta một người tốt." Thấy thế, Trường Khanh lúc này mới thỏa mãn buông ra Lam Sương bả vai, cải thành dắt tay của nàng, hai người lúc này mới cùng đi tụ bảo các. Dựa theo ước định an bài, Liêu Thiên Lôi sớm liền tại tụ bảo các chuẩn bị thỏa đáng, tự mình chờ đợi Trường Khanh. "Hiền đệ, người an bài đồ vật vi huynh đều đã chuẩn bị xong, đến, xem qua một chút." Hai người gặp mặt, Liêu Thiên Lôi tự nhiên là mười phần nhiệt tình, dù sao Trường Khanh đêm nay hành động trực tiếp liên quan đến hắn đấu bảo, hắn tự nhiên là không dám chút nào lãnh đạo. Lần này hắn trực tiếp dẫn Trường Khanh đi vào đến một gian lúc trước hắn chưa từng tới bao giờ mật thất. Trong mật thất, trên bàn bày ra lấy nhiều loại ngự linh, đều bị khác biệt vật chứa thu nạp, như Trường Khanh lời nhắn nhủ mở dạng, phần lớn đều là chút hoàng linh chỉ có lẻ tẻ mấy cái huyền linh, tất cả đều bị khắc xong số hiệu, một chút liền có thể phân biệt ra được. Theo yêu cầu của ngươi, những này ngự linh vi huynh đều là trong đêm chuẩn bị xong, cái này độc xà nương tử độc pháp linh khó khăn nhất làm, là vì huynh xoa nhân cố ý đi quỷ thị cố ý tìm tòi tới. Một viên tấu xương đen, một viên tâm không có mắt, một viên quỷ không sợ hãi, đều là kịch độc, hiện đệ ngươi cho nàng thời điểm nhưng phải chú ý, đừng trúng chiêu. Mỗi một mai độc linh ta đều phối phần giải dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bất quá giải dược có hạn, có độc linh tại, độc thế nhưng là vô cùng vô tận, ngươi vẫn là phải coi chừng. Liêu Thiên Lôi làm việc quả nhiên cẩn thận thỏa đáng, chú đáo, điểm ấy chi tiết cũng tất cả đều chú ý, mặc dù đối với Trường Khanh tới nói hoàn toàn không dùng, bất quá phần này cẩn thận cùng tâm tư, cũng không khỏi đến làm cho Trường Khanh lần nữa lau mắt mà nhìn. Huynh trưởng phí tâm, để đặt độc dược bên cạnh bàn, thì là Trường Khanh để Liêu Thiên Lôi là những nô lệ kia chuẩn bị quần áo, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật, Trường Khanh đều cùng nhau thu vào chứa vật linh bảo bên trong. Những nô lệ kia đâu, ta đi gặp. Đừng nội, hiền đệ, đem viên này tỏa hồn linh luyện hóa, lại đi loay hoay bọn hắn, dù sao để bọn hắn sinh tử đều tại tay ngươi, mới càng bảo hiểm một chút. Ấy, không sao. Trường Khanh khoát tay áo, chỉ đem cái kia tỏa hồn linh nhận lấy, nắm trong tay, lạnh nhạt nói, chỉ cần tỏa hồn linh trong tay ta, bọn hắn ai biết cái này linh có hay không bị ta luyện hóa, không sợ bọn họ không nghe lời, một đao chém chết sự tình, so dùng tỏa hồn linh thuận tiện. Tốt, tốt, hiền đệ anh hùng thật sự, sát phạt quyết đoán, vi huynh bội phủ. Huynh trưởng nâng giết ta, tới đi, trước hết để cho ta nhìn một chút những nô lệ này, ta tiện đem sự tình an bài xong, quay đầu lại luyện hóa viên này tỏa hồn linh. Tỏa hồn linh có thể tại đối phương vui lòng phục tùng tình huống dưới, đem hồn phách một bộ phận khóa tại linh bên trong, chỉ cần tỏa hồn linh chủ nhân tâm niệm vừa động, liền có thể để hồn phách bị khóa người trong nháy mắt hồn phi phách tán. Tại không có hồn nô linh cùng hồn thể linh tình huống dưới, tỏa hồn linh chính là hạ vị vật thay thế. Hồn nô linh có thể thay đổi người hồn phách, làm cho đối phương vô điều kiện trung thành với ngươi, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của ngươi, là khống chế người khác thủ đoạn cao nhất. Khuyết điểm là đối với tâm trí cực kiên, hồn phách cực mạnh cũng không cam tâm tình nguyện làm nô người, dễ dàng thôi động thất bại. Hồn thể linh là dùng lời thể khống chế người khác, ưu điểm là đối phương căn bản là nhất định phải tuân thủ lời hứa, nếu không sẽ tiếp nhận giá cả to lớn. Khuyết điểm là khống chế trình độ không có hồn nô linh mạnh như vậy, có thể đem đối phương trực tiếp khống chế thành nô lệ trình độ. Mà tỏa hồn linh thì là dùng đơn giản hơn thô bạo phương thức, cũng chính là đem đối phương tính mệnh nắm giữ trong tay của mình, lấy tử vong là uy hiếp, bức bách đối phương thụ khống chế của mình. Khuyết điểm chính là loại này khống chế cũng không tuyệt đối, bị khống chế người cũng không nhất định đối với ngươi thật trung tâm, một dạng có thể vụng trộm làm một ít động tác. Bất quá tỏa hồn linh so hồn nô linh hồn thể linh phổ biến nhiều, giá trị cũng không có cao như vậy, dùng làm đại lượng khống chế một đám nô lệ lúc, hay là tỏa hồn linh tỷ lệ hiệu suất cao nhất. Lấy Trường Khanh cẩn thận, coi như những nô lệ này trên người bây giờ không có ngự linh cùng phạm nhân không khác, hắn cũng khẳng định phải đem những nô lệ này tính mệnh một mực nắm giữ trong tay của mình mới tính bảo hiểm. Chỉ là lấy hắn tiên tiên linh thể, không cần luyện hóa tỏa hồn linh liền có thể trực tiếp sử dụng, hắn lười nhắc lãng phí cái kia thời gian, lại không thể để Liêu Thiên Lôi biết được tiên tiên linh thể bí mật, thế là liền tùy tiện qua loa một chút. Chương 452, giết người lập uy. Chương 452, giết người lập uy. Liêu Thiên Lôi đương nhiên không rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ coi Trường Khanh là kẻ tài cao gan cũng lớn, không có suy nghĩ nhiều, liền dẫn Trường Khanh đi tới mật thất phòng trong. Tại trong mật thất liên tục mở hai cánh cửa, hạ một đoạn thang lầu, lại mở hai cánh cửa, mới tiến vào càng sâu tầng phòng trong. Mật thất phòng trong ở vào dưới mặt đất, hiển nhiên là Liêu Thiên Lôi tỉ mỉ tu kiến, hắn mở cửa ra sau, mười phần biết được phân tức, không có đi vào, mà là nói ra. Biết hiền đệ có bí mật, hiền đệ tiếp xuống an bài, vi huynh liền không nhiều nhúng vào, cùng những nô lệ này giao phó xong, ngươi liền kéo xuống cửa ra vào linh đăng, vi huynh an bài các ngươi ra khỏi thành. Tốt. Cửa ra vào có chìa khóa, còn có cái cuốn vở, phía trên là tên của mỗi người cùng cuộc đời sự tích, nếu là có dùng hiền đệ thì lấy đi. Huynh trưởng phí tâm. Trường Khanh chắp tay, đóng cửa lại, nhìn lướt qua gian mật thất này. Mật thất rất lớn, có một cái lồng sắt lớn, bên trong giam giữ cái kia hơn 20 tên nô lệ. Độc xà nương tử thì là bị đơn độc nhốt ở một cái lồng nhỏ bên trong. Nghe được cửa bị mở ra, tất cả mọi người hướng phía cửa nhìn lại. Trường Khanh mặt không biểu tình, ánh mắt theo thứ tự đối đầu mỗi một đạo thần sắc khác nhau ánh mắt. Cửa ra vào treo một chuỗi chìa khóa, hắn cái chìa khóa lấy xuống, trực tiếp đi vào lồng sắt trước. Mặc dù hắn là muốn mở cửa tư thế, nhưng không có một cái chủ nô động tới gần cửa lồng miệng, ngược lại là nhao nhao lui lại, thậm chí nương đến bên tường. Bọn hắn đều từng là giết người không chớp mắt đạo phỉ, cùng ta đạo cũng không có gì sai biệt, mỗi người trên tay đều có nhân mạng, chuyên giết qua quá khứ người cùng khổ, là ngay cả Hải Nhi cũng dám cắt thành miếng thịt thị xin ăn cùng hung cực ác chi đồ. Nhưng khi đối đầu Trường Khanh hướng bọn hắn từ từ lúc đi tới, vậy mà không một người dám lên trước. Cứ việc trong mật thất kia sáng lờ mờ, nhưng Trường Khanh cái kia đáng sợ ánh mắt hay là thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Không phải như Tiêu Phàm như thế phong mang tất lộ ánh mắt sắc bén, cũng không phải những đạo tặc này ta đạo mặt mày bên trong chỗ toát ra sát khí đơn giản như vậy, mà là như là vực sâu một góc, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, phảng phất có thể nhìn thấy vô số tử cảnh, núi thây biển máu, quần ma luân vũ. Trường Khanh mở cửa, nặng nghề hàng rào cửa phát ra ở một tiếng, vang vọng thật lâu tại trong mật thất, làm nổi bật mật thất hết sức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn cứ như vậy tùy ý cửa mở ra, lại quay đầu đi mở ra một bên khác giam giữ độc xà nương tử lồng sắt. Những nô lệ kia cứ như vậy nhìn xem bóng lưng của hắn, lại không người dám động. Bọn hắn trong đó không thiếu có tâm tư linh hoạt hạng người, thậm chí ngay tại vừa mới, còn có người tại mưu đồ bí mật như thế nào chạy trốn, có thể đối mặt nam nhân không có chút nào phòng bị sau lưng, tất cả mọi người lại đều lựa chọn trầm mặc. Không ai sẽ hoài nghi, nam nhân này tuyệt đối giết qua rất nhiều người, tuyệt đối, có thể không chút do dự giết bọn hắn. Huống chi Lam Sương còn đứng ở cửa mật thất miệng, không nói một lời, tựa như một đạo quỷ ảnh. Mở ra giam giữ độc xà nương tử lồng sắt sau, Trường Khanh tiện tay kéo tới một cái ghế, phối hợp ngồi ở cửa lồng miệng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương Thanh Trường, là các ngươi tân chủ nhân. Nói, hắn vươn tay, hướng bọn hắn phô bày một chút trong tay tỏa hồn linh. Trong phòng, ý nguyên lặng ngắt như tờ. Đương nhiên, tính mạng của các ngươi mặc dù nắm giữ trong tay ta, nhưng là làm tài sản của ta, chỉ cần các ngươi thành thành thật thật nghe ta an bài, ta cũng sẽ không tùy tiện giết các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ta và các ngươi những này hiếp yếu sợ mạnh hỗn đản cặn bã không có gì tốt nói chuyện, ta cũng không chống cậy vào các ngươi có thể minh bạch đạo lý gì, như cái người thông minh một dạng cùng ta đôi bên cùng có lợi, ta chỉ cần các ngươi minh bạch, ngỗ nghịch ta, liền sẽ chết, đầy đủ. Ai có dị nghị? Hắn quét nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại độc xà nương tử trên khuôn mặt. Trong phòng, trầm mặc nửa ngày, sau một lát, trong lồng, rốt cục có một cái cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán tiến lên nửa bước, thanh âm mang theo dáng chống đỡ đi ra khinh thường cùng hung lệ, mở miệng nói. Tiểu tử sau một khắc, chỉ nghe quanh một tiếng. Tráng hán chỉ nói hai chữ, đám người còn không có kịp phản ứng, đầu của hắn liền khảm đến trong vách tường. Trường Khanh đã xuất hiện ở trong lồng, một cái tay của hắn chính đặt tại tráng hán kia trên khuôn mặt, vẩy ra da đỏ trắng đổ bật nhiễm hắn cùng chung quanh mấy cái nô lệ một thân. Cả tòa trong mặt thất, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tráng hán kia thân thể co quắp hai lần, đập vào băng lanh trên vách tường, phát ra vài tiếng lạch cạch thanh âm. Sau đó, hắn cũng đình chỉ dãy rủa. Trường Khanh đem dính đầy sền sệt huyết dịch nắm đấm từ trên tường rút ra, tại tráng hán trên quần áo đuốt một cái. Không có treo trống, tráng hán giống như là đính vào trên tường thi thể từ từ trượt xuống, lộ ra hoàn toàn thay đổi thảm không nỡ nhìn khuôn mặt. Trường Khanh từng bước một ngồi trở lại đến cửa lồng miệng trên ghế, liếc qua tráng hán trên thi thể dãy số, lật ra trong tay sách nhỏ, thản nhiên nói: "Lưu Cương, sát na thất chuyển cảnh giới, chiến pháp tu sĩ, thợ săn xuất thân, giết qua 46 cá nhân, bắt nô lệ, ăn thịt người, giết người cướp của gian dâm lương gia nữ tử, những sự tình này ngươi cũng làm qua, ngươi chết không an." Trường Khanh đem sách nhỏ khép lại, lại đối trong lồng các nô lệ nói ra: "Các ngươi những người này vốn là không xứng còn sống, hẳn là sớm bị chôn dưới đất phát nát bốc mùi, chỉ là ta đem các ngươi mệnh mua lại, để cho các ngươi có chút tác dụng, kéo dài hơi tàn một hồi, cho nên không cần cùng ta nói cái gì điều kiện, giết các ngươi không cần bất kỳ lý do gì, rõ chưa? Ta chỉ cấp 3 người các ngươi tháng tuổi thọ, bởi vì các ngươi với ta mà nói chỉ có 3 tháng hữu dụng, sau 3 tháng, các ngươi đều phải chết, ta không thiếu linh thạch, không cảm thấy đau lòng, mua các ngươi hoa cái kia mấy trăm ngàn, ta còn không để vào mắt." Lời vừa nói ra, cả phòng không khí lâm vào càng tăng áp lực hơn nữa, âm trầm bên trong, thậm chí đã có người chân bắt đầu có chút phát run. Bất quá, các ngươi cũng không phải không có cơ hội sống sót, chỉ cần theo ta yêu cầu đi làm, đem nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta có thể cân nhắc đối với người cơ linh mở một mặt lưới. Nói, hắn chỉ trong lồng tráng hán kia thi thể, thản nhiên nói: "Cũng tỉ như, hiện tại ai có thể đem bộ thi thể này mang lên trước mặt ta, ta có thể cho hắn sống lâu một tháng." Trong lồng sắt lập tức chuyển đến có chút bạo động. Có mấy cái nô lệ hai mặt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không dám động động. Cuối cùng, có cái tên nhỏ con nô lệ khẽ cắn môi, đứng dậy, đem tráng hán kia thi thể kéo tới Trường Khanh trước mặt. Quẳng xuống thi thể, hắn đội vàng lui sang một bên, nhìn xem Trường Khanh, mặt mũi tràn đầy định nọ. Người này dáng dấp xấu xí mắt chuột, dáng người nhỏ gầy, một mặt tướng nô tài. Trường Khanh nhìn một chút trên người hắn dãy số, tại trên sách nhỏ mở ra. "Chu Hiểu Lương, sát na tam chuyển cảnh giới, phương pháp sản xuất thô sơ tu sĩ, ta xem một chút nào, người ưa thích gian dâm đứa bé, thật là một cái xuất sinh, nhìn xem liền buồn nôn, cút về, nói được thì làm được, 4 tháng đằng sau ta lại giết ngươi." Chương 453, ngươi có cái gì giá trị? Chương 453, ngươi có cái gì giá trị? Trường Khanh khép lại sách nhỏ, thản nhiên nói. Mặc dù Trường Khanh nói như vậy, nhưng Chu Hiểu Lương trên khuôn mặt lại lộ ra một vòng vui mừng, đối với Trường Khanh bái lại bái, thiên ân vạn tạ, về tới trong lòng. Trường Khanh ánh mắt lần nữa quét về phía trong lồng đám người, cười lạnh: "Các ngươi không cần hoài nghi ta hứa cho hắn chỉ là kẻ đầu cơ hứa hẹn, chờ hắn so với các ngươi sống lâu một tháng thời điểm, các ngươi liền tin." "Công tử, nô gia cũng không muốn chết." Một bên khác giam giữ độc xà nương tử trong lồng sắt, truyền đến nàng yêu dị phong tao thanh âm. Trường Khanh liếc mắt nhìn đi, chỉ gặp độc xà nương tử chính tựa ở lồng sắt cửa ra vào, động tác cực điểm treo chọc chi ý, tùy ý lộ ra được dáng người đường cong. Không nhìn nàng động tác, Trường Khanh cúi đầu, lần xem lên sách nhỏ, tờ thứ nhất liền biết là từ độc xà nương tử hồn phách bên trong vơ vét mà đến tin tức. Những nô lệ này cũng không có bị cố ý dò xét qua hồn phách, chỉ là đang sử dụng tỏa hồn linh lúc lại trong lúc lơ đãng nhìn trộm đến một chút hồn phách bên trong ẩn tàng ký ức cùng bí mật, cho nên cũng không hoàn toàn. Độc xá nương tử giới thiệu liền cũng không phải là rất dài. Độc xá nương tử, độc pháp tu sĩ, khoảnh khắc nhị chuyển cảnh giới, am hiểu sử dụng độc gián, tinh thông tính toán, là nhóm này đạo phỉ thủ lĩnh từng cấp khách, bắt nô lệ, gian nữ nhân, giết người nghèo, an tiểu hài, đều là ngươi lĩnh bọn hắn làm đúng không? Trường Khanh nghiêng qua nàng một chút, hơi không kiên nhẫn đạo: "Ngươi so với bọn hắn cột vào một khối còn buồn nôn, làm sao? Ngươi còn có cái gì sống tiếp giá trị à?" "Ấy nha, công tử, nô gia chỉ là cái con gái yếu đất, ngài nói đây đều là cái gì nha, có thể hủ chết người ta." Độc xá nương tử vừa nói, một bên vô bộ ngực đầy đặn, biểu lộ khoa trương. "Công tử, ngài giữ lại nô gia nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, hầu hạ tả hữu." Nàng rỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm lấy một vòng đỏ tươi bờ môi, biểu lộ dập dờn. "Ta ta đối với ngươi loại lao nữ nhân này không có hứng thú, nếu là cảm thấy đầu của ngươi không có như vậy rắn chắc, ngươi liền thành thật một chút. Trương Khanh đá đá trên mặt đất bộ thi thể kia, thản nhiên nói. Độc Xà nương tử nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào, như cũng lắc eo, cầu dẫn đạo. Đường nha, công tử, giống ngài thiếu niên như vậy anh hùng, nhất đến nô gia tâm ý, ngài yên tâm, nô gia khẳng định cho ngài phúc. Nàng chưa kịp nói hết lời, cả người liền bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, lại đang trên mặt đất lăn hai vòng, bị tựa ở lồng sắt bên cạnh, ôm bụng, eo đều cong thành một viên con tôm. Nước gắng cùng huyết thủy không bị khống chế thuận miệng của nàng phun ra, Độc Xà nương tử miệng lớn hô hấp lấy, giống như rời nước cá một dạng, chật vật không chịu nổi, đau nói không ra lời. Trương Khanh thu hồi đá bay nàng một cước kia, chậm rãi đi tới, giẫm tại Độc Xà nương tử trên khuôn mặt, thanh âm truyền khắp cả phòng. Ta khuyên các ngươi không nên cùng nàng một dạng, tự cho là thông minh, các ngươi trong mắt ta giá trị chỉ có thân là nô lệ, phụ mệnh làm việc, cộng thêm trên thân một chút như vậy đáng thương tu vi, về phần mặt khác, dù là ngươi có thể lên thiên nhân, cũng không cần để cho ta biết, ta không quan tâm. Nói xong, Trương Khanh đá còn tại run rẩy Độc Xà nương tử, không nhịn được nói: "Nghệ tình tu vi của ngươi đối với ta còn có chút dùng phân thượng, ta trước tha cho ngươi một lần, tranh thủ thời gian cho ta đứng lên, theo ta phân phó, nên làm cái gì làm cái gì." Độc Xà nương tử không dám tiếp tục nhiều lời, những nô lệ khác từ lâu đem Trường Khanh coi là hung thần ác quỷ, ai cũng không dám ngỗ nghịch hắn một chút. So với Trường Khanh bản nhân cảm giác các bách, tựa hồ hắn nắm trong tay tùy thời có thể lấy đám người tính mệnh tỏa hồn linh đều tính không được cái gì. Gặp Độc Xà nương tử cố hết sức bỏ lên, Trường Khanh lúc này mới thỏa mãn trở lại cái ghế của hắn ngồi xuống. "Đều đi ra." Theo Trường Khanh ra lệnh, tất cả nô lệ, bao quát Độc Xà nương tử, đều trầm mặc mà nhanh chóng từ trong lồng đi ra, có thể so với một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Trường Khanh thôi động chữ vật linh bảo, đem Liếu Thiên Lôi chuẩn bị xong quần áo tất cả đều để dưới đất. Dựa theo trên quần áo dán số thứ tự đến mặc, đều là thích hợp số đo, nếu có không dán vào, nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Chúng nô lệ vội vàng nhao nhao cầm lấy quần áo của mình, mắt thấy Trường Khanh không nói chuyện, mỗi người cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đổi lên quần áo đến. Độc Xà nương tử cũng đồng dạng không dám thất lễ, nàng vốn là không có nửa phần e lệ cảm giác yêu diễm tiện hóa, lúc này ngược lại còn có chút nhăn nhó, bất quá càng nhiều là sợ hãi, phản phất sợ mình trần trụi ra làn da bị Trường Khanh hiểu lầm thành cố tình làm, lại chọc giận hắn. Nhưng Trường Khanh chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem bao quát Độc Xà nương tử ở bên trong mỗi người, phản phất chỉ là đang nhìn từng khối tảng đá, từng cây cây cối, không mang theo chút nào tình cảm. Những nô lệ này tốc độ rất nhanh, trong một lát liền đổi xong quần áo. Trường Khanh đứng dậy, vây quanh đám người dạo qua một vòng, ánh mắt đảo qua mỗi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Độc Xà nương tử trên thân. Nói cho đúng là dừng lại tại Độc Xà nương tử trước ngực. Có lẽ là Liễu Thiên Lôi tìm quần áo số đo nhỏ chút, Độc Xà nương tử trước ngực to lớn lộ ra quần áo cũng không phải là đặc biệt vừa người. "Ta yêu cầu quần áo nhất định phải vừa người, ngươi không biết ta?" Trường Khanh thản nhiên nói. "Biết biết, có thể đây cũng không phải là ta." Độc Xà nương tử không dám cùng Trường Khanh cái kia đáng sợ ánh mắt đối mặt, lơ lớp lo sợ nói. "Hoặc là ta giúp ngươi đem cái này hai đống thịt nhão gọn bóng chút, hoặc là ta nhưng không dùng được ngươi, ngươi có thể chết, hoặc là chính ngươi nghĩ biện pháp, tuyển đi." Trường Khanh cũng không muốn nghe nàng lấy cớ, chỉ là thản nhiên nói. "Ta muốn biện pháp, ta muốn biện pháp, công tử ngài chờ lấy, ta cái này nghĩ biện pháp." Độc Xà nương tử giống như là mất hồn giống như, một bên ngoài miệng thì thào, một bên dùng con mắt tìm kiếm bốn phương, nhưng không dám đối đầu Trường Khanh ánh mắt, phảng phất lo lắng Trường Khanh lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi tính mạng của nàng. Ngay sau đó, nàng đội vàng vọt tới thi thể trên đất bên cạnh, đem quần áo kéo xuống, xé thành dài mảnh, cởi y phục của mình, hướng trên ngực liệu mạng quấn. Độc Xà nương tử trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hô hấp run rập, nàng có thể cảm giác được một đạo đáng sợ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm nàng, làm nàng như có gai ở sau lưng, phảng phất nam nhân đáng sợ kia tùy thời có thể đưa nàng bóc lột đến tận xương thủy, để nàng lâm vào vạn kiếp bất phục. Đợi cho nàng nhanh chóng đem ngực cuốn chặt, loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác mới biến mất. Đợi đến Độc Xà nương tử mặc quần áo tử tế, nghe được Trường Khanh nhàn nhạt ân một tiếng sau, mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Thấy mọi người đều mặc tốt quần áo, Trường Khanh lại đá đá thi thể trên đất, nói ra: "Đem máu, hướng trên mặt mình y phục trên người bên trên đều có chút, nhiều có một chút." Nói, hắn tại thi thể ngực trung điệp rất mạnh, thi thể phá toái trong lỗ cổ lại chảy ra rất nhiều máu đến, chảy đầy đất. Chúng nô lệ không dám thất lễ, nắm tay trực tiếp đưa tới, có bên trên huyết hậu liền hướng trên người mình bôi. Đợi đến bôi không sai biệt lắm sau, Trường Khanh lại để cho hai người bọn họ hai một tổ, lẫn nhau đánh nhau. Chương 454, bị độc chương 454, bị độc cho ta hai hai một tổ, đánh cho ra sức một chút, đều được đánh người, đều được bị đánh, cho nên đừng nương tay, chỉ cần không đánh cho tàn phế là được. Trường Khanh nói đến rất tùy ý, nhưng những cái kia nô lệ cũng không dám lãnh đạm, lập tức hai hai chia làm một tổ. Bọn hắn đều là chút cùng hung cực ác chi đồ, khi ra tay tự nhiên là không có gì cố kỵ, trực tiếp liền hướng trên mặt của đối phương chào hỏi. Dù là biết rõ hiện tại đánh cho càng nặng, một hồi bị đánh cũng phải càng nặng, nhưng một cái dám lưu thủ người đều không có. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Độc Xà nương tử đứng tại chỗ, nhìn chung quanh, mười phần co quắp. Bọn này nô lệ tính cả Độc Xà nương tử vốn là 26 người, có thể Trường Khanh vừa mới giết một cái, chỉ còn lại có 25 người, hai hai một tổ đằng sau, vừa vặn thêm ra đến Độc Xà nương tử một người. Nàng dù sao cũng là lúc đầu thủ lĩnh, không ai muốn tự tìm suối quẩy đi cùng nàng đánh, tự nhiên nàng liền thành thừa ra một người. "Công tử, ta Độc Xà nương tử hận không thể hiện tại liền có thể có cái thủ hạ đến đánh chính mình một trận, cũng so để nàng đơn độc đối mặt Trường Khanh hung thần này mạnh hơn nhiều lắm." Trường Khanh lườm nàng một chút, thản nhiên nói: "Không ai đánh ngươi, ngươi sẽ không tự mình đánh mình a?" "Tốt tốt tốt, ta cái này đánh, cái này đánh." Độc Xà nương tử không dám thất lễ, trực tiếp đưa tay liền cho mình một cái tát vang dội. Chốc lát sau, gặp những nô lệ này trên thân đều bị thương, Trường Khanh lúc này mới không nhanh không chậm từ chữ vật linh bảo bên trong xuất ra một bộ cùng những nô lệ này kiểu dáng tương cận quần áo. Những y phục này cùng bọn hắn nguyên bản mặc quần áo có rất lớn khác nhau, chế thức tương cận, vải vóc tương cận, khiến cái này phỉ đồ cùng hung cực các đứng chung một chỗ chợt nhìn giống như là chính đạo môn phái đồng môn sư minh đệ mở dạng. Chỉ tiếc trên người bọn họ lại là chật vật không chịu nổi, không có nửa phần phong thái, khắp nơi cọ sát máu không nói, cũng đều bị đánh đến bị thương. Công tác chuẩn bị tiến hành không sai biệt lắm, Trường Khanh lúc này mới bắt đầu dặn dò. Hắn cũng không tỉ hiểm, một bên lấy quần áo, vừa nói: "Một hồi, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi thành, các ngươi đều thành thật thật, bước chân nhanh nhẹ điểm, đừng nghĩ lấy lên tiếng, cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể dùng tỏa hồn linh giết các ngươi." Hắn chỉ vào cửa ra vào Lam Sương, nói tiếp: "Trên mặt nổi, liền đem nàng xem như chủ nhân của các ngươi, dựa theo nàng phân phó, để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó." Nói, hắn đã đổi xong quần áo, đồng dạng đưa tay trên mặt đất trên thi thể lau chút máu ở trên người. "Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ, giấu ở giữa các ngươi ra khỏi thành, đừng nhìn ta, cũng đừng nói nhiều, liền đem ta xem như trong các ngươi một thành viên, ai dám gây chuyện, ta giết người không chớp mắt. Còn có cái kia độc xà nữ tử, một hồi ra khỏi thành thời điểm ngươi đi ở trước nhất, chỗ dễ thấy nhất." Một đám nô lệ cùng nhau xưng là, Trường Khanh lúc này mới rung bang cửa ra vào linh đang, để Liễu Thiên Lôi chuẩn bị một chậu thanh thủy, để mỗi cái cọ qua máu nô lệ đều đem đầy tay tàn sát đẫm máu sạch sẽ. Trong đầu chuyển đến đan cơ thanh âm: "Cái này độc xà nương tử cũng không có gì đặc biệt, ngươi lưu nàng làm gì?" Trường Khanh kế hoạch đan cơ đã biết được, dưới cái nhìn của nàng, cái này độc xà nương tử chỉ là cái không ra gì dòng chi tục phấn mà thôi, thực lực cũng liền như thế, thêm nữa tâm địa ác độc tâm tư linh hoạt, thực sự không có gì giữ lại tất yếu. Trường Khanh lại nói: "Vốn là muốn giết nàng, bất quá nữ nhân này là trời sinh mỹ thể, ta đều chúng mị độc, ngươi hẳn là còn không có phát hiện đi." "Mị độc? Ngươi nói là thôi tình chi độc?" Đan cơ sững sờ, nàng xác thực không có phát hiện độc xà nương tử dùng thủ đoạn gì để Trường Khanh trúng độc. Nhưng tất cả những thứ này nhưng không giấu giếm được Trường Khanh con mắt. Hắn kế thừa Bách Hoa Tà Thánh ký ức, nếu như dứt bỏ cảnh giới đơn thuần độc pháp tạo nghệ, hắn có thể xưng được là thiên hạ đệ nhất. Độc xà nương tử kỳ thật cũng không sử dụng thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ là tiên thiên mị thể, thể nội tự mang vi lượng mị độc mà thôi. Mị độc cũng không phải là thường nhân trong tưởng tượng thôi tình thể, có thể là xuân dược. Tương phản, mị độc là một loại hàng thật giá thật thần độc. Thiên hạ chi độc, không ra ba loại: thể độc, hồn độc, thần độc. Bất quá cái này ba loại độc chỉ là chủng loại khác biệt, cũng không cao thấp quý tiện có khác. Mà xem như thần độc mị độc, nó bản chất cùng xuân dược thôi tình tề loại này thể độc hoàn toàn khác biệt. Giống độc xà nương tử loại này tiên tiên mị thể người, trong thân thể liền sẽ tự động sinh ra loại này mị độc, nàng mặc dù không có tự nhiên điều khiển loại này mị độc năng lực, nhưng khi nàng sinh ra đoàn tụ dục vào lúc, liền sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho đối phương thân chúng mị độc. Mị độc loại này thần độc hạ độc phương thức cùng thể độc khác biệt, loại độc này vô sắc vô tướng, chỉ cần cảm nhận được thi độc người, liền sẽ trúng độc. Mặc kệ là nhìn thấy, nghe được, ngửi được, nếm đến, bất luận một loại nào phương thức, đều sẽ trúng độc. Người chúng độc sẽ khó mà khống chế đem cảm nhận được thi độc người coi là vô cùng có mị lực tồn tại, thậm chí sẽ khó mà ức chế đối với nó sinh ra dục vọng mãnh liệt. Cảm thụ càng nhiều, chúng độc càng sâu, đến trình độ nhất định đằng sau, cường độ có thể so với thôi tình chi dược. Có thể nói, nam nhân bình thường chỉ cần bị nàng để mắt tới, đều khó mà đào thoát. Đoán chừng đây cũng là nàng người như vậy chi bằng phu người đẹp hết thời lại có thể làm cho một đám người tất cả đều quỳ dưới váy nguyên nhân. Bất quá nghĩ đến cái này, độc xà nương tử cũng thật là một cái thần nhân, nàng không khống chế được bị động, chỉ có đối với người lên muốn mới có thể bị động phóng xuất ra. Nói cách khác, nhiều như vậy nam nhân đều là nàng cũng không phải là thuần túy câu dẫn, mà là chân chính có tâm tới hoàn hảo. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại độc này mạnh tại hạ độc phương thức khiến người ta khó mà phòng bị, đồng thời chỉ cần khống chế được khi, đừng để đối phương đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm thụ, chậm chậm lưu toan, người chúng độc rất khó phát hiện, đồng thời loại độc này không có giải dược. Bất quá loại độc này cũng có rất nhiều nhược điểm, không khó khắc chế. Thứ nhất là loại độc này chỉ có thể đối với người khác phái sử dụng, đối với cùng giới sẽ hoàn toàn không có hiệu quả. Thứ hai là chỉ cần giết chết thi độc người, loại độc này tự giải. Dù là người chúng độc đối với nó có lại nhiều mê luyến, ở tại sau khi chết cũng sẽ không có nửa phần tồn lưu. Thứ ba chính là loại độc này hiệu quả tại đối mặt một chút tâm trí kiên định hạng người lúc thực sự quá yếu. Nó chỉ có thể để cho người ta sinh ra dục vọng cùng cảm giác, lại không cách nào tả hữu tư tưởng của người ta cùng tình cảm. So với điên âm đạo dương loại kia từ trên căn bản địch chuyển tình cảm thần độc tướng so, hiệu quả quá yếu. Chỉ cần đầu óc không hồ đồ, có thể ngăn cản được sắc đẹp dục hoặc, cái kia loại độc này liền sẽ đạm bạc như nước. Nhất là đối với Trường Khanh loại người này tới nói, ký ức trọng yếu vượt xa quá cảm xúc ý chí lực lượng hơn xa tại tình cảm. Khi độc xà nương tử đối với hắn làm điệu làm bộ đằng sau, Trường Khanh phát hiện trong lòng mình vậy mà sinh ra một tia gợn sóng, lập tức liền để hắn cảnh giác đứng lên. Kết hợp Bách Hoa Tà Thánh độc pháp tạo nghệ, thêm chút phân tích, Trường Khanh liền đã xác định độc xà nương tử là tiên tiên mỹ thể, đây cũng là Trường Khanh lưu nàng một mạng nguyên nhân. Kỳ thật tiên tiên mỹ thể loại thể chất đặc thù này tại rất nhiều thể chất đặc thù bên trong xem như nhược tiểu nhất, hiệu quả yếu nhất, cũng phổ biến nhất một loại. Chương 455, ra khỏi thành. Chương 455, ra khỏi thành. Nhưng nguyên nhân chính là công hiệu quả quá yếu, không dễ dàng phát giác, cho nên tiên tiên mỹ thể người thường thường rất khó tìm kiếm. Loại thể chất đặc thù này trừ có thể sinh ra mị độc bên ngoài, lại không bất cứ tác dụng gì, đại đa số tu sĩ không dùng được mị độc, cũng sẽ không có người cố ý tìm kiếm. Mà lại tiên thiên mị thể không cách nào tự nhiên thi triển mị độc, nếu như không phải độc xà nương tử đối với Trường Khanh nảy lòng tham, dù là để Trường Khanh đem nàng tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, cũng chưa chắc có thể phát hiện nàng là tiên thiên mỹ thể. Còn nữa, tiên thiên mỹ thể người cũng không nhất định liền thiên tính dâm đãng, thiên hạ này cũng không phải là người người đều là lãng tử đãng phụ. Đại đa số người, nhất là trung thực bản phận phụ đạo nhân gia, sẽ chỉ ở cùng bạn lữ chung sống thời điểm mới có thể lên muốn. Lúc này tiên thiên mỹ thể coi như phát huy công hiệu, đối phương cũng sẽ không để ý, chỉ coi là tình nhân trong mắt ra tây thi. Có thể nói cũng chính là vừa lúc độc xà nương tử thiên tính như vậy lang thang không chịu nổi, đem tiên thiên mỹ thể công hiệu phát huy vô cùng tinh tế, mới dễ dàng như vậy liền bị Trường Khanh phát hiện. Nhưng tiên thiên mỹ thể năng sinh ra mỹ độc đối với người khác không dùng, đối với Trường Khanh coi như hữu dụng. Làm đương đại độc pháp tạo nghệ người thứ nhất, mỹ độc loại này hy hữu thần độc hắn tự nhiên sẽ dùng. Luyện chế mỹ độc linh hoạch tâm luyện tài chính là đại lượng mỹ độc. Mỹ độc linh mặc dù chỉ là địa linh, đồng thời đang chiến đấu lúc không có tác dụng gì, nhưng nó khó lòng phòng bị khó mà phát giác hạ độc phương thức cùng đặc thù hiệu quả đối với Trường Khanh loại này cần thường xuyên ngụy trang tự thân, gặp dịp thì chơi người mà nói, 10 phần thuận tiện. Mặc dù luyện chế cần thiết mặt khác luyện tài thu thập lại có chút phiền phức, nhưng độc xà nương tử là đưa tới cửa luyện tài, không cần thì phí. Giống nàng loại người này chết không có gì đáng tiếc, Trường Khanh càng không khả năng bởi vì chúng chỉ là mị độc liền bởi vậy không nỡ mặt hàng này. Cùng Đan Cơ không nhanh không chậm sau khi giải thích, Đan Cơ cũng đồng ý Trường Khanh ý nghĩ. So với độc xà nương tử giá trị, lưu nàng lại chi phí liền lộ ra rất thấp, mua bán này không lỗ. Cùng lúc đó, Liêu Thiên Lôi cũng chuẩn bị thỏa đáng, Trường Khanh liền xen lẫn trong nô lệ bên trong, rời đi tụ bảo các. Tại Liêu Thiên Lôi an bài xuống, đội này nô lệ mặt ngoài do Lam Sương áp vận, còn chưa hoàn toàn vào đêm thời điểm ngay tại trong thành rêu rao khắp nơi, sắc trời sơ ám chi lúc, vừa bận ra khỏi thành. Độc Xà Nương Tử đi đầu đội ngũ, Lam Sương đi tại cuối cùng, mà Trường Khanh vừa lúc ở giữa đội ngũ, nhìn cũng không thu hút. Chi đội ngũ này thuận đường nhỏ đi ra ngoài thành, trầm mặc giống như là một đám hành tẩu thi thể. Tối nay nguyệt hắc phong cao, theo đội ngũ tiến lên, đường ban đêm cũng càng ngày càng khó đi, đám người đành phải đốt đuốc lên đem tiếp tục tiến lên. Ra khỏi thành đi chưa tới một canh giờ sau, đám người dọc theo đường núi vốn lượn mà lên, chuẩn bị trèo núi mà qua. Không có mục đích, không có lý do gì, lại không người dám gọi khổ kêu mệt, Trường Khanh vừa mới dạy dỗ sớm đã khiến cái này nô lệ không gì sánh được trung thực. Tối thiểu nhất tạm thời thành thật. Lại qua trọn vẹn một canh giờ, một đám nô lệ mới rốt cục tiến vào trong núi sâu. Bốn phía đều là khô cạn cây cối, lá khô tại mặt đất trải thật dày một tầng, phía trên tích đầy thật mỏng băng sắc cùng tuyết động, mỗi dẫm lên một cước đều phát ra một tiếng kéo kẹt. Một trận gió đêm thổi qua, giữa đội ngũ Trường Khanh đột nhiên đứng vững. Sau một khắc, Lam Sương trong lòng bàn tay ngưng kết ra một mặt băng thuẫn, như dù bình thường, đứng ở đỉnh đầu. Mưa tên từ không trung nhao nhao rơi xuống, đều bị băng thuẫn cản trở lại, ngay sau đó từ rừng khô chỗ sâu trong hắc ám lại phóng tới mấy đạo khác biệt lưu phái công kích, nhao nhao đánh út về phía Lam Sương. Trường Khanh thân hình thoát một cái, trong tay bạch quang hiện lên, như ý bạch hóa thân một mặt tâm chắn, đem công kích toàn bộ ngăn lại. Tất cả chớ động. Hắn hét lớn một tiếng, đồng thời giơ cao lên trong tay tỏa hồn linh. Những nô lệ kia trong lòng đều rõ ràng, Trường Khanh lời nói là cho bọn hắn nghe. Tuyệt đại đa số người trong nháy mắt toàn bộ ổn định ở nguyên địa, nhưng vẫn là có cái nô lệ cắn răng, túi người kẹ ra quần hướng rừng khô chỗ sâu chạy tới. Trường Khanh không có chút gì do dự, trực tiếp thôi động tỏa hồn linh. Người kia trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất, đã mất đi động tĩnh. Gặp tình hình này, tất cả mọi người đều câm như hến, dù cho đội ngũ phát sinh dị biến, cũng lại không người dám động. Không có chút nào hoài nghi, bọn hắn đều tin tưởng, nếu như lại có người chạy trốn, liền nhất định sẽ chết. Thậm chí nếu là Trường Khanh tử vong, không chừng đều muốn lôi kéo bọn hắn chôn cùng. Ha 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 ha, tự nhiên chui tới cửa a. Rừng khô chỗ sâu, truyền tới một bén nhọn tiếng cười, theo tiếng cười kia càng cuồng vọng, vô số đạo bó đuốc từ bốn phương tám hướng nhao nhao giấy lên, đem bốn phía chiếu sáng trưng. Một nam tử mặc lục bào từ trong rừng khô chậm rãi mà ra, tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái mũi kẹt nghiêng về một bên mắt xấu xí người lùn, có khắc năm tên dáng người dung mạo khác nhau nam tử tuổi trẻ đi theo tại phía sau hắn. Nam tử mặc lục bào khuôn mặt trắng nõn, má bên dưới giữ lại mấy sợi không quá cân đối tròm râu dê, hắn vuốt râu, mặt mũi tràn đầy cười gian. Trường Khanh liếc nhìn một phía, trung quanh đã bu đầy người. Thuận hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp cả đỉnh núi lít nha lít nhít tất cả đều là lâm ta lâm tâm bó đuốc. Thô sơ giản lược đoan chừng, có thể có hơn mấy trăm. Nam tử mặc lục bào đi vào độc xà nương tử trước mặt, cười nói: "Ta muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đại ca đến chậm đại ca." Độc xà nương tử lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn Trường Khanh một chút, nhưng lại nhìn thấy cả đỉnh núi đầy khắp núi đồi đám người, lúc này mới rốt cục có mấy phần lực lượng, xoay người, lưng tựa nam tử áo xanh, đối mặt với Trường Khanh. Nam nhân kia trong tay có tỏa hồn linh, ta cùng các huynh đệ tính mệnh đều trong tay hắn, đại ca cứu chúng ta. Độc xà nương tử hướng nam tử mặc lục bảo gì thay nói: "Đừng sợ, ta muội, trừ phi tiểu tử này chẳng sống, bằng không hắn không dám bắt các ngươi như thế nào." Nam tử mặc lục bào thấp giọng dỗ dành xong độc xà nương tử sau, liền đối với Trường Khanh cao giọng nói: "Tiểu tử, ngươi như thức thời, liền ngoan ngoãn đem tỏa hồn linh giao ra, chúng ta dùng mạng bên mạng, ngươi thả bọn hắn, lại đem trên thân toàn bộ tài vật lưu lại, ta liền sẽ không làm có ngươi." Nhưng Trường Khanh trên khuôn mặt nhưng không có một tơ một hào bối rối. "Ngươi chính là những này tà đạo đầu lĩnh?" Hắn chỉ là thuận miệng hỏi. Nam tử mặc lục bào nhíu mày, chỉ cảm thấy Trường Khanh biểu hiện ra tỉnh táo thông dong quá không bình thường, tra hỏi giọng điệu nghiêm nhiên một bộ u minh ti thẩm vấn tà đạo tư thái. Hắn không phải là không có hoài nghi tới chi đội ngũ này là cái bẫy, mùi nhử. Bởi vì bọn hắn giống chống thua chiêng ra khỏi thành, chỉ do một nữ nhân đơn độc cắp giải, đồng thời không đi đại lộ, chuyên rời đi một ít dấu tích đến đường nhỏ, còn hướng trên núi chui. Cho nên dọc theo con đường này, hắn một mực phái người lặp đi lặp lại xác nhận có hay không cái bẫy hoặc là phục binh. Thằng đến xác định cũng không người đi theo, cũng không có mai phục, thậm chí phương viên vài dặm bên trong căn bản liền không có những người khác đằng sau, hắn mới xác định xuất thủ. Nam tử mặc lục bào có thể thống lĩnh nhiều như vậy thủ hạ, tự nhiên cũng không phải ngu xuẩn chủ quan hạng người, mặc dù khả nghi, nhưng hắn tự tin dựa vào bản thân thủ hạ những nhân mã này, đối phương chỉ là một người, còn chưa đủ coi là sợ. Mặc dù vẫn cho là muốn đối phó người là nữ tử áo trắng kia, dấu ở nô lệ bên trong trường khanh ngược lại là cái biến số, nhưng đơn giản chính là có thêm một cái người, hắn cũng không sợ. Chương 456, các mô đại quan nhân chương 456, các mô đại quan nhân nam tử áo xanh, người lùn nam nhân, cùng độc xà nương tử ba huynh muội đều là độc pháp tu sĩ. Nam tử áo xanh là lão đại, tên hiệu các mô đại quan nhân, cảnh giới chuyển tuấn tam chuyển. Mũi kẹt nghiêng về một bên mắt người lùn là lão nhị, biệt hiệu toàn địa nhị sú trùng, cảnh giới khoảnh khắc cửu chuyển. Độc xà nương tử thì là tam muội, cảnh giới thấp nhất, chỉ có khoảnh khắc nhị chuyển. Nhưng cuối cùng độc xà nương tử cảnh giới không cao, nhưng lại là ba huynh muội này bên trong không thể thiếu một vị. Lão đại tâm hắc thủ ngoan, tinh thông tính toán, lão nhị am hiểu điều tra chui vào, chú ý cẩn thận, lão tam nhất biết lung lạc lòng người, đem nam nhân lùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, các mô đại quan nhân còn có 5 cái nghĩa tử, gọi ngũ độc con, cùng tu đi độc pháp, cảnh giới đều là khoảnh khắc nhị chuyển đến tứ chuyển hảo thủ. Nhất làm hắn lực lượng 10 phần hay là cái này trèo núi khắp nơi thủ hạ. Hết thảy hơn 800 người, tất cả đều là tu sĩ. Những người này cảnh giới phần lớn đều là bỗng nhiên đến sát na ở giữa, cao thấp không đều, khoảnh khắc cảnh giới chỉ có lẻ tẻ mấy người. Mặc dù tính kỷ luật cùng chính quy gia tộc tông môn hộ vệ không so được, nhưng bọn hắn đều là dám đánh dám giết cùng hung cực các chi đồ, thêm nữa khổng lồ nhân số còn tại đó, dạng này đại quy mô tu sĩ, phóng tới chỗ nào đều không thể coi thường được. Bọn hắn là hàng thật giá thật tà tu. Hồ đói không chịu nổi đàn sói, có thể nói, chỉ cần không gặp phải tu du cảnh giới cao thủ chân chính, các mô đại quan nhân trong tay nguồn lực lượng này tại phú nhân thành xung quanh có thể quét ngang bất luận cái gì thương đội, tiêu đội. Huống chi đối phương chỉ có 2 người, bên trong một cái thoạt nhìn vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Bọn này tà tu bình thường tất cả đều phân tán tại các nơi địa giới riêng phần mình làm hại, do lão nhị lao tam cùng ngũ độc con phân biệt thống lĩnh, chỉ có xuất hiện cá lớn bọn hắn mới có thể hội tụ đến cùng một chỗ. Chia thành tốc nhỏ, du tẩu cùng đạo phỉ cùng tà tu bên giới, cũng là bọn hắn không có dẫn tới quy mô lớn thảo phạt, có thể còn sống đến nay nguyên nhân. Phú nhân thành xung quanh là hắn phái độc xà nương tử mới mở lãnh địa, trong tay hắn đại bộ đội còn chưa từng tới bao giờ. Tăng thêm độc xà nương tử trên tay nhân mã còn không có phát triển, lực lượng nhỏ yếu, sẽ làm cho người coi nhẹ. Cho nên các mô đại quan nhân chắc chắn dù là đối phương muốn đem kế liền kế, dẫn hắn lên câu, cũng tuyệt đối không ngờ được hắn có thể mang đến nhiều như vậy nhân mã ở đây mai phục. Đây chính là hắn dám đối với Trường Khanh Lam Sương hai người xuất thủ lực lượng. Nghĩ đến bàn tay mình cầm nhân mã binh lực, lại gặp Trường Khanh hoàn toàn không sợ, ngược lại chất vấn lên hắn đến, các mô đại quan nhân giận quá thành cười, khinh thường nói: "Ta nhìn ngươi cái này mặt trắng lang thật đúng là hồ đồ rồi, coi là trên tay nắm nuốt một viên tỏa hồn linh, ta cũng không dám động tới ngươi à." Trường Khanh lại hoàn toàn không để ý uy hiếp của hắn, mà là thuận miệng hỏi: "Ngươi mang theo bao nhiêu người?" "Đều là tu sĩ." Gặp Trường Khanh khinh thị mình như vậy, các mô đại quan nhân khỏe miệng có chút run rẩy, vung tay lên một cái, liền có một tên nghĩa tử tiến lên, tức giận nói: "Cha, để cho ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Lưu hắn cái đường sống, coi chừng hắn cho cùng rất dậu, đã thương ngươi tàm cô cô." "Là..." Nam nhân tiến lên mấy bước, trên thân hai đạo ánh sáng màu lam lấp lóe, vừa muốn xuất thủ, Trường Khanh lại đột nhiên vùi tay. Sau một khắc, trừ độc xà nương tử bên ngoài, cái kia hơn 20 tên nô lệ tất cả đều đồng loạt ngã trên mặt đất. "Ngươi dám?" Các mô đại quan nhân quá sợ hãi, không nghĩ tới Trường Khanh thế mà không chút do dự liền thôi động lên tỏa hồn linh. Vừa định ra lại nói uy hiếp, Trường Khanh lại nhìn về hướng độc xà nương tử, thản nhiên nói: "Nghĩ không ra ngươi còn có bản lĩnh, chúng ta tự tay điều chế thiên ma giải tán lúc sau, thế mà còn có thể hành động tự nhiên." Độc xà nương tử giương lên trong tay cương trầm, tại cổ của nàng chỗ có 2 cái rõ ràng lỗ kim, chính chảy ra ngoài lấy máu đen. "Công tử lúc trước rửa tay trong nước hạ độc, nô gia độc pháp cũng không phải sửa không, ngài ở trước mặt ta đùa bỡn những thủ đoạn này, thực sự có chút buồn cười." "Ha ha." Trường Khanh bay, cũng không thèm để ý, đem trên mặt đất tê liệt hôn mê nô lệ từng cái đưa tay bắt lại, tiện tay ném vào bách hoa chuyển thừa bên trong. Cử động lần này để các mô đại quan nhân tính cả một đám thủ hạ đều ánh mắt ngưng tụ, không rõ Trường Khanh là thế nào làm được. Chữ vật linh bảo không cách nào chứa được vật sống, nếu là những nô lệ này chỉ là chúng độc bị tê dại mà không có chết, hắn lại đem những người này biến đi nơi nào? Chỉ có độc xà nương tử lạnh lùng nói: "Đại ca, đừng để ý tới hắn dùng thủ đoạn gì, hắn cũng không thôi động tỏa hồn linh mà là dùng thiên ma tán hạ độc được các huynh đệ, chỉ có thể nói rõ hắn không dám cá chết lưới rách, đang hư trương thanh thế, còn muốn cho mình lưu đầu đường lui thôi, không cần sợ hắn động thủ." "Nói đúng, chỉ cần đem hắn chế ngự, không sợ hắn không theo chúng ta bàn điều kiện." Lão nhị toàn địa nhị sú trùng từ phụ trợ cùng đạo. "Ha ha ha ha." Hai người vừa dứt lời, lại nghe được Trường Khanh làm càn cười to: "Thú vị, thật thú vị, vốn cho rằng chỉ có thể tùy tiện lừa gạt đến mấy cái tà tu, nghĩ không ra trả lại đầu cá lớn, tu vi không cao, người lại không ít, các ngươi coi là thật làm ta kinh hỉ à?" Chỉ gặp hắn mở ra hai tay, một bộ không quan trọng tư thái, tựa hồ những người này ở đây trong mắt của hắn chỉ là một bầy kiến hôi. "Ta liền đứng ở chỗ này, đến đụng đến ta thử nhìn một chút." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận kinh phong, các mô đại quan nhân một tên nghĩa tử cầm trong tay một thanh xanh lục đến mức phát sáng truy thủ, đâm thẳng hướng Trường Khanh phía sau lưng. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, màu xanh biết truy thủ trực tiếp xuyên thủng Trường Khanh cánh tay. Nhưng chân chính truyền đến máu thịt be bét thanh âm địa phương, là nam nhân kia mặt. Chỉ gặp Trường Khanh nghiêng người sang, đang dùng cánh tay ngăn trở chủy thủ đồng thời, một tay khác như là bắt lấy một trái bóng ra mở dạng, nắm đầu của nam nhân. Đương nhiên Trường Khanh tay không có lớn như vậy, có thể đem người đầu khi quả táo bắt, nhưng đúng là như thế, mới lộ ra hắn bắt lấy nam nhân phương thức càng tàn nhẫn. Chỉ gặp Trường Khanh ngón cái trực tiếp cắm vào nam nhân trong hốc mắt, cắm vào cực sâu, gắt gao giữ lại nam nhân xương đầu, còn lại bốn ngón tay khảm vào nam nhân cái hốc, thậm chí truyền đến xương vỡ vụn thanh âm. Trường Khanh trên thân sáng lên một đạo màu lam nhạt qua mang, sau một khắc, chỉ nghe nam nhân kia truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như bị người bắt lấy châu chấu bình thường hai chân liều mạng đá đạp lung tung, điên cuồng giãy giụa. Có thể đây chỉ là phí công, một trận nhàn nhạt như là xương mù giống như đồ vật từ nam nhân trong hốc mắt tuôn ra, thuận Trường Khanh cánh tay, tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, nam nhân liền đình chỉ giãy giụa, Trường Khanh tiện tay hất lên, đem hắn thi thể ném tới trên mặt đất. Hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, đám người các dạng thần sắc cũng đều cứng tại trên mặt của mình, đợi đến thi thể thuận đất tuyết lăn xuống đến các mô đại quan nhân bên chân lúc, bọn hắn mới phản ứng lại. Con của ta a. Các mô đại quan nhân một tiếng hét thảm, trắng loãng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, phẫn nộ đến không gì sánh kịp phía dưới, một đạo ánh sáng màu tím từ trên người hắn sáng lên. Lên cho ta. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn bốn tên nghĩa tử trên thân tất cả đều phát sinh dữ tợn biến hóa. Mấy hơi thở ở giữa, da của bọn hắn liền trở nên đen như mực, hai mắt xích hồng, hình thể cũng tăng vọt gần gấp đôi, toàn thân xương cốt phát ra tất tất bà bà thanh âm. Chương 457, lại mủ, mấy triệu tự thư đo bắt đầu, 1, chương 457, lại mủ, mấy triệu tự thư đo bắt đầu, 1, à, ngươi còn có loại độc này. Nhìn xem mấy người biến hóa, Trường Khanh nhiều hứng thú nói. Sau một khắc, cái kia bốn cái dị dạng nam nhân lại đồng thời thoát ra cao hơn 10 mét, từ đỉnh đầu bốn phương tám hướng đồng thời đánh út về phía Trường Khanh. Trên tay của bọn hắn tất cả đều mọc ra dài hơn 3 thước tráng kiện cốt trảo, phía trên lóe ra hoặc lục hoặc tím quỷ dị quang mang, không hề nghi ngờ chất chứa kịch độc. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, cái này bốn độc con đều phát huy ra có thể so với chiến pháp tu sĩ khủng bố trình độ, đồng thời Trường Khanh rõ ràng có thể cảm giác được, bọn hắn công kích đều ẩn chứa kịch liệt độc tố, hiển nhiên là độc pháp tu sĩ không thể nghi ngờ. Trường Khanh trong tay bạch quang lóe lên, như ý bạch rơi vào trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp ở không trung nên tiếp bốn người, trong chớp mắt, chiến cái không phân cao thấp. Ngay tại lúc đó, Lam Sương cũng là thân hình khẽ động, cùng Trường Khanh đứng song vai, bốn độc con lại lần nữa đánh tới, Trường Khanh trong tay như ý bạch cùng Lam Sương băng nhận xen lẫn, đối mặt bốn người vây công không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người phối hợp không gì sánh được ăn ý, Trường Khanh khởi kiếm pháp giọt nước không loạn, đem bốn độc con công kích tất cả đều đón đỡ ở bên ngoài, mà Lam Sương băng nhận thì là tận dụng mọi thứ, chuyên chọn mấy người công kích khoảng cách xuất thủ. Mấy hơi thở ở giữa, hai người liền cùng bốn độc con qua mấy chục chiêu, mắt thấy thời cơ chín muồi, Trường Khanh khởi kiếm liên chạm, như ý bạch mang theo lăng lệ uy thế, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bốn độc con một người trong đó hai tay thế mà bị chém vỡ nát. A! Người kia trong lòng hoảng hốt, đau đớn kịch liệt làm hắn không khỏi kêu lên thảm thiết, hắn không rõ, rõ ràng mình đã ngăn trở Trường Khanh chẳng kích, nhưng vẫn là rơi vào kết cục này. Nhưng vẫn chưa xong, liên tiếp ba đạo thanh âm vỡ vụn truyền đến, còn lại tam tử cũng giống như hắn, bị vỡ vụn hai tay, vì trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Có thể tạo thành uy năng như thế, tự nhiên là ngưng xương hàn tụy không thể nghi ngờ. Lam Sương xen kẽ tại Trường Khanh ở giữa công kích đều bị bốn độc con toàn bộ ngăn lại, nhưng sau mười mấy chiêu, vẹn vẹn tiếp xúc cũng làm cho ngưng xương hàn tụy chi độc ăn mòn hai tay của bọn hắn. Bất chi bất giác, hai tay của bọn hắn đang vô hình ở giữa hóa thành băng điêu, bị Trường Khanh vài kiếm trực tiếp chém vỡ. Chỉ là Trường Khanh nhưng lại chưa thừa cơ xuất kiếm đem bốn người chém giết, hắn vươn tay ra, lần nữa đặt tại một người trên đầu. Hắn năm ngón tay dùng sức, chỉ một thoáng lại chuyển tới một trận xương đầu vỡ vụn, tất tất ba bà thanh âm. Lam quang hiện lên, Viễn Siêu ở đây tất cả mọi người thanh âm kịch liệt kêu thảm truyền đến, bị Trường Khanh đè lại nam nhân vùng vẫy mấy lần đằng sau, cũng triệt để biến thành một bộ thi thể. Thấy thế, còn lại tam tử cũng không đoái hoài trên tay đau đớn, nhao nhao trốn bán sống bán chết, thối lui đến các mô đại quan nhân sau lưng. Mà Trường Khanh thì đem thi thể kia tiện tay ném một cái. Nét mặt của hắn như là miệng lớn uống vào một bầu nóng hổi nước sôi giống như, đầu tiên là run rẩy bóp méo mấy lần, lộ ra hết sức dữ tợn, sau một lát, vừa dài thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp hai tên nghĩa tử bị giết, các mô đại quan nhân biểu lộ so với Trường Khanh đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, hắn nhìn ra Trường Khanh cảnh giới cũng không phải là đặc biệt cao, bên cạnh nữ tử áo trắng kia càng là chỉ có sát na cảnh giới. Nhưng hai người này thủ đoạn hết sức quỷ dị, thế mà có thể sẽ bị hắn từng cường hóa tứ tử đánh bại dễ dàng. Cử động lần này không thể nghi ngờ là triệt để đốt lên các mô đại quan nhân lửa giận. Hắn chỉ hướng Trường Khanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả ta muội, lưu lại toàn bộ tài vận, ta có thể lưu ngươi một con đường sống, nếu không, bằng ngươi liên sát hai ta con, cũng đừng nghĩ từ bỏ ý đồ." Đối mặt hắn uy hiếp, Trường Khanh lại mắt điếc hai ngờ, chỉ là cúi đầu nhìn một chút vừa mới theo nát nam nhân xương sọ bàn tay, không biết suy nghĩ cái gì tiểu tử. "Ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách." Các mô đại quan nhân cả giận nói. Trường Khanh vẫn là không có đáp lại, chỉ là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Giết, giết hắn cho ta." Thấy thế, các mô đại quan nhân triệt để nổi giận, hướng về phía sau lưng một đám thủ hạ gào thét đồng thời, trên thân một đạo tử quang lấp lóe. Hắn toàn bộ phía sau lưng đều phồng lên đứng lên, đem trên người áo lục đều nứt vỡ ra, lít nha lít nhít đồ ăn hại bọc nổi nhau nhau nâng lên cuối cùng vỡ tan, tạo thành từng cái to lớn lỗ thủng. Vô số màu xanh lá mủ dịch từ hắn phía sau lưng phun ra, tung tóe tới trên mặt đất, lập tức liền hóa thành đồng bộ phiêu tán trên không trung. Trung quanh một đám tà tu thì nhao nhao từ trên thân móc ra một viên đan dược căn bảo. Sau một khắc, phàm là nếm qua đan dược tà tu hút vào nồng vụ kia sau, thân thể đều phát sinh cùng ngũ độc tí nhất dạng biến hóa, hình thể biến lớn, làn da biến thành đen, mọc ra lợi trảo, lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên mấy lần. Trương Khanh nắm chặt Lam Sương tay, thôi động lên Vệ Tật Linh. Trương Khanh nhận ra các mô đại quan nhân dùng viên này địa linh, tên là Lại Mụ. Phóng ra là một loại thể độc, rất dễ dàng bị người hút vào thể nội, sẽ cho người toàn thân ngứa lạ khó nhịn, sinh đầy lại đau nhức, toàn thân thối rữa mà chết. Độc tính rất mạnh, đồng thời khuyết tán trình độ cũng cực lớn, tùy tiện liền có thể hình thành địch ta không phân phạm vi lớn độc trận. Nhưng độc chi tinh diệu thiên biến bản hóa, các mô đại quan nhân đem độc này dùng đến xào rượu, hắn để nó thủ hạ phối hợp hắn điều chế độc đan cùng nhau sử dụng, sẽ cho người trong ngắn hạn tiêu hao đại lượng tiềm lực, thực lực tăng vọt, đồng thời cũng sẽ trở nên càng thêm nóng nảy giết, có can đảm chủ sát. Kể từ đó, Lại Mụ liền thành trên chiến trường cường lực sát chiêu, cường hóa phe mình, độc chết đối thủ, phi thường lợi hại. Phối hợp thêm các mô đại quan nhân thủ hạ cái này hơn 800 dư tên tà tu, khi tiến vào Lại Mụ phạm vi sau mỗi người đều có thể hóa thành cuồng bạo chiến sĩ, thực lực ngay cả lật mấy lần. Nghiễm nhiên xem như một cỗ lực lượng kinh khủng. Có thể Trường Khanh hoàn toàn không sợ, hắn cùng Lam Sương hay là dựa lưng vào nhau, như ý bạch cùng băng nhận sẽ lẫn, hợp thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn. Hơn 800 người nghe không nhiều, nhưng nhao nhao đánh giết đi lên, trong lúc nhất thời lại lộ ra đầy khắp núi đồi, vô biên vô hạn, như là như châu chấu, giống như là một tòa núi thịt heo, thậm chí muốn đem Trường Khanh cùng Lam Sương hai người đều đè chết ở bên trong. Bạch quang lóe lên, tiểu kim nỗ xuất hiện tại Trường Khanh trong tay, đồng thời mấy đạo lam quang từ trên người hắn sáng lên. Mấy cái màu sắc khác nhau chùm sáng đồng thời xuất hiện tại tiểu kim nỗ bên trên, tại văn chương trôi chảy linh kích phát bên dưới, nhao nhao băng liệt bay ra, như bạo vũ lê hoa, hướng đám người nghiêng mà đi. Trên người hắn mới thêm mấy cái khác biệt lưu phái ngự linh, có hỏa pháp linh, băng pháp linh, kim pháp linh. Từ lần trước cùng Tiêu Phàm một trận chiến qua đi, hắn liền ý thức được cái này tiểu kim nỗ phối hợp văn chương trôi chảy linh mặc dù là quy mô lớn viễn trình sát thương thủ đoạn, nhưng cần phối hợp cường độ đầy đủ mũi tên mới có thể phát huy uy lực. Thế là tại để Mặc Đồng mua sắm lúc, Trường Khanh lại làm cho nàng mua sắm mấy cái phẩm giai tương đối cao ngự linh, sử dụng trước tại tiểu kim nỗ bên trong chế tạo ra băng xương hỏa diễm sắt thép, lại từ văn trường trôi chảy linh phát sạng, uy lực tăng gấp bội. Tại hắn lần này cuồng bạo thế công phía dưới, xông lên đám người trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng. Bên trên, lên cho ta. Hắn chiêu này khẳng định cực kỳ tiêu hao linh lực, không kiên trì được bao lâu. Các mô đại quan nhân hoàn toàn không thèm để ý thủ hạ tử thương, hét lớn. Phía dưới là một chút bực tức nói, không thích xem huynh đệ có thể nhảy đến phần cuối. Hôm nay chính là mấy triệu xét đo, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao đã từng ứng thuận lời nói hùng hồn, chỉ cần mấy triệu sách thành tích còn có thể, như vậy mấy triệu chữ chỉ là Trường Khanh chuyện xưa điểm xuất phát. Chương 457, Lại Mụ, mấy triệu tự thư đo bắt đầu, 2, chương 457, Lại Mụ, mấy triệu tự thư đo bắt đầu, 2, bây giờ thành bại khả năng ngay tại mấy ngày nay. Nếu như thành tích có thể đi lên, chỉ cần duy trì tại một cái tương đối ổn định, dựa vào ta ổn định đổi mới tối thiểu có thể kiếm được chút tiền trình độ, vậy ta nhất định sẽ kiên trì đem quyển sách này viết xong. Nếu như thành tích không tốt, khả năng này thật muốn sớm cùng mọi người nói tạm biệt. Mấy ngày nay đổi mới nội dung khả năng tỉ mỉ huynh đệ có thể phát hiện, xuất hiện không ít lỗi chính tả, trước kia tiểu thuyết của ta rất ít xuất hiện nhiều như vậy lỗi chính tả. Có lẽ là hiện tại mỗi ngày cường độ cao vạn chữ đổi mới tích lũy bản thảo để cho ta tinh lực có chút không đủ, có lẽ là mỗi ngày thành tích đều tại hạ trượt làm hao mòn lấy tinh thần của ta, để cho ta tựa hồ không để mắt đến những việc nhỏ không đáng kể này. Hôm nay xem xét gần nhất hơn 10 ngày đổi mới chương tiết, mới phát hiện chính mình vấn đề, thậm chí một chút đoạn đọc lấy đến đều không có lấy trước như vậy dễ chịu trôi chảy, ở chỗ này ta hướng mọi người từ đáy lòng xin lỗi. Về sau gửi công văn đi trước đó ta đều sẽ nặng hơn nữa thẩm một lần, tận lực đã không còn lỗi chính tả, hành văn cũng càng là trôi chạy chút. Không nói không có bằng chứng, các minh đệ tại trên thực tế gặp liền tốt. Đúng rồi, trước cho mọi người giải thích một chút tên sách khảo nghiệm vấn đề. Quyển tiểu thuyết này độc giả hẳn là có thể nhìn thấy hai cái danh tự, trang bìa cũng khác biệt. Thời kỳ viễn cổ độc giả cũ hẳn là có thể nhìn thấy một cái đại lôi trang bìa cùng một cái rất xấu hổ danh tự trùng sinh hợp hoa tông, sư tôn bị ta luyện hóa thành nô lệ. Phía sau 50V đút tự thư đo thời điểm, tên sách đổi thành huyết độc song tu, trang lịch mệnh phá cục trang bìa cũng đổi thành Trường Khanh. Cà chua quy tắc là, đổi tên đằng sau điểm tiến đến độc giả là không nhìn thấy giả danh tự, trước đó điểm tiến đến độc giả cũ cũng không nhìn thấy tên mới, đồng thời không có cách nào sửa đổi. Lần này sách đo có thể lấy 5 cái danh tự, sau đó cà chua thông qua 7 ngày MBA khảo thí, tuyển ra một cái thích hợp nhất danh tự làm quyển sách tên mới. Cũng có thể là MBA tính đi tính lại cho là tên mới không bằng giả danh tự, vậy lần này đổi tên cũng liền thất bại, lưu lượng cũng liền ăn không được. Từ lý tính đi lên nói, ta hẳn là tại 5 cái trong danh tự đưa lên 2 cái tương đối dài cà chua thức tên sách, không phải vậy rất dễ dàng có ăn không được đợt này lưu lượng phong hiểm. Biến tướng nói, sách này cũng dễ dàng như vậy chất yếu, nhưng ta cũng nhìn thấy rất nhiều độc giả phản hồi nói danh tự vấn đề. Vậy liên mạo hiểm một lần đi. Lần này 5 cái danh tự theo thứ tự là: Nghịch mệnh tà đồ nghiệt thiên tiên điên chi điên tà đạo đệ nhất đế quỷ dị tu tiên, trùng sinh phá cục nói tóm lại, sách đo trong lúc đó, có lẽ các huynh đệ có thể tại chính mình đề cử bên trong nhìn thấy quyển sách này, nếu như hy vọng quyển sách này có thể tiếp tục sống tiếp huynh đệ, có thể điểm tiến đến nhìn xem. 100V đút chữ kỳ thật cũng không có quá nhiều nuôi sách cần thiết, coi như mọi người giúp ta một việc đi. Ưa thích đổi trường các minh đệ trong khoảng thời gian này có thể tận lực đổi trường, có lẽ đối với sách thành tích sẽ có trợ giúp. Điểm thúc canh cũng tốt, viết bình luận cũng tốt, phát sách vòng đẩy sách cũng tốt, hay là tặng quà cũng tốt, dù sao xin nhờ các vị, ta thật rất muốn quyển sách này có thể sống sót, nhưng ta là người trưởng thành, ta không có cách nào làm đến thuần túy là yêu phát điện, cảm tạ các minh đệ trợ giúp. Sau đó chính là một chút chân chính nhiều lời hai ngày trước dành thời gian nhìn chật phim, rời đi dạp chiếu phim lúc thấy được một tấm áp phích. là từ khắc đạo diễn xạ điêu anh hùng truyện, sẽ tại đầu năm mùng 1 chiếu lên, ta rất chờ mong. Trên poster, thanh sơn lập nhật, gió xoáy mây thư, song điêu bị rực mà bay, kim đao phỏ mã rụt ngựa dơ roi, sông sáo giang hồ. Ta không khỏi lòng sinh cảm khái. Ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết, cá nhân thích nhất chính là tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng chính ta lại không biết qua bất luận cái gì một bản tiểu thuyết võ hiệp. Có lẽ nó thật cô đơn, khả năng chỉ có tuổi tác lớn chút nữa một thế hệ mới biết được lúc trước tiểu thuyết võ hiệp cực kỳ diễn sinh tác phẩm vang dội cả nước rầm rộ. Có khi ta đang suy nghĩ, có phải hay không bất luận cái gì phong cách tiểu thuyết đều có mặt trời chiều ngã về tây, đi hướng cô đơn ngày đó. Có khi mẫu thân của ta sẽ nhìn một chút rất thương nghiệp hóa kịch truyền hình, hất lên tiên hiệp vào ngoài, diễn yêu đương tiết mục loại kia. Ta hỏi nàng, ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Kỳ thật có rất nhiều tiểu thuyết hay, so những nội dung cốt truyện này có ý tứ nhiều. Nàng nói, ta căn bản không muốn xem tiểu thuyết. Khi đó ta đột nhiên đang suy nghĩ, sẽ có một ngày, có thể hay không liên võng lạc tiểu thuyết cũng giống như lúc trước tiểu thuyết võ hiệp một dạng, bị thủ tiêu, bị đào thải, trở thành lịch sử còn sót lại sản phẩm. Càng ngày càng nhiều khắc đổi, màn kịch ngắn, diễn sinh tác phẩm, tựa hồ cũng so với làm sẹp văn tự càng thêm ngăn nắp thú vị. Vòng văn học mạng cũng từ đã từng trăm hoa đua nở tất cả tỏa sáng biến thành thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, chỉ vì tranh đoạt nhảy lên long môn, từ nhỏ nói biến thành diễn sinh tác phẩm thủy biến. Bằng hưu khuyên ta nhanh đổi một bản tiểu thuyết viết, thừa dịp ta còn miễn cưỡng xem như tuổi trẻ, còn chịu động. Người viết đề tài này không có khả năng có bất kỳ diễn sinh tác phẩm, không kiếm được đồng tiền lớn, ngay cả có tiếng sách đều khó có khả năng. Hắn đại khái là nói như vậy. Kỳ thật chính ta cũng có nghĩ qua. Có phải là không có cải biên tiền đồ tiểu thuyết chính là không có ý nghĩa đâu? Thật giống như một cái loại kém tư chất tông môn đệ tử, không có bối cảnh, không có thiên phú, cũng không có bàn tay vàng, lại tu hành một cái thường thường không có gì lạ công pháp. Dù là lại cố gắng, cuối cùng nhiều lắm là cũng chỉ có thể rơi vào cái đệ tử ngoại môn kết cục, không có cách nào mở ra giống nhân vật chính nhiều như vậy tư thế nhiều màu nhân sinh. Viết loại này đề tài, đến cùng có ý nghĩa hay không? Viết tiểu thuyết đến cùng là vì viết tiểu thuyết bản thân, vẫn là vì đem tiểu thuyết biến thành án niệm, biến thành màn kịch ngắn, biến thành có tiếng sách? Không có cách nào cải biên tiểu thuyết có phải hay không cũng không phải là thật nhỏ nói. Đáp án này, chúng ta cũng không rõ ràng. Có lẽ có một ngày, tiểu thuyết thật sẽ chỉ trở thành mặt khác vui chơi giải trí tác phẩm phụ thuộc phẩm, không còn có được chính mình một phương tiên địa. Ta vô lực cải biến, trời sập có đại cá đỉnh lấy, không cần thiết buồn lo vô cớ, điều kiện tiên quyết là to con còn nguyện ý làm người là sơ tâm. Phía sau ta chậm rãi muốn, có lẽ bị đào thải không phải võ hiệp, không phải tiểu thuyết, cũng không phải dần dần xuống dốc kịch truyền hình, hoa ngữ giới âm nhạc đàn. Bị đào thải có lẽ là một thế hệ. Ta tại chạy thay mặt đường xuống dốc, ta là nên bị đào thải một loại người, là nên đi xuống sân khấu, đem gậy chuyển tay chuyển xuống một loại người. Chí ít tại văn học mạng cái này nho nhỏ trong vòng tròn, ta là như vậy. Nhưng dù vậy, ta cũng muốn biết ra một chút đồ vật của mình. Dù là không bị đại đa số người tán thành, không bị đại đa số người tiếp nhận, không nên hợp ngay sau đó chủ lưu, thậm chí không có quá lớn tiền đồ. Nhưng ta vẫn là muốn, vì ta ưa thích, đã từng huy hoàng qua, loại này rất đặc sắc tiểu thuyết, thêm một thanh tuổi, điểm một mũi lửa. Dù là nó nhất định chỉ là còn sót lại cho tàn, ta cũng chỉ là một năm cho, một thanh khói. Tựa như tên của ta, Trường Hà Cô Yên. Tại không thể ngăn cản trong dòng lũ, ý nguyên quật cường, cô độc, một thanh khói. Rất nhiều ưa thích quyển sách này huynh đệ nói quyển sách này là một ngôi sao đang mới nổi, tương lai thần tác. Nhưng có lẽ nó chỉ là một nắm cho, nhưng dù cho như thế, ta cũng sẽ để nó tận lực phát nhiệt, tỏa sáng. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Nếu như truyền thống huyền huyễn loại này đề tài nhất định kết thúc lời nói, vậy ta muốn mời các huynh đệ đến chỗ của ta, nhìn xem trời chiều. Hy vọng ưa thích quyển sách này các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Chương 458, Sát Thân Ác Quỷ. Chương 458, Sát Thân Ác Quỷ. Những bộ hạ này là các mô đại quan nhân nhiều năm tích xúc, tử thương cố nhiên đáng giá đau lòng, nhưng ở hắn xem ra, Trường Khanh trên thân nhất định có khó có thể dùng tưởng tượng tài phú, nếu như có thể đoạt đến, cái kia Đông Sơn tái khởi tự nhiên không phải việc khó. Có tài phú tài nguyên, là hắn có thể thở càng nhiều người tu luyện, bồi dưỡng được càng nhiều tà tu, người còn không phải có là. Nhị đệ, ngươi cũng tới. Nhìn bên cạnh toàn địa nhị sú trùng một chút, các mô đại quan nhân phân phó nói. Toàn địa nhị sú trùng nhẹ gật đầu, trên thân cũng là lóe ra một đạo tử quang, toàn thân từ từ hiện ra một tầng hơi mở đen kịt chất nhầy, hắn hướng trong đất nhảy lên, trên người chất nhầy chạm đến thổ nhưỡng sau càng đem cứng rắn vùng đất lạnh hòa tan thành chất lỏng bình thường. Toàn địa nhị sú trùng dãy rủa xấu xí tướng ngũ đoàn lung la lung lay, thời gian trong nháy mắt liền chui tiến vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Khác biệt với các mô đại quan nhân cùng toàn địa nhị sú trùng lòng tin mười phần, giờ này khắc này độc xà nương tử lại lặng yên lui về phía sau. Nàng cũng là nhân tình, tự nhiên nhìn ra được chính mình đại ca này thái độ. Nói đến không dễ nghe một chút chính là có thể cứu thì cứu, cứu không được coi như xong. Tại các mô đại quan nhân trong mắt, so với tính mạng của nàng, hiển nhiên là Trường Khanh trên người tài nguyên tài phú hơi trọng yếu hơn. Có thể tính mạng của nàng liền nắm giữ tại Trường Khanh trong tay, chỉ cần Trường Khanh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nàng lập tức mất mạng, bất kể là ai thắng, đều không có nàng quả ngon để ăn. Còn không bằng hiện tại thừa dịp loạn chạy đi, nếu như Trường Khanh không có lưu ý đến, nàng còn có thể có đầu đường sống, nếu là đại ca chế ngự Trường Khanh cố nhiên tốt, nếu là đại ca bại, nàng cũng không trở thành chết. Mặc kệ như thế nào, đối với độc xà nương tử tới nói, thừa dịp loạn chạy đi dù sao cũng so ngồi chờ chết, các loại một cái quả đáng mạnh hơn, bạn nhất đến lúc các mô đại quan nhân chó cùng rất dậu, buộc nàng đối với Trường Khanh độc thủ, nàng càng biết tiến thối lưỡng nan. Huống chi là, Trường Khanh chỗ triển lộ ra thực lực đã vượt xa khỏi nàng đoán trước. Quá mạnh. Mặc dù hắn phát tán ra khí tức chỉ là khoảnh khắc cảnh giới, nhưng hắn thực lực hoàn toàn không phải bất luận cái gì khoảnh khắc cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Điều này không khỏi làm Độc Xà Nương Tử lần nữa hồi tưởng lại trong mật thất, nam nhân này giết người không chớp mắt đáng sợ tư thái, nhà mình đồng bọn đến đây nghĩ cách cứu viện mang cho nàng lực lượng trong nháy mắt liền tiêu hao hầu như không còn. Độc Xà Nương Tử là thật sợ, nhưng lại tại nàng lui ra phía sau mấy bước, chuẩn bị lẫn trong đám người chạy đi lúc, bên hai truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. "Độc Xà Nương Tử, ta khuyên ngươi không nên chạy loạn." Thanh âm kia giống như đến từ vực sâu câu hồn sứ giả, để Độc Xà Nương Tử nghe xong cả người như rơi vào hầm băng, ổn định ở nguyên địa. Nàng có chút cứng đờ quay đầu lại, đối diện bên trên Trường Khanh đáng sợ ánh mắt. Giờ phút này, dưới chân của hắn đã nằm mấy chục bộ thi thể, chất thành một ngọn núi nhỏ, hắn đứng trước tại trên thi sơn, giống như sắt thần ác quỷ. Hắn hai mắt xích hồng, trên tay giết người, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thủ pháp của hắn tàn bạo đến cực điểm, giết quá nhiều người, tại quanh người hắn tựa hồ cũng quanh quẩn lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ tươi sương mù, nhìn vô cùng kỳ dị. Chỉ trong nháy mắt, Độc Xà Nương Tử liền từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. So với lo lắng Trường Khanh thôi động tỏa hồn linh lấy nàng tính mệnh, tựa hồ Trường Khanh người này bản thân càng làm cho nàng lòng sinh sợ hãi. Một bên các mô đại quan nhân tự nhiên cũng nghe thấy Trường Khanh thanh âm. Hắn quay đầu, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Độc Xà Nương Tử, đang khi nói chuyện, còn xuống phía sau lưng còn tại không ngừng phun ra nước mũi. "Ta muội, tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà, trong lúc mấu chốt này, người muốn đi đâu?" Độc Xà Nương Tử sắc mặt cứng ngắc, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bây giờ nói cái gì nàng đều không có cách nào lại chạy. Các mô đại quan nhân hung hăng trừng nàng một chút, mà nối nghiệp tục ra lệnh đạo. "Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Bắt số người này, ta trùng điệp có thưởng." Ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy trăm người tới lần nữa tuôn ra mà đến, nhân viên trở nên càng phát ra dày đặc. Chỉ cần tới gần trung tâm chiến trường, các mô đại quan nhân thủ hạ những tà tu kia liền sẽ lập tức đạt được cường hóa, hướng Trường Khanh chen chúc mà đến. Gặp tình hình này, Trường Khanh khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Mặc dù hắn nhìn như đánh đâu thằng đó, nhưng cũng bất quá chỉ chém giết mấy chục người, đến tiếp sau công tới người như cũ quần quần không dứt. Mà hắn cùng Lam Xương thể lực cùng linh lực ngay tại cấp tốc tiêu hao, không trách các mô đại quan nhân như vậy phán đoán, chiếu tư thế này tiếp tục nữa, tựa hồ Trường Khanh sớm muộn đều sẽ trở thành nọ mạnh hết đà. Nhưng ở này trước đó, Trường Khanh Lam Xương hai người sừng sững trên thi sơn, lấy vô địch chi tư lúc thành không thể phá vỡ phòng tuyến, bất luận cái gì đánh tới người đều chạy không thoát bị chém giết bản mệnh. Nhưng lại tại lúc này, hai người dưới chân đột nhiên chuyển đến dị hưởng. Trường Khanh không chút do dự đem Lam Xương bảo hộ ở bên người, như ý bạch hóa thành cự kiếm quét ngang một tuần, đem chung quanh đánh tới chi địch đánh lui. Trong mấy mắt, hắn quả quyết làm ra lựa chọn, nếu không đầu đôi không có khả năng nhìn nhau, đem càng khó ứng đối. Sau một khắc, ngay tại Trường Khanh sau lưng, thoát ra một bóng người. Bóng người kia thấp bé hèn mọn, chính là ẩn nấp đã lâu toàn địa nhị số trùng. Từ trong đất ẩn vào Trường Khanh dưới chân trong đống xác chết, bây giờ nắm lấy cơ hội, quả quyết xuất thủ đánh lén. Tay hắn cầm song đao, từ phía sau chém xuống, đối diện Trường Khanh cái cổ. Phốc một tiếng, trùng thiên huyết quang rời ra, toàn địa nhị số trùng song đao liền như là một cái cự đại cây kéo bình thường, từ hai bên chém vào Trường Khanh cái cổ. Thiếu gia, Lam Xương vô ý thức lên tiếng kinh hô, lại chỉ gặp Trường Khanh sắc mặt thông dòng, hai tay đang từ hai bên ôm lấy đầu lâu của mình, khuỷu tay vừa vặn kẹp chặt toàn địa nhị số trùng song đao. Toàn địa nhị số trùng trong lòng run lên, Trường Khanh cái cổ hai bên da thịt mạch máu rõ ràng đã bị hắn đều phá vỡ. Máu tươi như là suối phun bình thường còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào, có thể cuối cùng còn sót lại điểm này xương cốt lại vô luận như thế nào đều chém không được. Hắn vô ý thức muốn rút ra song đao, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình không có cách nào đem Trường Khanh cổ triệt để chém đứt, nguyên nhân là Trường Khanh hai tay chính gắt gao kẹp lấy lưỡi dao của hắn, để hắn không thể động đậy. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một màn quỷ dị xuất hiện. Rõ ràng cổ sắp đứt gãy, máu chảy như suối Trường Khanh, đột nhiên bung lỏng ra một bàn tay, ngay sau đó trong tay hắn như ý bạch huyền hóa mà thành trường kiếm vậy mà không chút do dự xuyên thủng bụng của mình. Toàn địa nhị số trùng thừa cơ vừa đem một thanh đao rút ra, còn chưa kịp lại vùng, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Một đoạn kiếm sắc bén phong từ Trường Khanh phía sau chui ra, trực tiếp xuyên thủng độ ngực của hắn. Toàn trường kinh ách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trường Khanh trở tay rút ra như ý bạch, thu nhập chữ vật linh bảo bên trong, một tay đỡ lấy cái cổ, một tay khác trực tiếp kìm tại mặt mũi tràn đầy kinh hãi toàn địa nhị số trùng trên mặt. Toàn địa nhị số trùng sinh vốn là thấp bé, Trường Khanh đại thủ như là mũi khoan thép bình thường, đem hắn vốn là mặt xấu xí bóp hoàn toàn biến hình. Phát ra một trận lốt bốp xương sọ thành âm vỡ vụn, lại là một trận lam quang tại Trường Khanh trên thân sáng lên, cái kia quen thuộc, tê tâm liệt phế, vô cùng thống khổ thanh âm từ toàn địa nhị số trùng trong miệng truyền đến, trên toàn bộ chiến trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chương 459, múa rượu trước cửa lô ban. Chương 459, múa rượu trước cửa lô ban. Toàn địa nhị số trùng co quắp mấy lần đằng sau, liền triệt để biến thành một bộ thi thể, không còn bất luận động tĩnh gì, bị Trường Khanh tiện tay vứt xuống một bên. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Trường Khanh trong mắt mọi người đã biến thành một con quái vật, cổ của hắn chỗ còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lấy máu tươi, lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, quay đầu, mặt hướng các mô đại quan nhân. Tại hắn cái cổ hai bên, to lớn hai đạo vết thương, một đạo đã khôi phục, một đạo khác thì là bị chặt đến da thịt náo lật, còn tại hướng ra phía ngoài không ngừng phun máu. Cái này khiến cổ của hắn ngăn không được hướng một bên lệch ra thành một cái khoa trương góc độ, chỗ cổ vô biên huyết vụ càng thêm mãnh liệt dâng lên mà ra. Không chỉ là các mô đại quan nhân, còn lại những cái kia nguyên bản còn tại dương nhanh múa vút tà tu giờ này khắc này cũng tất cả đều ngu ngơ ở nơi đó. Hai chân phát run, không dám lên trước. Người con cóc này, ở trước mặt ta loay hoay độc pháp. Thật sự là buồn cười a. Từ Trường Khanh trong miệng phát ra có chút mơ hồ thanh âm, trong bất chi bất giác, nhàn nhạt huyết vụ đã tại bốn phía tràn ngập ra. Đúng một tiếng, Trường Khanh bỗng nhiên vô đầu một cái, đem méo xẻo cái cổ đỡ thẳng, trong nháy mắt, huyết nhục sinh trưởng tốt, vết thương lập tức phục hồi như cũ. Sau một khắc, lấy Trường Khanh làm trung tâm, vây quanh hắn tất cả mọi người, không bị khống chế toàn bộ quỳ trên mặt đất. Trang diện này như là một trận vĩ đại triều thánh, tại vô biên trong huyết vụ, phàm là chạm đến tu sĩ, trừ các mô đại quan nhân cùng phía sau hắn tam tử bên ngoài, ngay cả độc xà nương tử đều quỳ trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Các mô đại quan nhân trong lòng hoảng hốt, hắn muốn cho tất cả thủ hạ tất cả đều dựa đi tới, tại hắn lại đủng cường hóa phía dưới thực lực tăng vọt, vây quét Trường Khanh, thật không nghĩ đến lại thành tự chui đầu vào giỏ, để tất cả bộ hạ tất cả đều quỳ trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Buồn cười, dám ở trước mặt ta loay hoay đáng thương độc pháp tạo nghệ, quả thực là múa rượu trước cửa lỗ ban. Trường Khanh sừng sững tại trên thi sơn, dưới chân vô số quỳ xuống người rót thành cầu thang, hắn dắt làm sương tay, lấy vương giả chi tư dẫm lên từng cái bả vai, đi xuống. Ta còn thực sự phải đa tạ ngươi con cóc này, một hơi đưa tới cho ta nhiều người như vậy, thật sự là rượu, tuyệt không thể tả. Ha 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 ha, Trường Khanh đương nhiên sẽ không nốc đến cùng các mô đại quan nhân thủ hạ cái này mấy trăm tà tu từ đầu đánh tới đuôi. Hắn cũng không phải là lo lắng cho mình không phải đám người ô hợp này đối thủ, hắn lo lắng chính là có thừa nghiệp tàn đảng có thể từ trong tay hắn đào thoát. Dù sao hắn không có khả năng chỉ dựa vào ngự pháp cùng kiếm pháp liền ứng phó được đến nhiều người như vậy, nhất định phải xuất ra huyết pháp độc pháp loại này bản lĩnh giữ nhà. Một khi lộ ra trên người mình tà đạo công pháp, như vậy hắn tự nhiên hy vọng nhìn thấy người một cái không rơi xuống đất tất cả đều chết hết. Địch nhân không phải đồ ngốc, đợi đến bị Trường Khanh giết đến 7-8 phần đằng sau, còn lại người khẳng định sẽ chạy tứ tán, Trường Khanh không có cách nào cam đoan toàn bộ diệt khẩu sạch sẽ. Lại hoặc là nói, từ đầu đến cuối, Trường Khanh liền không có coi bọn họ là làm địch nhân. Bọn hắn chỉ là con mồi. Cho nên hắn nghĩ không phải như thế nào chiến thắng bọn hắn, mà là như thế nào đem những người này một cái không rơi toàn bộ lưu lại. Buồn cười nhất hay là các mô đại quan nhân lại dám ở trước mặt hắn loay hoay độc pháp, hay là lại đùng tăng thêm đan dược cho nên cuồng hóa dạng này cũ dích cho xiếc. Những ngày này, Trường Khanh nhưng cho tới bây giờ không có để mặc đồng rảnh rỗi qua, không phải tại mua sắm cần thiết đồ vật, chính là tại mua sắm cần thiết đồ vật trên đường. Trên người hắn đã sớm chuẩn bị đủ loại độc. Đối với người thường mà nói, chỉ dựa vào độc vật chi độc, kỳ độc tính kém xa độc linh, cũng rất khó tại lúc đối địch vận dụng tự nhiên. Đối với bình thường độc pháp tu sĩ tới nói, chỉ coi độc là công phạt thủ đoạn. Nhưng đối với kế thừa Bách Hoa Tà Thánh độc pháp tạo nghệ Trường Khanh tới nói, độc bản chất hắn đã nhìn thấu. Độc là một cỗ năng lượng, có vô số loại hình thái, bản thân không có bất kỳ cái gì uy năng, lại có thể ký thác vào sinh linh phía trên, phát huy ra đủ loại diệu dụng. Mặc kệ là giết người, cứu người, mê người, giúp người, vân 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 vân, chỉ cần có một cái vật dẫn, liền có thể dùng độc. Mà thiên hạ kỳ độc, không ra ba loại, sắc có trăm ngàn, độc có ngàn vạn, sắc không ra tam nguyên, độc không ra ba loại. Nhưng đối với Trường Khanh tới nói, như thế nào dùng độc tựa như thế nào điều sắc một dạng đơn giản, chỉ cần tùy ý cho hắn mấy loại độc, phổ biến như vậy đại đa số độc hắn đều có thể điều chế ra được. Lấy tà thánh độc pháp tạo nghệ làm loại sự tình này, liền cùng đại học sĩ tính hài đồng nhân chia cộng trừ một dạng đơn giản. Các mô đại quan nhân có thể dựa vào lại nùng thêm đặc chất đan dược cải biến lại nùng độc tính, đem nó hiệu quả từ khiến người sinh đầy lại đau nhức biến thành cường hóa tự thân, chính là một loại đơn giản nhất điều độc phương thức. Cái kia Trường Khanh muốn làm đến chuyện giống vậy thì càng dễ dàng. Hắn chỉ cần đem đối ứng độc vật trộn lẫn tại trong máu, lại lợi dụng huyết vụ linh đem độc huyết tán ra, lấy lại đùng chi độc là năng lượng nơi phát ra, đem nó hiệu quả đổi thành mãnh liệt tê liệt cảm giác, mượn hoa như phật. Cho nên khi nhìn thấy các mô đại quan nhân liều lĩnh để bộ hạ tụ tập khi đi tới, Trường Khanh mới có thể lộ ra cười lạnh. Bởi vì cái này chính hợp ý của hắn. Đoán chừng các mô đại quan nhân nằm mơ đều không có nghĩ đến, coi như hắn có lại nhiều bộ hạ, hắn cũng tất thua không thể nghi ngờ. Hắn lại đùng khuyết tán trên không trung, vốn là chuẩn bị đối với Trường Khanh cùng Lam Sương tạo thành tổn thương, lại không nghĩ rằng tại Trường Khanh vệ tận linh tác dụng dưới, lại đùng ngược lại biến thành tư địch đồ vật. Thêm nữa Trường Khanh có được hồng ngọc thể phách, có thể tự do chuyển hóa linh khí cùng huyết khí. Tại lại đùng liên tục không ngừng linh khí bổ sung phía dưới, Trường Khanh mới có thể chế tạo ra quy mô lớn như thế huyết vụ, bảo đảm tất cả mọi người đều lâm vào tê liệt bên trong. Các mô đại quan nhân lại không biết nguyên nhân trong đó, Trường Khanh thi triển thủ đoạn trong mắt hắn không hề nghi ngờ liền như là thần tích. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Vì cái gì ta độc đối với ngươi vô hiệu? Ngươi đối ta bộ hạ đều làm cái gì? Hắn chỉ cảm thấy đầu bị trọng truy bình thường, ngay cả trước mắt đều là tối sầm, hoàn toàn mất tất vông. Cha, chúng ta ngăn lại hắn. Ngươi đi mau. Sau lưng, Tam độc tử mặc dù hai chân thẳng run lên, nhưng vẫn là mạnh treo lên dũng khí đứng ở các mô đại quan nhân phía trước. Bọn hắn bởi vì cảnh giới hơi cao một chút, còn không có bị Trường Khanh hạ độc được, nhưng cũng là lung lay sắp đổ, đối mặt Trường Khanh dạng này hung thần, trong lòng quyết tâm, dứt khoát xả thân xả thân. Làm cản, vi phụ chẳng lẽ không phải đối thủ của hắn sao? Các mô đại quan nhân điên cuồng mà gào thét lên tiếng, cả người nằm dạng trên mặt đất, trên thân mấy đạo quang mang lấp lóe. Mấy loại khác biệt độc tố ở trong cơ thể hắn hội tụ, thân thể của hắn trong chớp mắt liền phát sinh dị dạng biến hóa. Nguyên bản hơi khô xẹp thân thể sinh trưởng ra đại lượng cơ bắp, phía trên làn da mọc đầy lại đau nhức, đem hắn toàn thân bao trùm lên thật dày một tầng nước mủ. Hắn hình thể cũng đầy đủ tăng gấp mấy lần, trừ tấm kia lớn mấy số mặt bên ngoài, đơn giản nhìn không ra một chút hình người, cơ hồ cùng cuồng bạo linh thú không có gì khác nhau. Các mô đại quan nhân mở ra miệng rộng, phun ra một đạo màu xanh lá xương độc, Trường Khanh lại hoàn toàn không tránh, đem Lam Xương hộ đến sau lưng, thôi động lên phệ tận linh. Chương 460, Phệ hồn bên trên chương 460, phệ hồn bên trên đạt tới thượng phẩm huyền linh phẩm giai phệ tận linh tự nhiên xưa đâu bằng nay, Trường Khanh chỉ là duỗi ra một bàn tay, vậy mà đem cái kia các mô đại quan nhân phun ra xương độc tất cả đều hút vào trong lòng bàn tay. Không có khả năng. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp? Các mô đại quan nhân khó có thể tin gào lên, thanh âm và mèo, thân thể khổng lồ đống nhiên hướng Trường Khanh đánh tới. Trường Khanh đem làm xương hướng bên cạnh đống nhiên đẩy, duỗi ra song trường, trên dưới chống đỡ các mô đại quan nhân cái kia kinh khủng miệng to như chậu máu. Cùng lúc đó, các mô đại quan nhân sau lưng cái kia tam độc tử mặc dù ném đi bàn tay, thân chúng hàn độc, đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng dáng chống đỡ lấy cùng nhau hướng Trường Khanh đánh tới. Chỉ là Lam Sương một người liền đem ba người bọn hắn ngăn lại, đối phó cái này ba cái không có tay tàn tật một mình nàng liền dư xài. Kỳ thật không chỉ Trường Khanh trên người phệ tận linh tiên khắc thể độc, Lam Sương thể nội ngưng xương hàn tụy cũng làm cho nàng tại đối mặt bình thường thể độc lúc, đều có thể thành thạo điều luyện. Thân thể của nàng trường kỳ thụ ngưng xương hàn tụy ăn mòn, đã sớm đối với bình thường thể độc đều có rất mạnh chịu đựng tính, lúc trước còn không có gặp được Trường Khanh trước đó, nàng cung A Tú đồng thời bị hạ thuốc mê nàng lại không nhận ảnh hưởng chút nào, chính là nguyên nhân này. Chỉ cần không phải độc tính cực mạnh thể độc, Lam Sương đều có thể chọi cứng xuống tới từ từ khôi phục. Trong lúc nhất thời, Lam Sương lấy một đi ba, đem tam độc tử vững vàng áp chế. Ngay tại lúc đó, đã liều lĩnh các mô đại quan nhân đột nhiên đâm vào Trường Khanh trên thân. To lớn xung lực đâm đến Trường Khanh liên tiếp lui về phía sau, đem dưới chân thổ địa đều bước ra một cái hố sâu, có thể Trường Khanh không chút nào không sợ, trong vòng mấy cái hít thở liền ổn định thân hình. Ngay sau đó, cực kỳ lực trùng kích một màn phát sinh. Thân là quái vật khổng lồ các mô đại quan nhân thế mà bị hình thể so với hắn nhỏ gấp bội Trường Khanh sinh sinh giơ lên. Trường Khanh cầm lấy hắn miệng rộng, hai tay đột nhiên uốn éo, đem các mô đại quan nhân bỗng nhiên nện xuống đất, ngã cái thất điên bắt đảo. Nhưng hắn còn chưa buông tay, mười ngón hung hăng chui vào các mô đại quan nhân trong thịt, hai tay phát lực, lại muốn đem các mô đại quan nhân miệng rộng cho sinh sinh đẩy ra. Hai cánh tay hắn mở ra, cùng các mô đại quan nhân đấu sức đứng lên, mắt thấy chỉ cần các mô đại quan nhân miệng há mở, cái cầm liền có thể bị hắn sinh sinh giật xuống đến. Các mô đại quan nhân phát cuồng giống to, nhưng Trường Khanh lực lượng khổng lồ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, dựa vào miệng lực lượng hắn thế mà hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Dưới tình thế cấp bách, hắn giơ ra hai tay, chụp vào Trường Khanh, lại bị Trường Khanh đưa bàn tay giẫm tại dưới chân, hoàn toàn không thể động đậy, một tay khác vừa muốn giam ở Trường Khanh đỉnh đầu, nhưng lại bị Lam Sương từ mặt bên ném tới một cái băng nhận chém xuống. Phốc phốc một tiếng, các mô đại quan nhân một bàn tay ứng thanh mà đứt gãy chỗ, vô số vụn băng thuận cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên da. Thắng bại đã thành kết cục đã định. Nhưng ngay lúc này, chịu trọng thương như thế các mô đại quan nhân cái kia phóng đại gấp bội bị Trường Khanh tách ra vặn bẹo biến hình trên khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, các mô đại quan nhân lúc trước một mực tại dùng sức phản kháng cầm đột nhiên thuận Trường Khanh lực đạo trương ra. Ngay tại Trường Khanh chuẩn bị đem cái cầm của hắn trực tiếp giật xuống lúc đến, một đạo bóng xanh hiện lên. Chính là các mô đại quan nhân giấu kín tại trong miệng một cái sát chiêu, mang theo gai ngược lưỡi dài thẳng đến Trường Khanh mặt mà đến, tốc độ cực nhanh, mắt thấy Trường Khanh tránh cũng không thể tránh, thời khắc mấu chốt, hắn đành phải đem đầu nhất chuyển. Phốc phốc một tiếng, lưỡi dài trực tiếp đâm vào Trường Khanh gương mặt bên trong, từ khắc một bên gương mặt xuyên qua mà ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lưỡi dài kia xuyên qua Trường Khanh hai gò má, lượn quanh một vòng sau kéo chặt lấy cổ của hắn, đầu lưỡi đâm thẳng phía sau lưng của hắn. Cái kia đầu lưỡi phảng phất mở to mắt bình thường, đâm vào phía sau lưng sau, lại trực tiếp chui vào Trường Khanh trái tim. Các mô đại quan nhân cười toe toét nửa vỡ ra miệng, lộ ra một cái vặn mèo dáng tươi cười. Đi chết đi, tiểu tử, nếm thử ta bản mệnh lại độc. Một trận tử quang sáng lên, cỗ lớn nọc độc thuận các mô đại quan nhân đầu lưỡi chống ra một cái bọc lớn, mắt thấy là phải rót vào Trường Khanh trái tim bên trong. Trường Khanh lại là không sợ chút nào, mà không biểu tình, đưa tay trực tiếp nắm lấy cây kia lưới dài. Trải qua dùng sức, mắt thấy lấy tay khó mà tránh thoát, hắn quả quyết dùng răng cắn xuống dưới. Nhưng còn chưa chờ hắn cắn đứt đầu lưỡi kia, cỗ lớn nọc độc liền trực tiếp rót vào Trường Khanh trái tim bên trong. Ha 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 ha, toàn thân thối rữa mà chết đi. Trái tim chú độc, coi như trên người ngươi có cái gì tị độc đồ vật cũng không phòng được. Chết đi, chết đi. Vừa dứt lời, Trường Khanh trước ngực liền bị ăn mòn ra một cái độc lớn, nhảy lên nội tạng thậm chí đều muốn chảy ra. Còn không chờ Trường Khanh lên tiếng, các mô đại quan nhân lại đột nhiên phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A a a a a. Thân thể của hắn run rẩy, gắt gao quấn ở Trường Khanh trên cổ lưỡi dài cũng nuối lòng mấy phần, Trường Khanh nắm lấy cơ hội, trực tiếp tránh thoát. Mấy hơi thở ở giữa, Trường Khanh ngực thương thế cùng tổn hại gương mặt đều phục hồi như cũ. Không, không có khả năng các mô đại quan nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rốt cục chậm lại, có thể Trường Khanh trạng thái lại làm cho hắn lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Ngươi kia cái gì bản mệnh hạ độc được là có chút uy năng, bất quá chỉ thế thôi. Trường Khanh nhàn nhạt nói, bước nhanh về phía trước, một cước dẫm tại các mô đại quan nhân như bãi nước giống như trên đầu to lớn. Không, không cần. A a a a. Các mô đại quan nhân vừa định giãy giụa, có thể Trường Khanh trực tiếp đưa tay cắm vào trong hốc mắt của chính mình, tại âm dương hồn tỏa linh tác dụng dưới, đau đớn kịch liệt đồng dạng truyền đến các mô đại quan nhân trên thân. Vừa mới hắn đột nhiên gào thảm nguyên nhân cũng là như thế, tại Trường Khanh bị hắn lại độc hủ thực ruột xuyên bụng nát tim phổi hủy hết lúc, liền thúc giục âm dương hồn tỏa linh. Thừa cơ hội này, Trường Khanh một cước đạp xuống dưới, trực tiếp đạp vỡ các mô đại quan nhân bằng phẳng xương đầu, đã dẫm vào trong đầu của hắn. Lúc sắp chết, các mô đại quan nhân trong miệng như cũ chưa từ bỏ ý định lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng. A a a a. Trường Khanh trên thân một đạo lam quang sáng lên, các mô đại quan nhân lần nữa truyền đến vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn khống chế không nổi run rẩy lên một cách điên cuồng. Trong vòng mấy cái hít thở, các mô đại quan nhân lại không động tĩnh, triệt để thân tử đạo tiêu. Trường Khanh đồng dạng mặt lộ vẻ dữ tợn, thậm chí không có rút ra giẫm tại các mô đại quan nhân trong đầu trần, cứ như vậy cắn răng đứng tại chỗ chậm sau một lát, thần sắc mới khôi phục như thường. "Đừng ngớt, quá mạo hiểm, bản tôn thật sợ ngươi không kiên trì nổi." Trong đầu, Đan Cơ khuyên nhủ. Không sao, cách đó không xa Lam Sương, vừa mới đem các mô đại quan nhân cuối cùng còn sót lại một đứa con trai một kiếm nêu đầu. "Nếu là không phệ hồn, ta lưu nhiều như vậy người sống chẳng phải là lãng phí một cách vô ích." Trường Khanh liếc nhìn một phía, mấy trăm tên tà đạo như cũ toàn thân tê liệt, kẻ bị dưới đất không thể động đậy. "Quá điên cuồng, chính là tà tu cũng không có giống như ngươi tu luyện, như thế tu luyện hồn pháp, ta sợ tinh thần của ngươi sẽ triệt để sụp đổ, biến thành tên điên." Đan Cơ trong lời nói lộ ra thật sâu lo lắng. Chương 461, phệ hồn, chung, chương 461, phệ hồn, chung, ta tự có phân tắc. Trường Khanh thản nhiên nói. Các mô đại quan nhân khả năng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Trường Khanh cùng hắn đối địch, căn bản chưa từng kiêng kỵ qua hắn bất kỳ thủ đoạn nào. Trường Khanh để ý chỉ là thôn vệ hắn cùng dưới tay hắn nhiều như vậy hồn phách, bị phản phệ chính mình có thể hay không chịu nổi. Từ Trường Khanh đưa những nô lệ này ra khỏi thành, đến hắn cố ý đi tới hoang vắng chỗ tuyển định khu vực săn bắn, lại đến hắn chờ đợi thời cơ phóng thích huyết vụ đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Từ đầu đến cuối, cái này cũng chỉ là một trận đơn phương đi săn thôi. Từ U Minh Ti dùng tỏa hồn linh xử lý độc xà nương tử hồn phách thuận tiện tìm kiếm đến tin tức bên trong, Trường Khanh liền đã biết được độc xà nương tử phía sau còn có các mô đại quan nhân người đại ca này thống lĩnh một đám tà tu. Duy nhất kinh hỉ chính là cái này các mô đại quan nhân thế mà lại đem nhiều như vậy bộ hạ tất cả đều mang đến, đổ chính hợp Trường Khanh tâm ý hắn muốn đi săn những này tầng dưới chốt tà đạo, mục đích lớn nhất chính là phệ hồn. Hồn pháp tu luyện dị thường gian nan, Trường Khanh hiện tại chỉ có tu vi, hồn phách cảnh giới lại không đủ mạnh, trừ đối với hồn pháp linh vận dụng càng tự nhiên một chút bên ngoài, cũng không thể phát huy ra hồn pháp chân chính uy năng. Hồn phách cùng thể phách một dạng, cũng chia mấy loại cảnh giới khác nhau, Trường Khanh hiện tại hồn phách nội tình còn quá nông cạn, hắn hồn pháp tu vi thuộc về lợi dụng luyện pháp thánh thể đặc tính đốt cháy giai đoạn, kỳ thực chỉ là cái thùng rỗng. Tựa như một cái chiến pháp tu sĩ, nếu như thể phách cảnh giới chỉ cùng thường nhân không khác, vậy hắn có thể phát huy ra chiến lược đem ít đến thương cảm. Hồn pháp tu sĩ cũng là đạo lý đồng dạng, chỉ có cảnh giới, không có hồn phách cũng không được. Hồn phách cảnh giới cùng thể phách cảnh giới một dạng, đồng dạng chia làm tứ trọng. Khác biệt công pháp, cảnh giới phân cấp khác biệt, cách gọi cũng không giống nhau. Tiêu Thế Thần Du đem hồn phách cảnh giới chia làm Thế Gian Du, Huyền Thiên Du, Thiên Ngoại Du, Tiêu Giao Du, tứ trọng. Đối ứng chính là chiến pháp tu sĩ Sinh Thiết, Tinh Cương, Bí Ngân, Diệu Kim. Huyết pháp tu sĩ Mã Não, Hồng Ngọc, Bạch Ngọc, Ngọc Thủy. Trường Khanh hiện tại hồn phách nội tình, ngay cả nhất nhập môn Thế Gian Du cũng không từng đạt tới. Hắn có thể không đem hồn pháp xem như chủ yếu công phạt thủ đoạn, nhưng hắn nhất định phải có đầy đủ hồn phách cảnh giới mới có thể ứng đối bình thường hồn pháp thủ đoạn, nếu không nếu là thật sự đứng trước U Minh Ti loại thế lực này siêu hồn dò xét, hắn sẽ phi thường bị động. Mà tu luyện hồn phách, so tu luyện thể phách độ khó càng lớn, không có năm này tháng nọ tích lũy, có thể là cực mạnh thiên tài địa bảo tầm bổ, rất khó cấp tốc tăng lên. Nhưng liền cùng huyết pháp có thể thôn vệ người khác huyết khí đạo lý đồng dạng, hồn pháp cũng có thể dựa vào thôn vệ người khác hồn phách đến để thăng tự thân. Cũng chính là phệ hồn. Phệ hồn có thể cấp tốc tăng lên tự thân hồn phách cảnh giới, thế nhưng phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Cần thừa dịp người trọng thương thời khắc sắp chết, thôi động phệ hồn linh, sinh sinh thôn phệ đối phương hồn phách, trong lúc đó bị thôn phệ người sẽ cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt thống khổ. Đối với thi triển phệ hồn thủ đoạn hồn pháp tu sĩ tới nói, phệ hồn quá trình cũng không dễ chịu. Bị thôn phệ người trước khi chết hận ý ngập trời sẽ phản hồi đến thi thuật giả trên thân, nó khi còn sống ký ức đồng dạng sẽ toàn bộ tràn vào thi thuật giả não hải, đồng thời trở nên 10 phần bặm mẻo, thi thuật giả chỉ cần thêm chút đục vào, liền sẽ bị ngập trời hận ý gây thương tích. Đánh cái so sánh tới nói, phệ hồn liền giống với ăn một khối kẹp đầy đá vụn đất cắt bánh thịt, muốn ăn xuống dưới, liền phải nhai đến miệng đầy là máu. Loại tổn thương này là đối với thi thuật giả tinh thần trùng kích, cũng là phệ hồn thủ đoạn này cực ít có hồn pháp tu sĩ nguyện ý sử dụng nguyên nhân. Trường Khanh trong tay viên này phệ hồn linh là hắn cố ý để mặc đồng tại trong quỷ thị tìm đòi tới, tốn hao không nhỏ. Mặc dù phệ hồn linh tại hồn pháp giữa các tu sĩ 10 phần phổ biến, chỉ là trung phẩm huyền linh, nhưng hồn pháp linh bản là thuộc về tương đối chân quý một loại ngự linh, cho nên đồng dạng có giá trị không nhỏ. Phệ hồn linh chỉ có phệ hồn cái này một cái tác dụng. Dưới tình huống bình thường, hồn pháp tu sĩ chỉ có tại hồn phách thụ thương, nhu cầu cấp bách bổ sung lúc mới có thể lựa chọn phệ hồn loại thủ đoạn này. Thôn vệ cũng phần lớn là một ít động vật, hoặc là linh thú hồn phách, dù sao người hồn phách phản vệ quá mạnh. Còn nữa nói, phệ hồn thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nếu là đối người sử dụng, chính là tà đạo hành vi. Nhưng Trường Khanh cũng mặc kệ. Hắn hiện tại chỉ cần cấp tốc tăng lên hồn phách cảnh giới, mạnh hơn phản vệ hắn cũng bị được. Lời tuy như vậy, lúc trước Trường Khanh đối với các mô đại quan nhân hai đứa con trai phát động phệ hồn, cùng đối với các mô đại quan nhân cùng toàn địa nhị sú trùng phát động phệ hồn lúc, nhận trái lại phệ cường liệt cũng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. So sánh dưới, bị chặt cổ, mặc gương mặt, đâm trái tim, cũng không từng để nét mặt của hắn có chút biến hóa, có thể phệ hồn lúc hắn lại biểu lộ dữ tợn, bởi vậy có thể thấy được phệ hồn phản phệ là bực nào thống khổ. Ngươi có chừng mực. Nơi này chỉ ít còn có 600 cái người sống, toàn thôn phệ chỉ sợ ngươi sẽ xảy ra sinh đến mất. Trong đầu, Đan Cơ hoảng sợ nói, nàng là Tiêu Thế Tông xuất thân, tự nhiên biết phệ hồn đáng sợ. Ngươi không cảm thấy ta vốn là rất bị điên a? Trường Khanh nói, vừa đi đến toàn thân run rẩy còn muốn dây rủa độc xà nương tử trước mặt, đem nàng trực tiếp ném tới bách hoa động bên trong. Đừng làm loạn, ta tại Tiêu Thế Tông lúc có vị trưởng lão thi triển cấm pháp, một hơi thôn phệ hơn 100 tên tà tu hồn phách, bị ép buộc bế quan trọn vẹn 1 năm mới hoàn toàn khôi phục bình thường. Ngươi bây giờ một hơi muốn nuốt 600, là chán sống sao? Đan Cơ bội la lên. Đó là hắn, không phải ta. Nói đi, Trường Khanh lại tiện tay nhấc lên một cái không thể động đậy tà tu, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Màu lam nhạt quang mang lấp lóe, Trường Khanh thôi động vệ hồn linh, tà tu kia trong vô thanh vô tức liền bị Trường Khanh thôn vệ hồn phách. Sau một khắc, mãnh liệt thống khổ đánh tới, Trường Khanh nhíu nhíu mày, tại nguyên chỗ đứng một lát sau, lại đi hướng xuống một người. Điên rồi, đúng là điên, ngươi so bản tôn năm đó tu luyện huyết pháp còn điên. Huyết pháp phệ huyết, sẽ có vô biên thoải mái cảm giác, hồn pháp phệ hồn lại là vô tận thống khổ, bất quá nếu là phệ hồn cùng phệ huyết một dạng, cái kia thiên hạ hồn pháp tu sĩ cũng phải bị đánh lên tà tu nhãn hiệu. Trong chớp mắt, Trường Khanh lại đem ba người hồn phách thôn vệ hầu như không còn. Những tà tu này đều là giết người phóng hỏa trên tay dính máu chân chính ác nhân, tử vong lúc ác niệm càng là vô cùng cường đại, hội tụ tại bọn hắn khi còn sống đủ loại mặt trái trong hồi ức một mạch tràn vào Trường Khanh não hải, mà lấy Trường Khanh ý chí, cũng tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ một lát. Thiếu gia, cách đó không xa, Lam Sương chạy tới, dừng ở Trường Khanh trước mặt vừa định nói chuyện, lại đột nhiên định trụ. Thiếu gia, ngươi thế nào? Nàng mặt mũi tràn đầy lo âu tiến lên trước, muốn sờ sờ Trường Khanh mặt, lại bị Trường Khanh vô ý thức tránh đi. Đừng động. Trường Khanh lui lại nửa bước, thanh âm có chút khàn khàn. Chính hắn đưa tay sờ sờ mặt, chỉ cảm thấy trên mặt cơ bắp từng cục, mãnh liệt thống khổ dẫn đến da mặt của hắn một mực run rẩy, vậy mà trở về không được, nghĩ đến nhìn hẳn là không gì sánh được dữ tợn. Sương Nhi, Trường Khanh có chút khó khăn mở miệng nói, cách ta xa hơn một chút, ta đang tu luyện tà pháp, sợ nộ thương đến ngươi. A, thiếu gia, vậy ta có thể giúp ngài làm những gì? Nghe được Trường Khanh nói như thế, Lam Sương lập tức vội la lên. Trường Khanh hít sâu một hơi, chỉ bên chân mấy cô thi thể, lại ném cho Lam Sương một viên chữ vật linh bảo.